Chương 162, thủ đoạn ra hết diệt cường địch. 2, chương 162, thủ đoạn ra hết diệt cường địch. 2, hắn hai mắt sáng ngời đến cực điểm, ấn đường nóng ánh khắp nơi, đó là mênh mông tinh thần lực đang đan xen, trong mắt chiến ý cùng sát cơ dung hợp, hình thành một cô ánh sáng kỳ dị. Lão giả xa xa nhìn một cái, nội tâm thế mà không khỏi run lên, thầm nghĩ trong lòng, người này quả thật có chút cổ quái. Nhất trọng thiên tu vi, lại có bực này tinh thần lực thành tựu, so với lão phu cũng không kém bao nhiêu. Lại có linh khí, tuy chỉ là đê giai linh khí, nhưng năng lực thúc đẩy linh khí, kẻ này tinh thần lực xác thực bất phàm. Linh khí chia làm 4 đẳng cấp, theo thứ tự là cấp thấp, trung giai, cao giai cùng cực phẩm linh khí. Thúc đẩy linh khí cần người sử dụng có tinh thần lực cường hãn, cưỡng ép thúc đẩy linh khí căn bản không cách nào khống chế linh khí lực lượng, ngược lại sẽ bị linh khí phản vệ, lợi bất cập hại. Lão giả thầm nghĩ trong lòng, vì nhất trọng thiên tu vi, lại có thể theo huyết thủ bên trong thoát khốn mà ra, hắn thừa nhận mình quả thật xem thường đối phương. Mà ở Khương Thần bước ra một sát na, vờn quanh thân ngũ đạo viên hoàn, nhanh chóng vừa ba một cái mà ra, hóa thành năm đạo hồng mang, thẳng đến lão giả cùng nữ tử kia mà đi. Hắc y nữ tử thần sắc căm trầm, thân thể hướng về sau vừa lui, lập tức hóa thân thành gió, trong chốc lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chủ tử, ta biết nàng ở đâu, đông nam phương hướng. Viễn Nạo vừa dứt lời, Khương Thần mắt sáng lên, thao túng ngũ đạo viên hoàn hướng phía đông nam phương hướng oanh kích mà đi. Bên trên bầu trời, liền có trận trận kêu rên cùng kim trúc va chạm âm thanh truyền ra, hóa thành liên tiếp, tại bốn phía nhanh chóng quanh quẩn. Khương Thần nhìn cũng không nhìn hắc y nữ tử phương hướng, hắn đạp không mà đi, dưới chân bộ sinh liên, thân ảnh nhanh đến cực hạn. Tại hai cái trong nháy mắt, thì đến lão giả trước người. Xoẹt. Tay hắn cầm trảm thủ đại đao, đơn thuần vì lực lượng thúc đẩy, tốc độ quá nhanh, trảm thủ đại đao xé rách không khí, mang theo một tảng lửa, hướng phía lão giả một đao chém tới. Lão giả trong mắt hàn mang lộ ra, sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn cũng không nhìn kia tới người đại đao một chút, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đột nhiên vung ra, quắc, địa bạo. Dưới chân đại địa chấn động, vì lão giả làm trung tâm, xung quanh trong vòng trăm thước, từng đạo ánh sáng màu vàng đất tất cả đều nhanh chóng cao cao nâng lên. Bạo. Lão giả tiếp tục giống to, giờ khắc này, hắn toàn lực thúc đẩy nguyên lực, khí thế như hồng, một tiếng bạo chữ, từng đạo ánh sáng màu vàng đất lập tức vỡ tan. Hắn nổ tung sinh ra hủy diệt chi lực, nhường Khương Thần cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hắn một đao kia cũng vừa tốt rơi xuống, chẳng tại bộc phát ra phong bạo phía trên. Tia lửa tung tóe, Khương Thần đồng tử lôi quang xen lẫn, nhẹ giọng mở miệng. Lôi âm. Trên người Khương Thần đột nhiên xuất hiện một vòng lại một vòng hư không nếp vốn, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Ầm ầm. Lôi điện xen lẫn, cùng bộc phát phong bạo trong chốc lát kích đụng vào nhau. Ngắn ngủi một lát, trên không trung bộc phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang. Nay còn không chỉ, Khương Thần trên người kim quang đại thịnh mở, giống như một vầng mặt trời chói chang. Tốc độ của hắn không lùi mà tiến tới, trảm thủ đại đao đột nhiên tách ra một cỗ chí cường khí tức. Xí Dương, Khương Thần tinh khí tan vào một đao kia, tất cả bầu trời nhất thời bộc phát ra một cỗ sáng ngời hào quang sáng chói. Xung quanh vạn mét trong, giống như ban ngày, sáng ngời đến cực điểm. Cái này, đây là cái gì đao pháp? Lão giả giật mình, ngay cả đội vàng lui về phía sau, nhưng một đao kia lại là theo đuổi không bỏ. Bên trong lòng đất không ngừng thoát ra thổ hoàng sắc gai ngược, cố gắng ngăn cản một đao kia. Khương Thần nguyên lực trong cơ thể xen lẫn, hắn đứng giữa không trung, dậm chân phía dưới, thân ảnh đồng dạng hướng về lão giả mau chóng đuổi theo. Lão giả gầm thét, sau người lần nữa nguyên hóa ra kia cổ môn hư ảnh, hắn đang muốn thi triển cái khác chiêu thức, nhưng Khương Thần vậy tại lúc này đến, nguyên lực hòa vào nhục thân, hắn đạp mạnh phía dưới, đi tới lão giả vùng trời. Hắn hai mắt chằm chằm vào cổ môn hư ảnh, tay phải vồ một cái, trường tâm lôi cho phép hội tụ mà ra, hướng phía cổ môn điên cuồng đập tới. Cơ hồ là một cái nháy mắt trong lúc đó chính là 10 quả trường tâm lôi điên cuồng xông ra, vọt thẳng vào đến hư ảnh trong. Cùng lúc đó Khương Thần lòng bàn chân sinh sen, gần như thuấn di mở dạng, đến sau lưng lão giả, hắn tay phải bổ một cái lão giả phía sau. Thuần Dương chủng. Tại lão giả không có phản ứng thời khắc, đầu ngón tay của hắn vừa ra chín đạo kim sắc quang cầu, trong nháy mắt chui vào sau lưng lão giả. Sau đó nhìn cũng không nhìn một chút, đem nó một cái hướng phía sau lưng cổ môn hư ảnh hung hăng ném đi. Lão giả cơ thể rút lui trong lúc đó, trên người đột nhiên tách ra kim sắc quang mang, cơ thể không ngừng truyền đến tiếng nổ, liên tiếp 9 tiếng. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra không cách nào tin chi sắc, nhưng hắn còn chưa chết vong, hắn là tứ trọng thiên cường giả, sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ. Nhưng cùng đi đến là kia một đạo kinh khủng đao quang, quang minh vĩnh chấn, liệt diễm đốt trời. Đem sau người cổ môn hư ảnh đánh nát, lão giả trong mắt hoảng sợ, trên người huyết dịch bị đao khí bốc hơi, mấy cái trong nháy mắt thì hóa thành một cỗ thây khô, từ không trung giáng xuống. Đến phía ngươi. Bên kia, Khương Thần đối với phía trước quang minh chỗ liễu dĩu, thuần dương trật tự thần liên. Thân thể hắn sau đó, chín đạo kim sắc dây xích theo sâu trong hư không lan tràn ra đây, hóa thành chín chuôi kim sắc thần kiếm, hướng phía trước hung hăng một chạm. Phía trước trong chốc lát đã trở thành một mảnh khu vực chân không. Rên lên một tiếng, theo trong hư vô truyền ra, chỉ thấy tại khu vực chân không chỗ, Sa Phượng thân thể huyền hóa mà ra, nàng sắc mặt trắng bệch, nhưng hai mắt lại là càng thêm âm trầm. Tại nàng bốn phía, chín đạo trật tự dây xích theo sát mà tới, nhanh chóng đâm tới, Sa Phượng tay phải bung lên, ở tại trong tay có một khối đồng kính, va chạm phía dưới, trận trận kim trúc thanh âm truyền ra, trật tự thần liên ngay lập tức bị đẩy lui, giết Phượng cũng là lui ra phía sau mấy bước. Mà giờ khắc này lại có ngũ đạo viên hoàn nhanh chóng bay ra, đem Sa Phượng vây quanh. Phong tỏa nàng tất cả chạy trốn đường lui. Đúng lúc này, kia phong ngâm trong tay đồng kính vừa chiếu, cùng kia ngũ đạo viên hoàn dây dưa, thân thể của hắn về phía trước là mạnh, cả người hóa thành một đạo hồng quang, thẳng đến Khương Thần mà đi. Khương Thần cười lạnh, không hề bị lay động. Lôi đỉnh bạn quân, thể nội lôi trùng điên cuồng bật chuyển, Khương Thần trong nháy mắt bước vào lôi đỉnh bạn quân trạng thái. toàn thân quấn lượn quanh lôi quang, tán phát ra trận trận linh hồn phách run rẩy khí tức. Tại Sa Phượng tới người nháy mắt, Thương Thần thúc đẩy lôi đỉnh, nhưng nghe trong hư không truyền đến ở một tiếng, giết phượng lên thảm, thân thể theo trong hư vô biến hóa. Nàng nửa bên mặt trứng đã bị Thương Thần một quyền phá hủy, hai mắt của nàng bên trong lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, giờ phút này, nàng không muốn giết địch, mà là mau lui. Kia Phong Ngâm muốn lui, với lại người này hành tung quỷ dị, tự nhiên tốc độ cực nhanh. Nàng vừa lui phía dưới, dường như vô ảnh thời khắc này Thương Thần sớm đã vận dụng toàn bộ át chủ bài, hắn không hề nghĩ ngợi, hai mắt tách ra thần mang, quay đầu chầm chậm vào một cái phương hướng. Muốn chạy, muốn. Thương Thần sắc mặt lạnh băng, thúc đẩy toàn thân nguyên lực, tinh thần lực sáng chói đến kêu lên sôi trào, lôi đỉnh chi lực nhanh chóng hội tụ hắn trong tay, đấm ra một quyền. Tại một quyền này trong, Thương Thần sát ý tự động ẩn bên trong, chuyển động theo. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, một quyền này hóa thành một cái to khoảng 10 trượng lôi long, vì khó có thể tưởng tượng tốc độ đuổi theo rút đi bên trong Sa Phượng trên thân thể vòng qua, Sa Phượng thân thể run lên, bình một cái, hóa thành huyết nhục tan vỡ tứ tán. Đem hai người di vật lưu lại mang sau khi đi, Thương Thần thở sâu thở ra một hơi. Thanh phong đảo qua, trăng sáng treo cao, Thương Thần tóc dài phiêu khởi, hướng về xa xa dậm chân mà đi, bên cạnh hắn, vũ đạo viên hoàn bao quanh, từ từ nhỏ dần, biến mất trong tay hắn. Mà phía sau hắn trên mặt đất, đầy thịt vụn, một cô thây khô, còn có lưu lại tử khí tràn ngập. DS, cảm tạ độc giả các đại lao phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ mạ xin mì sợi cầu khen thưởng, cảm tạ cổ giáp dân, thư hữu 150111122335674550 phiếu, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ, cảm tạ. Chương 163, Lạc thủ tối hoa. 1, chương 163, Lạc thủ tối hoa. 1, Thương Thần hướng nguyệt mà đi, ánh trăng đem nó thân ảnh kéo đến rất dài. Nghiêng nhìn vầng trăng kia, đúng là một vòng nhàn nhạt nhá nhem cùng rét lạnh tận xương lênh quang, nó lúc này chiếu vào không phải nhà nhà đốt đèn, mà là Thương Thần thân ảnh cô đơn. Đến buổi tối, hoang dã bên trong xài lang hổ báo tất cả đều chạy ra ngoài, dã thú thê lương giống lên một tiếng quanh quẩn ở chung quanh, để cho người nghe dùng mình. Dã ngoại đêm, tính đến đáng sợ, hẹp dài ánh trăng hoang dã bên trong, tản ra âm siêu siêu khói trắng, hình như có mơ hồ bóng người ở phía xa phiêu động. Trong thành trì bên ngoài là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Hừ, Thương Thần lạnh hừ một tiếng, trên người hắn bắt đầu tỏa ra kim quang nhàn nhạt, chí dương chí cường, mơ hồ có lôi điện tại thân thể lấp lóe. Này khí tức tản ra sau đó, xa xa lêu lổng quỷ vật, yêu tà tất cả đều tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mơ hồ có thê lương âm thanh từ đằng xa quanh quẩn, bốn phía rất nhanh lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Vì Thương Thần thực lực bây giờ, căn bản không sợ những kia bình thường tà túy. Thương Thần híp lại hai mắt, Thanh Long hội hai tên tứ trọng thiên cao thủ, cũng làm cho hắn càng thêm rõ ràng tự thân chiến lược định vị. Vì trước mắt hắn chiến lực có thể cùng bình thường chân nguyên cảnh giới tứ trọng thiên cường giả đánh một trận, nhưng muốn giết chết tứ trọng thiên cường giả, trên người hắn át chủ bài cũng sẽ toàn bộ bạo lộ ra. Một sáng hắn bại lộ được càng nhiều, địch nhân liền sẽ có đề phòng, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm cũng liền tăng lên gấp bội. Không ra tay thì thôi, một sáng xuất thủ, nhất định phải đem địch nhân triệt để diệt sát. Thương Thần xem trước đó chiến đấu, mơ hồ cảm giác được khí thế của mình lại ngưng luyện mấy phần. Quả nhiên sinh tử chém giết có thể nhất kích phát ra nhân thể tiềm lực. Thương Thần nắm chặt song quyền, cho tới bây giờ, hắn còn cảm giác tự thân huyết mạch nóng hổi. Nếu đổi lại cái khác nhất trọng thiên người, chỉ sợ cũng không biết tại hai người kia trên tay chết rồi bao nhiêu lần. Phó hội trưởng cấp là tứ trọng thiên tu vi, Thanh Long hội hội trưởng thực lực ít nhất là ngũ trọng thiên cường giả. Đô phủ trong tuyệt đối cũng có ngũ trọng thiên cường giả, chỉ là thực lực cùng địa vị đến bọn hắn cấp bậc kia, cơ ổn mới là hàng đầu. Một sáng ta đối với Thanh Long hội độc thủ, đô phủ sát suất lớn sẽ không xuất thủ tương trợ. Thương Thần biết rõ, chỉ có chính mình đủ cường đại mới là căn bản. Thanh Long hội cũng là lúc cái kia biến mất. Thương Thần liễu dĩu, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Bắt đầu trước chèn ép Thanh Long hội, mượn đoạn thời gian này, được khống chế tôn này thần bí nữ thi, mặc dù có cường giả ra tay, cũng có năng lực tự vệ. Thương Thần vừa đi vừa nghĩ, khi hắn về đến Quang Minh thành sau đó, đã là buổi tối, xa xa nhìn một cái, tất cả Quang Minh thành lại sáng rực khắp. Nương theo lấy tới gần thành trì, trong thành Quang Minh răng đèn kết hoa, hết sức vui mừng. Trong không khí tràn ngập pháo tán phát nhàn nhạt thuốc nổ hương thơm, sông hộ thành nước sông rầm rầm chảy xuôi, âm thanh thanh thúy vang dội, chấn lòng người phi. Hắn đi vào cửa thành, trên đường phố từng nhà trước cửa cũng đã phủ lên đèn lồng. Có lớn có nhỏ, hoa văn khác nhau. Đèn đuốc lúc sáng lúc tối, từ phương xa nhìn lại, liền như là treo ở chân trời đèn đuốc, rất là xinh đẹp. Người đi đường rất nhiều, chúng nha hoàn tay cầm đèn lồng. Tại lạnh xuống gió xuân trong đi trên đường dáng rất hiểu điệu, các tiểu thư xấu hổ mang cười, trên đường đi tiếng cười cười nói nói. Đám công tử ca tay cầm tiêu dao sơn thủy cây quạt nhỏ, thỉnh thoảng đánh giá lui tới nữ tử, bộ dáng rất là tiêu sái. Lại là một năm mới. Khương Thần chậm rãi đi tại đường phố phồn hoa bên trên, không khỏi hơi xúc động. Đây là Khương Thần tại toàn bộ thế giới vượt qua lại một năm. Hắn lờ mờ còn nhớ một năm trước chính mình cũng là lẻ loi một mình. Khác nhau là một năm trước chính mình vẫn chỉ là người bình thường, còn đang vì sinh kế phát sầu. Mà bây giờ, thực lực của hắn đã đột phá chân nguyên cảnh, cũng có truy cầu cao hơn. Trung quanh rất náo nhiệt, xuân phân chính nồng, này toàn thành đèn đuốc, chính là một năm thịnh vượng bắt đầu. Khương Thần đi trên đường phố, nhìn người khác thành song thành đôi, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc. Nếu không, ta vậy tìm một người bạn gái. Khương Thần trong đầu đột nhiên hiện lên Nam Cung Phi Nguyệt, Hạ Ngưng và nữ tử thân ảnh. Sau đó hắn lắc đầu, xua tan trong óc tạp niệm. Nữ nhân thái phiền toái, thôi được rồi, có cái này thời gian rỗi, còn không bằng nỗ lực góp nhặt thuộc tính điểm, tăng lên thực lực của mình, trong cái loạn thế này, hắn cảm thấy mình còn thiếu rất nhiều cường đại. Thật thanh tú công tử, nếu có thể cùng vậy công tử cộng độ lương tiêu liền tốt. Công tử tốt tuấn, cũng không biết trường không dài. Thương Thần đi trong đám người, có loại kỳ lạ lạnh lùng khí chất, tự nhiên thu hút không ít các tiểu thư nhìn lén, thính lực của hắn kinh người, cũng có thể nghe được các loại hổ lang chi tử. Khương công tử. Khương Thần đi rồi một hồi, liền nghe có người gọi hắn, hắn quay đầu nhìn về phía trước. Một cỗ rộng lớn xe ngựa chậm rãi từ xa xa đi tới, tại hơi có chút lắc lư lộ diện trên dưới phập phồng. Kia kéo xe hai con ngựa nhi bọc tại khẩu hàm thiết bên trong mã, miệng không ngừng phun nhiệt khí, hai con tuấn mã thân thể thần tuấn, oai hùng bất phàm. Một thanh y gã sai vặt mang phương mạo hướng phía Khương Thần phất tay hò hét. Khương Thần dừng bước, kia gã sai vặt rất nhanh liền đến Khương Thần trước người. Gặp qua Khương đại nhân. Thanh y gã sai vặt xuống ngựa cung kính nói: "Đại nhân, hôm nay là năm đầu chi dạ, Nam cung tiểu thư cố ý phân phó tiểu nhân chờ đợi ở đây." Nam cung tiểu thư nói: "Nàng cung nguyện nhi đợi ngài hồi đi ăn cơm." Năm đầu chi dạ, vậy thì là thế giới này đêm giao thừa, mỗi khi ngày này, lớn trong thành trì thường thường hội gióng trống khua chiêng dạo phố chúc mừng, sau đó mới là cơm tất niên bắt đầu. Mà những kia xa xôi, thậm chí ở vào chiến loạn, thiên hai thành trì liền không có vận tốt như vậy. Quang Minh thành là Thiệu Dương quận chủ thành, tự nhiên yên ổn hài hòa, cũng liền có trước mắt một màn này. Nam cung Phi Nguyệt. Khương Thần nghe vậy, sờ lên cái cằm, từ hắn theo bí cảnh sau khi trở về, Nam cung Phi Nguyệt thái độ đối với hắn thì biến đến mức dị thường nhiệt tình. Ngay tiếp theo nói với hắn lời nói âm thanh cũng trở nên nhẹ giọng thì thầm, hiển nhiên điệu biến thành người khác dạng đồng dạng. Khương Thần cũng có thể khoảng đoán được thứ gì, trước kia Nam cung Phi Nguyệt hận không thể sớm chút theo Khương Thần bên cạnh giải thoát, hiện tại Khương Thần chỉ sợ đuổi cũng đuổi không đi nàng. Đi thôi. Khương Thần gật đầu một cái, lên xe ngựa ngồi xuống. Hắn xốc lên cửa xe ngựa bên trên rèm, nhiều hứng thú dò xét Quang Minh thành thịnh thế phồn hoa. Càng đến gần trung tâm thành trì, người đi trên đường phố càng nhiều, bốn phía đều là hoa đăng, người đến người đi, giống như nước thủy triều mãnh liệt. Khương Thần nhìn thấy mỗi người trên tay cũng xách tất cả lớn nhỏ hoa đăng, đường đi bốn phía, lầu mái hiên nhà phi cát, đèn màu treo cao. Lão hổ đèn, thỏ ngọc đèn, như ý lấp lánh đèn, vượng tài đèn, mỹ nhân đèn và thu hút sự chú ý của người khác, từng cái hình tượng rất thật, mỗi người đều mang thần thái, đẹp không sao tả xiết. Hành đầu đám người sôi nổi ngừng chân quan sát, đối với đủ loại kiểu dáng hoa đăng chỉ trỏ trỏ, khắp nơi đều là tiếng cười cười nói nói, náo nhiệt đến cực điểm. Kia không khí vui mừng, so với Khương Thần kiếp trước giao thừa hội chùa, chỉ có hơn chứ không kém. Mau nhìn, hoa tiên tử dạo phố, một hồi ngạc nhiên tiếng kêu to theo ngoài xe ngựa chuyển tới. Khương Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước, 10 cái thiếu nữ mặc yêu diễm, từng cái xinh đẹp như hoa, dáng người có lồi có lõm, nhất là trước mắt một nữ, nàng này dung nhan mặc dù che mạng che mặt, nhưng rõ ràng càng là hơn một chút. Ánh mắt của hắn tại phía trước hơn 10 người nữ sinh trên người chợt lóe lên, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Kia cầm đầu nữ tử hai mắt cùng Khương Thần ánh mắt tiếp xúc, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, lộ ra thẹn thùng thần sắc. Mà phía trước hơn 10 người nữ tử cười nói tự nhiên, vũ động nguyện chuyển dáng người, từ từ hướng phía Khương Thần phương hướng mà đến, chỉ chốc lát sau, thì vây quanh Khương Thần ngồi lên xe ngựa. "Trời ạ, đại nhân, ngài bị hoa tiên tử chọn trúng, đạt được chúc phúc." Thanh y gã sai bật vẻ mặt hưng phấn. "Tình huống thế nào?" Khương Thần lơ đãng hỏi một câu. "Đại nhân có chỗ không biết, mỗi một năm đầu chi dạng, hoa tiên tử tự mình dạo phố tiễn chúc phúc, ngài được tuyển chọn đã trở thành hoa tiên tử quý khách." Chương 163, Lạc thủ tối hoa. 2, chương 163, Lạc thủ tối hoa. 2, nàng là ai, này vô cùng hiếm có sao? Khương Thần khó hiểu. Đại nhân có chỗ không biết, hoa tiên tử là hoa mãn lâu thứ nhất tiên tử, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều giỏi. Ngài đạt được hoa tiên tử ưu ái, có thể tiến về hoa mãn lâu cùng hoa tiên tử uống. Không hứng thú. Thanh y người trẻ tuổi mắt lộ ra kích động, ánh mắt lộ ra mãnh liệt hâm mộ, có thể bị Khương Thần một nói từ chối. Xe ngựa chung quanh hơn 10 người nữ tử vậy bắt đầu vặn mèo thân thể mềm mại, dẫn tới không ít người ngừng chân quan sát. Nhanh đi về. Khương Thần thu hồi ánh mắt, không nói nữa. Đúng, đại nhân. Khương Thần lời nói, thanh y gã sai vặt tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Xe ngựa chu vi rất nhiều người quan sát, không ít người tò mò, đến tột cùng là ai đạt được hoa tiên tử ưu ái. Công tử, thiếp thân hoa tiên tử, cầu kiến công tử một mặt. Kia cầm đầu nữ tử đi vào xe ngựa phía trước mở miệng nói, hắn âm thanh mềm dẻo, nghe tới nhường người trong hai ngứa. Không hứng thú. Nhưng xe ngựa lại truyền đến Khương Thần lạnh băng âm thanh, sau đó liền không có một tí xúc động tĩnh. Ngược lại là tiểu nữ tử đường đột. Hoa tiên tử túi đầu, đôi mắt đẹp hiện lên hàn quang. Động thủ. Đúng lúc này, vậy ở trên xe ngựa chung quanh tất cả nữ tử tất cả đều mắt lộ ra hàn quang. Các nàng tiểu quát một tiếng, trong chốc lát vô số đạo hàn quang theo trong tay các nàng bắn tới, tất cả đều khóa chặt Khương Thần vị trí mà đi. Diệt hôn châm. Hoa tiên tử mắt vượng hàm sát, cười lạnh. Cho dù người này kinh diễm vô song, một sáng đụng phải diệt hồn châm, vậy tất nhiên không có sinh còn có thể. Này diệt hồn châm thế nhưng tiếp cận linh khí cấp đáng sợ ám khí, trên đó còn bôi lên có độc cực kỳ bá đạo hồn độc. Liền xem như tứ trọng tiên trở xuống võ giả, căn bản không cách nào ngăn cản hồn độc xâm nhập. Chỉ cần giết hắn, đúng là ta Thanh Long hội đời tiếp theo hội trưởng. Nhưng sau đó, hoa tiên tử nụ cười đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lộ ra không cách nào tin, bên tai như là có thiên lôi cuộn cuộn, nhường nàng trong óc một mảnh ánh minh. Chỉ thấy vô số cây diệt hồn châm giờ phút này toàn bộ đều giống như dừng lại bình thường, dừng lại tại xe ngựa một mét phạm vi bên ngoài. Này khác thường một màn nhường trong nội tâm nàng hiện bất an. Rút lui. Nàng trước tiên thì ý thức được không thích hợp, tất cả mọi người nghe được lời của nàng sau đó, không có một chút do dự, tất cả đều hướng phía không tầm thường mau chóng đuổi theo. Dẫn tới đám người chung quanh rung chuyển. Lễ thượng băng lai. Trên xe ngựa đột nhiên truyền đến lạnh băng âm thanh, tất cả diệt hồn châm tại thời khắc này tất cả đều thay đổi phương hướng. Trong nháy mắt, vì tốc độ nhanh hơn khóa chặt chạy trốn kia hơn 10 người trên người nữ tử, mau chóng đuổi theo. Phốc phốc phốc. Ngắn ngủi trong nháy mắt, không có gì ngoài Hoa Tiên tử có kỳ dị thủ đoạn ngăn cản diệt hồn châm, còn lại nữ tử, tất cả đều bị diệt hồn châm đâm trúng, sôi nổi mới ngã xuống đất. Thậm chí ngay cả kêu thảm đều không cách nào phát ra, trong nháy mắt chết. Một màn này, nhường chung quanh một mảnh bạo động, tất cả mọi người mắt lộ ra hoảng sợ, nhanh chóng rời xa nơi đây. Trên xe ngựa Thanh Ý gã sai vặt càng là hơn sợ tới mức ngất đi. Mà Khương Thần thì là không nhanh không chậm đi xuống xe ngựa, hắn nhìn về phía trước ngoài trăm thước Hoa Tiên tử, mắt lộ ra hàn ý kia trong ánh mắt ẩn chứa sát ý lạnh như băng, nhường Hoa Tiên tử nội tâm một mảnh lạnh bớt, như rơi vào hầm băng. Trốn. Đây là nàng ý nghĩ đầu tiên. Thanh Long hội gặp phiền phức, người này tuyệt đối bị đánh giá thấp. Hắn vừa định thúc đẩy nguyên lực bỏ chạy, có thể lại đột nhiên phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, trên đầu nàng có năm đạo đỏ như máu vòng tròn chậm chạp chuyển động, vậy liền tượng năm tòa cổ xưa thần trận, mang theo vô thượng linh khí chi uy, trực tiếp phong tỏa nàng tất cả đường lui. Khương Thần thúc đẩy linh khí, trực tiếp đem Hoa Tiên tử đánh bay ra ngoài, cơ thể đụng vào cứng rắn địa gạch phía trên, vô số thạch đầu bị đụng nát, lăn xuống. Là cái này linh khí uy lực, thúc đẩy sau đó, có thể thoải mái áp chế cùng cảnh giới cường giả. Khương Thần tinh thần lực càng mạnh, Huyết Long Hoàn uy lực cũng sẽ phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Hoa Tiên tử bị linh khí chi uy làm bị thương, mạng che mặt cũng bị chấn lạc ra ngoài, lộ ra một tấm để người tim đập thình thịch tuyệt thế khuôn mặt. Giờ phút này Hoa Tiên tử toàn bẹn không quan tâm chính mình thương thế, đôi mắt đẹp hiện lên chỉ riêng mang nhìn chằm chằm Khương Thần. Cùng ánh mắt của nàng đối mặt, Khương Thần đột nhiên cảm thấy trở nên hoảng hốt, sau đó cảm thấy rung động, nữ nhân này đẹp đến mức có chút không chân thực. Lòng của hắn đột nhiên ma quái bắt đầu nhảy lên, dường như có quỷ nưu chống to tại sao động. Nàng này dung nhan như là có một cỗ kỳ dị lực lượng, lại dần dần tại trong đầu của chính mình dần dần cắm rễ. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, ngày càng nhường hắn tình không chính mình, lại sinh ra một loại muốn vì nàng mà chết xúc động. Xì xì xì. Nhưng mà Khương Thần tâm cảnh một cách lạ kỳ cường đại, trong đầu của hắn có lôi đình đột nhiên hiện, lôi trùng điên cuồng vận chuyển lên, nhường hắn càng phát ra thanh tỉnh. Lôi đình diệt, rất nhanh liền phá hủy trong đầu khắc thường, Khương Thần khôi phục tâm trí. Ánh mắt của hắn dần dần khôi phục một mảnh thanh minh, nữ tử này chỉ sợ là chọn sai đối tượng, vì của hắn cường đại tinh thần lực, càng có lôi đình hộ thể, làm sao có khả năng trúng rồi nàng mị hoặc chi pháp? Làm sao có khả năng? Hoa Tiên tử thấy Khương Thần khôi phục thanh minh, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Thiên hồ huyết mạch chi lực của ta, liền xem như tứ trọng thiên cường giả, cũng không cách nào ngăn cản, ngươi một nhất trọng thiên làm sao có khả năng? Hoa Tiên tử triệt để hoảng loạn rồi. Giờ phút này trong nội tâm nàng lại không một tia chiến ý, nghĩ phải nhanh rời đi, nhưng lại bị linh khí khóa chặt. Tất cả đều có khả năng. Khương Thần lạnh lùng mở miệng, hắn thao túng huyết long hoàn, đục vào nữ tử này trên lưng, đem sống lưng của nàng cốt cũng cho đánh gãy, yểu điệu thân thể mềm mại, lập tức bất lực ngã trên mặt đất. Giờ phút này Khương Thần ra tay ác độc vô tình, cho dù ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vậy giết không tha. Khương Thần dưới chân sinh hoa sen, thân ảnh vượt qua 100 mét xuất hiện tại nữ tử trước người. Nữ tử mắt lộ ra quả quyết, nghiến chặt hàm răng, liều mạng thúc đẩy huyết mạch trong người lực lượng, trên người nàng phát ra lóa mắt bạch quang. Mà Khương Thần cũng tại nhẹ nhàng oanh ra một trường, hắn lòng bàn tay đen nhánh vô cùng, có một cỗ tịch diệt linh hồn uy lực đáng sợ. Phái hồn trường, thiên hồ hộ thể. Nữ tử cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong bao phủ tiếp theo, trên người bạch quang nở rộ, ở bên ngoài thân thể dần dần huyễn hóa ra một đầu toàn thân trắng như tuyết tam vị yêu hồ. Mà Khương Thần một trường này tâm cũng theo đó đánh xuống, trắng cùng đen lẫn nhau xen lẫn, bộc phát ra cực mạnh phong bạo, nhưng đều bị huyết long hoàn giam cầm tại ba trong vòng 10 thước. Khương Thần một trường rơi xuống, kia tam vị yêu hồ vậy phát ra một tiếng thê lương, sau đó hóa thành chỉ riêng hoa tiêu tán chân trời, lộ ra mặt mày thất thố, vẻ mặt hoảng sợ. Hoa Tiên tử, đừng có giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Không cần. Nữ tử lộ ra tuyệt vọng, khan giọng liệt phế, đây là ngươi bức ta, thiên hồ chi quang. Nhất thời, một đạo bạch quang theo trời cao phía trên rơi xuống, trực kích Khương Thần mà đi. Nhưng Khương Thần nhìn cũng không nhìn một chút, toàn thân kim quang đại thịnh, tại nữ tử trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, đánh xuyên đạo kia thiên hồ chi quang. Khương Thần không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Một quyền oanh đạp ở nữ tử trong ngực, tất cả mặt đất cũng bắt đầu dao động, cho dù còn đang ở bên ngoài mấy chục dặm, đều có thể cảm giác được cơ thể đang lay động. Một quyền này lực lượng cực hạn phong thích, trong chốc lát làm vỡ nát Hoa Tiên tử tâm mạch. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, chết về sau, chẳng qua một bồi hoàng sa. Khương Thần ngón trỏ tay phải điểm tại nữ tử đầu lâu phía trên, âm thầm đánh ra một đạo thuần dương trùng. Nữ tử cơ thể lập tức sinh ra như giống như mạng nhện với dạng, rất nhanh biến thành vô tận hoàng sa. Lửa đồng đốt không xuể, nhổ có phải nổ tận gốc. Khương Thần liễu díu, sau đó nhìn về phía từ tiền phương chạy nhanh đến, mặt lộ bất thiện, trang bị tinh lương một đám người. Cầm đầu người kia, hách lại chính là Đông Khu Hình Bộ Lăng Hồng Bá. Người tới, trước mặt mọi người hành hung, tội ác tày trời, đem kẻ này bắt lấy quy án Lăng Hồng Bá chằm chằm vào Khương Thần, mắt lộ ra lạnh băng. Khương Thần nghe vậy, khóe miệng lộ ra mỉm cười, chẳng qua, nụ cười này có chút lạnh. DS, cảm tạ độc giả các đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ tuổi chính là trí cao người phiếu, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 164, còn có ai? 1, chương 164, còn có ai? 1, vì Khương Thần cường thịnh tinh thần lực, tự nhiên năng lực mơ hồ phát giác được xung quanh có không ít cường giả, nhòm ngó trong bóng tối, trong đó không thiếu vượt qua tứ trọng thiên cao thủ. Khương Thần cười lạnh, này nói rõ chính là nhằm vào hắn cục, nhưng hắn mảy may không sợ. Hắn lạnh lùng sắc mặt không có một tia tâm trạng, lạnh lùng vô tình, mặc dù đã trải qua một trận chiến đấu, có thể trên người hắn áo bào sạch sẽ, tuấn giật bên trong mang theo một cỗ trầm ổn không ít người kinh ngạc đến cực điểm, bị hắn biến hóa trên người cho kinh sợ. Hắn toàn thân khí thế trước nay chưa có cường thịnh, trong mơ hồ cùng chúng quanh đạo tắc dung hợp lẫn nhau. Hắn chậm rãi đi đến, mỗi một cái động tác cũng 10 phần quy luật, liền như là một tên tu luyện nhiều năm cự phách bình thường, tràn đầy bá khí. Rất nhiều chưa từng gặp qua Khương Thần người, cũng đều đã nghe qua Khương Thần sự tích, đây chính là một tên loại người hung ác. Lăng Hùng Bá, ngươi tới được có thể thật là đúng lúc. Khương Thần phía trước 32 người, ánh mắt nhìn thẳng Lăng Hùng Bá. Lớn mật, tội phạm Khương Thần, dám gọi thẳng Lăng đại nhân tục danh. Lăng Hùng Bá còn chưa mở miệng, phía sau hắn có một tuổi trẻ tiểu lại chỉ vào Khương Thần nghiêm nghị quát. Kia tiểu lại còn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng Khương Thần ánh mắt khẽ quét mà qua, tên kia tiểu lại âm thanh im bặt mà dừng, đột nhiên miệng sủi bọt mép, hai mắt trắng dã, bình một tiếng ngã trên mặt đất, cơ thể còn đang không ngừng mà co quắp. Ta không thích người khác chỉ vào người của ta. Khương Thần lạnh lùng nhìn phía trước tất cả mọi người. Những người này nghĩ muốn giết ta, bị ta giết chết, đến ngươi miệng, lại biến thành là ta trước mặt mọi người hành hung, ngươi thật là biết. Khương Thần cười lạnh, trước mắt Lăng Hồng Bá cũng bất quá chân nguyên nhất trọng thiên tu vi, những người khác cũng chỉ là ngưng ý tầng thứ, hắn căn bản không để trong mắt. Huống hồ hắn hay là tại Lý một phương, căn bản không cần e ngại, chỉ nếu đối phương vừa muốn động thủ, Khương Thần không ngại trên tay lại nhiều mấy cái nhân mạng. Huống hồ, trước đó hắn bị tập kích lúc, những người này một thẳng nhòm ngó trong bóng tối, mà bây giờ, lại tranh nhau chen lấn thò đầu ra, hai cái này không liên quan, Khương Thần đánh chết đều không tin. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, là coi như không thấy quang minh thành luật pháp sao? Lăng Hồng Bá nội tâm lạnh lẽo. Cho dù ngươi lại cường năng mạnh hơn đô phủ sao, hay là không muốn mưu toan chống cự? Lăng Hồng Bá chằm chằm vào Khương Thần, trong mắt có lạnh lẽo hào quang lóe lên. Quang minh thành luật pháp, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai, có thể đại biểu tất cả quang minh thành? Lăng Hồng Bá, bớt nói nhiều lời, ta đang lo không có chỗ phát tiết, muốn động thủ với ta, cũng phải nhìn xem ngươi có hay không có thực lực này. Tả Thiên Kình cùng Hạ Vô Cực cũng chết trong tay ta, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi đây hai người bọn họ cần mạnh? Hoặc nói ngươi cho rằng ta đem ngươi giết, Tả gia người sẽ là một con chó mà ra mặt? Hay là ngươi chắc chắn ta trong thành không dám động tới ngươi? Khương Thần cười lạnh, tiếp tục mở khẩu, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, tối nay là năm đầu chi dạng, ngươi muốn chết cũng không cần nóng lòng nhất thời. Khương Thần mỗi nói một câu, Lăng Hồng Bá trong mắt càng là ngưng trọng, nhưng hắn tất nhiên mới ra đến, tự nhiên có chỗ nắm chắc. Nói cách khác ngươi từ chối bắt giữ. Lăng Hồng Bá cười lạnh, đúng lúc này, thì tính sao? Khương Thần đáp lại, Khương Thần ngươi thái tự đại. Lăng Hồng Bá thấy Khương Thần lớn lối như thế, mắt lộ ra vui mừng. Lớn mật, tội phạm Khương Thần, lại từ chối bắt giữ, ta hình bộ có quyền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Ngay tại Khương Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, Khương Thần bên tai chuyển đến tiếng oanh minh, phía trên bầu trời xuất hiện một mảnh hỏa vân, trong đó xen lẫn vô số biển lửa. Có thể nhìn kỹ, này căn bản không phải một mảnh hỏa vân, mà là một bàn tay cực kỳ lớn ấn, chẳng qua bàn tay này ấn thực sự quá lớn. Đông khu hình bộ Mã Thanh Phong đại nhân tự mình ra tay trấn sát Khương Thần, hắn chết chắc. Lăng Hồng Bá cười lạnh, sau đó nhanh chóng rời xa nơi đây, mục đích của bọn hắn đã đạt đến, chính mình sẽ không để cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Chỉ cần nhường chính Khương Thần mở miệng cho thấy chống lệnh bắt ý nghĩ, vị đại nhân kia liền có ra tay trấn sát Khương Thần lý do. Phát giác được nguy hiểm, Khương Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đây là có cường giả xuất thủ, một đạo trưởng ấn thì cho người ta một loại vô cùng sắc cơ, một tôn cự phách ra tay quả nhiên không thể coi thường, một đạo trưởng ấn thì cho người ta vô cùng sắc cơ. Chanh chanh. Khương Thần ánh mắt lạnh lẽo, tại khí cơ kia mà thay đổi, trên người hắn bộc phát ra màu vàng kim quang mang, rút ra trạm thủ đại đao, trên người nổ bắn ra vô cùng vô tận chiến uy, lòng bàn chân sinh ra từng mảnh hoa sen. Thẳng vọt lên. Giết. Hắn hét lớn một tiếng. Bành. Khương Thần khí thế như hồng, sắc khí đằng đằng, giống như một tôn sắt thần ra tay, cầm trong tay trường đao. Xí Dương. Hắn đại đao hung hăng một chạm, kinh khủng đao khí mang theo nóng bức trực tiếp đem kia một đạo trưởng ấn cho xuyên thủng, sau đó liền gặp được một người trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân kia mặc dù nhìn qua chỉ có trên dưới 30 tuổi, nhưng lại mang theo một cỗ có khác với thường nhân cảm giác tăng thương, hắn số tuổi thật sự tuyệt đối không dưới 50 tuổi. Chỉ là bởi vì tu vi cao tuyệt, tự thân sinh mệnh cấp độ đã xảy ra thủy biến, cơ thể khôi phục lại trẻ tuổi trạng thái, cho nên mới cho người ta trên dưới 30 tuổi cảm giác. Mã Thanh Phong thấy Khương Thần một đao thì đánh xuyên chính mình một trường, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Trung quanh còn có không ít ẩn nút trong bóng tối cường giả, cũng mắt thấy đến một màn này xảy ra. Tất cả mọi người bị chấn động, kinh hãi được nói không ra lời. Tối nay nhất định là một không bình thường ban đêm, là thiên tài vẫn lạc, hay là thiên mới kinh diễm thế gian, phạm thượng tiêu diệt cự phách, đều bị vô số người mạo xương đầy mong đợi. Lại đem Mã đại nhân hỏa linh thủ ấn đánh nát. Chẳng qua cho dù hắn mạnh bao nhiêu, tối nay nhất định vậy phải bỏ mạng. Xa xa Lăng Hồng Bá lên tiếng kinh hô, bị Khương Thần cường đại rung động được không nhẹ. Mã Thanh Phong thế nhưng tại 10 năm trước đã đột phá chân nguyên tứ trọng thiên, mà bây giờ 10 năm trôi qua, hắn tu vi cực cao có thể nghĩ. Hắn hỏa linh thủ ấn cực kỳ đáng sợ, liền xem như tam trọng thiên cường giả, vậy quả quyết không cách nào đón lấy một kích này. Nhưng mà bây giờ lại bị Khương Thần một đao đánh nát, mặc dù Mã Thanh Phong chỉ là một chiêu, nhưng Khương Thần năng lực bài trừ một chiêu này, đã để không ít người chấn động theo. Phải biết, Khương Thần vừa mới đột phá chân nguyên cảnh không lâu. Thiên tài như thế, lại đắc tội không nên đắc tội người, đáng tiếc. Một vị võ đạo gia tộc Thiên Kim tiểu thư nhìn trên bầu trời chiến ý sôi trào Khương Thần, trái tim rung động, đôi mắt đẹp liên liên. Chẳng qua hắn dường như không có e ngại, lẽ nào là có cái gì ý bảo? Âm thầm không ít người suy đoán. Không ngờ rằng Khương Thần là một vị tuyệt thế thiên tài, cái này khiến nhòm ngó trong bóng tối Tả gia, Hạ gia đám người sắc mặt phát lạnh, nếu Khương Thần không chết, tương lai tuyệt đối sẽ thành là đại địch của bọn hắn. Lê Tẩm, sao sẽ mạnh mẽ như thế? Âm thầm không ít tuổi trẻ cao thủ sắc mặt rất khó coi, Khương Thần thực sự quá cường thịnh, so sánh với hắn, bọn hắn ngay cả cho Khương Thần sách giày cũng không xứng. Bên kia, hỏa linh thủ lớn vỡ vụn. Đùng đùng, không dứt. Hỏa diễm trên không trung sôi nổi oanh tạc. Khương Thần đạp không mà đi, ở trên cao nhìn xuống. Trong tay trạm thủ đại đao giờ phút này còn cuốn nóng bức đao khí, trong thân thể của hắn nguyên lực quần quần không dứt, thể nội dường như thiêu đốt lên một đám lửa, vì hắn cung cấp quần quần không dứt lực lượng. Ai cản ta thì phải chết. Thương thần gầm thét, trên người bộc phát ra cường thịnh khí tức, hắn mặc kệ người đến là ai, tất nhiên động thủ với hắn, vậy liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn thúc đẩy nguyên lực, ấn đường nóng ánh khắp nơi, trong tay trạm thủ đại đao quang mang đại thịnh, hướng phía Mã Thanh Phong công giết đi qua. Chương 164, còn có ai? 2, chương 164, còn có ai? 2, muốn chết. Mã Thanh Phong gầm thét, hắn lần nữa tay giơ lên, một chưởng vung ra, tại phía trên thương thần, hỏa linh thủ ấn lần nữa ngưng tụ, lần này, thủ ấn càng thêm ngưng thực, hỏa diễm thiêu đốt được càng thêm mạnh mẽ. Sóng nhiệt cuộn cuộn, cho dù là cách mấy chục mét khoảng cách, cũng có thể trong nháy mắt đem sắt thép cho hòa tan biến thành cây tô thiết, huống chi là võ giả huyết đục chi khu. Không chỉ như vậy, ở chỗ nào cự đại thủ trưởng ấn trong còn có từng đạo màu đen dây nhỏ, dường như là người huyết mạch giống nhau kết nối tại mỗi ngón tay ở giữa, nhường hỏa linh thủ ấn càng khủng bố hơn. Đại hỏa linh thủ ấn. Mã Thanh Phong toàn lực ra tay, sử dụng ra đại hỏa linh thủ ấn. To lớn hỏa linh thủ ấn trong chốc lát từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào Khương Thần đỉnh đầu, đưa hắn theo trăm mét chỗ cao đập tới cứng rắn gạch xanh thạch trên mặt đất. Bèn, mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu to lớn, kích thích mảng lớn bụi mù đá vụn, bốn phía một mảnh cháy đen, đem toàn bộ đường đi cũng đánh cho chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người tận mắt thấy Khương Thần bị thủ ấn nuốt mất, hiện tại chỉ sợ đã bị chụp thành mảnh vỡ. Nay đại hỏa linh thủ ấn lực lượng khủng bố như vậy, liền xem như tứ trọng thiên cao thủ chịu một kích này, không chết cũng phải tàn phế, mà Khương Thần chỉ là nhất trọng thiên tu vi, cho dù thiên phu tu hành, cũng không có người xem trọng hắn năng lực còn sống sót. Mã Thanh Phong quả nhiên không hổ hình bộ mạnh nhất người, mặc dù mấy năm này khí huyết không bằng đỉnh phong thời kỳ, có thể trên người lệ khí không giảm, tu vi vẫn như cũ lưu hãn. Mã Thanh Phong thế nhưng tứ trọng thiên đỉnh phong, nửa bước bước vào ngũ trọng thiên cường giả, cho dù Khương Thần là tuyệt thế thiên tài, cũng căn bản không thể nào tại Mã Thanh Phong toàn lực xuất thủ tình huống dưới còn sống sót. Bất quá, kẻ này thiên phú sát thực cường đại, ta nhìn ra được Mã Thanh Phong đã vận dụng toàn lực, đem đại hỏa linh thủ ấn uy lực phát vung tới cực hạn, Khương Thần có chết cũng vinh dự. Mọi người đối vừa rồi một lần kia quyết đấu nghị luận ở Mỹ, cũng cảm thấy Khương Thần cho dù chết tại đại hỏa linh thủ ấn phía dưới, cũng sẽ vang danh thiên hạ. Vâng. Nhưng vào lúc này, nguyên vốn đã hóa thành đất khô cằn trên mặt đất xông ra một đạo chói mắt kim quang, bạch bay ngang qua bầu trời, dường như một đạo kim sắc tuyến văn, đột nhiên hướng về không trung Mã Thanh Phong đụng đánh tới. Một kích này giống như sao băng, đem Mã Thanh Phong đụng bay ra ngoài, này còn không chỉ, Khương Thần tốc độ càng nhanh, tại Mã Thanh Phong còn trên không trung thời điểm, thì đã đến phía sau hắn, lần nữa vánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa một đạo kim sắc thiểm điện, nắm đấm sáng chói phát quang, một quyền tiếp lấy một quyền, lại đem Mã Thanh Phong đánh tới liên tục thổ huyết, trên người xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Cho đến cuối cùng một quyền đánh xuống, Mã Thanh Phong cơ thể giống như sao băng, nặng nề mà không trung nện hạ xuống. Mà giờ khắc này Khương Thần thân ảnh mới theo trong cao không chậm chạp rơi xuống, giờ phút này hắn tóc hai bù xù, đồng tử hiện ra ám kim sắc, quanh thân tách ra nồng đậm kim quang, giống như thần linh tại thế. Đại hỏa linh thủ ấn làm sao có khả năng chụp chết Khương Thần, hắn chỉ là bị thủ ấn phía trên phong trấn lực lượng kiềm chế, căn bản đến không kịp né tránh, liền bị chính diện đánh bay. Chẳng qua Khương Thần nhục thân cường đại vô song, toàn thân trừ ra khí huyết sôi trào bên ngoài, cái khác cũng không có vấn đề gì. Hình bộ Mã Thanh Phong, thông đồng Thanh Long hội người ám sát Đông khu đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng, dựa theo đại phong quốc luật pháp, coi như địa chém giết. Khương Thần tóc dài rủ xuống tại trên hai vai, cơ thể đứng nghiêm, chậm rãi rơi trên mặt đất. Xa xa, một tên nam tử thần bí đồng tử hơi co lại, sử thi cấp thiên tài không thể coi thường, căn cơ thâm hậu đến làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, sát lục quả quyết, tâm cảnh vượt xa người khác, đáng sợ. Có như thế tâm cảnh người, chẳng trách có cao như vậy thành tựu. Âm thầm, có người cường giả bí ẩn kinh ngạc. Võ giả một sáng bước vào chân nguyên cảnh sau đó, tâm cảnh thì có vẻ cực kỳ trọng yếu, một người tâm cảnh nếu như không cách nào khống chế tự thân lực lượng, căn bản không thể có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Khương Thần, ta muốn ngươi chết. Trong hố sâu, truyền đến Mã Thanh Phong tức giận âm thanh, tại một hồi tiếng oanh minh sau đó, Mã Thanh Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa trên đường phố. Hắn không nghĩ tới Khương Thần vậy mà như thế cường đại, chịu hắn đại hỏa linh thủ lớn không chết, còn có dư lực phản kích. Kẻ này, quyết không thể lưu. Mã Thanh Phong đã ra tay đắc tội Khương Thần, nếu Khương Thần còn sống, muốn hắn một chút thời gian trưởng thành, tương lai chết nhất định là chính mình. Tội phạm Khương Thần chết đi cho ta. Mã Thanh Phong trên người toát ra ánh sáng màu đỏ, hướng phía Khương Thần mau chóng đuổi theo, hắn mỗi bước ra một bước trên mặt đất rồi sẽ lưu lại một dấu chân thật sâu, dấu chân trong còn có hỏa diễm thiêu đốt. Âm thầm có không ít người thăm dò, không thể bại lộ quá nhiều thực lực, đã như vậy, vậy liền vì linh khí trấn sát. Khương Thần đồng thời bay lên, mi tâm của hắn sáng chói, trực tiếp lấy ra đê giai linh khí huyết long hoàn, tại Khương Thần không muốn sống địa rót vào nguyên lực cùng tinh thần lực dưới, tuyết long hoàn trong đó năm đầu huyết xà chi linh toàn bộ thức tỉnh. Này là linh khí. Mã Thanh Phong khó có thể tin, Khương Thần lại có linh khí, cho dù là cấp thấp nhất linh khí, cũng không phải một nho nhỏ chân nguyên nhất trọng thiên có khả năng thúc dụng. Cho dù là tam trọng thiên cường giả, vậy rất khó thúc đẩy linh khí, tinh thần lực tuyệt đối sẽ bị rút khô. Mã Thanh Phong nhìn Khương Thần ấn đường sáng chói, nội tâm rung động. Mới nhất trọng thiên tu vi, thì có như thế tinh thần lực, hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong. Mà âm thầm thăm dò những người kia, giờ phút này vậy lộ ra kinh sợ. Chẳng thể trách kẻ này có thể giết chết Tả Thiên Kình cùng Hạ Vô Cực, nguyên lai là mượn linh khí chi uy. Mã Thanh Phong lần này nguy hiểm, tinh thần lực mênh mông như biển, chẳng thể trách có thể thúc đẩy linh khí. Chẳng qua linh khí lực lượng thủy chung là ngoại lực, hắn như thế ỷ lại ngoại lực, tương lai thành tựu có hạn. Nguyên lai là có linh khí, chẳng thể trách ngông cuồng như thế. Đánh giá cao hắn. Bên kia, Thương Thần thúc đẩy năm đầu huyết xà, đem Mã Thanh Phong bao bọc vây quanh, phong tỏa hắn toàn bộ đường lui. Mã Thanh Phong giận hồng, hắn toàn thân khí tức trở nên cuồng bạo lại hung mãnh, đối mặt linh khí chi uy, hắn không liều mạng cũng không được. Nhưng ở linh khí chi uy, Mã Thanh Phong cho dù tại không cam tâm, cũng bị huyết xà ngay cả liền đánh lui. Da rách thì nát, cánh tay cùng ngực làn da cũng nứt ra, đã trở thành một cái huyết nhân. Khương Thần, ngươi liền chỉ biết dựa vào linh khí, tính là gì anh hùng hảo hán, là cái nam nhân quang minh chính đại cùng ta chém giết. Mã Thanh Phong bất ức gầm thét, ngươi là muốn cùng ta tiến hành cái gọi là công bằng chém giết. Khương Thần cười cười, nói, ngươi bây giờ cảnh giới gì, chân nguyên tứ trọng thiên. Mà ta chỉ là nhất trọng thiên tu vi. Trên đời này vốn cũng không có công bằng lời nói, ngươi thì an tâm đi. Khương Thần toàn lực thúc đẩy huyết long hoàn, mặc cho Mã Thanh Phong làm sao ngăn cản cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Ta không cam tâm a. Rất nhanh, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Mã Thanh Phong bị năm đầu huyết xà xé thành mảnh nhỏ, xương máu đầy trời. Khương Thần, ngươi nhất định phải chết, lại dám giết chết Mã đại. Lăng Hồng Bá ở phía xa la thất thanh, có thể hắn lời còn chưa nói hết, đầu lâu đột nhiên rơi xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Còn có ai? Khương Thần lạnh lùng quét bốn phía một cái, không người nào dám mở miệng, ngay cả nút trong bóng tối những người kia giờ phút này cũng lâm vào trầm mặc. Khương Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua phương hướng sau lưng, sau đó nguyên lực phun trào, chấn động trên người vết máu, chậm rãi hướng phía đô phủ phương hướng đi đến, không có một người dám ngăn cản. Đợt, cảm tạ độc giả đại lao phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ 1 tỷ khen thưởng, cảm tạ rơi diệp chi thu 2015, trời nắng, càn khôn vũ trụ 252, thư hữu 202101091523247564756 nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ rơi diệp chi thu 2015, không lưu gì 1, 4413, phiếu để cử ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 165, Nam Cung Phi Nguyệt quyết định, 1, chương 165, Nam Cung Phi Nguyệt quyết định, 1, hình bộ Mã Thanh Phong, Lăng Hồng Bá chết rồi. Lúc trong bóng tối cường giả sợ hãi thán phục, ngay cả Mã Thanh Phong này nhóm cường giả đều bị Khương Thần cường thế diệt sát. Cùng thế hệ trong, còn có người nào có thể chính diện đánh bại Khương Thần? Tả gia hình như đá vào tấm sắt. Ngay cả hình bộ người đều dám nói giết thì giết, người này tâm ngoan thủ lạn, là cái nhân vật. Tương lai mấy ngày nay có trò hay để nhìn. Hừ, kẻ này cũng chỉ là mượn nhờ linh khí chi uy, luận tự thân chiến lược tuyệt không có khả năng giết chết Mã Thanh Phong. Tả gia một tên cao tầng nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy sao ngươi không đi lên cùng hắn chém giết? Có người trêu chọc, nhường tên kia Tả gia cao tầng sắc mặt càng phát ra lạnh thanh. Lão phu khinh thường lấy lớn hiếp nhỏ. Tả gia tên lão giả kia lạnh băng đáp lại, đưa tới không ít người âm thầm chế giễu. Còn lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ sợ đi lên cũng sẽ bị Khương Thần cường thế chấn sát đi. Hắn là mượn nhờ linh khí chi uy, nhưng các ngươi không nên quên, tinh thần lực của hắn cực kỳ cường hãn, đã vượt ra khỏi không ít. Kẻ này đã có thành tựu. Tả gia ruột nên hối hận thành, lại cho mình chọc tới như thế một tôn sát thần. Hạ gia, Nô gia cũng thế, không nên xế bảo, lần này tốt. Khương Thần đi trên đường phố, trên người sát khí cuốn lượn quanh, tại giết chết Mã Thanh Phong sau đó, cũng là đối những người khác một loại chấn nhiếp. Những người khác nghĩ muốn xuất thủ, liền phải muốn cân nhắc một chút thực lực của mình, hình bộ người lại như thế nào, như thường giết. Hắn vì hành động nói cho âm thầm thăm dò những người kia, nếu như xuất thủ, vậy liền đại biểu cho không chết không thôi, căn bản không có một chút khả năng cứu vãn. Ta bên ngoài là đô phủ tuần bộ, muốn là công nhân xuống tay với ta, đó chính là xem thường đô phủ, bọn hắn chưa hẳn chịu được đô phủ lừa dợ. Chẳng qua ngay cả hình bộ đều là tả ra người, này quang minh thành lại mục nát đến loại trình độ này. Trừ ma liên minh đem ta dọn đến nơi đây, cũng là hy vọng cải thiện trước mắt cục diện, đã có trừ ma liên minh cho ta là tẩy, vấn đề này, thế nhưng lớn mật đến đâu thử một chút. Người trong liên minh cho dù làng đốc, hiện tại vậy hẳn phải biết giá trị của ta. Khương Thần thầm nghĩ, tả ra bên ngoài người mạnh nhất tả linh quân là chân nguyên ngũ trọng thiên cường giả, nhưng đây chỉ là tả ra để người nhìn thấy tâm tư, thực tế tuyệt đối không chỉ như thế. Khó giải quyết nhất là tả Trung Nguyên. Tả Trung Nguyên là đại phong quốc đương triều thừa tướng phía dưới, cựu khanh một trong tông chính, ngồi ở vị trí cao, quyền thế ngập trời. Khương Thần cũng biết Tam Công Cựu Khanh là đại phong quốc quan viên chế độ, 3CM hẳn là thừa tướng, thái úy, cùng quốc sư, tạo thế chân bạc, cộng đồng phụ tá đại phong đế hoàng. Tam Công thuộc về đại phong quốc hoàng thất trực tiếp quản hạt, Tam Công phía dưới chính là Cựu Khanh, theo thứ tự là phụ thượng, lang trung lệnh, vệ úy, thái buộc, đình úy, điện khách, tông chính, trị túc trong sử cùng thiếu phủ. Tam Công Cựu Khanh và những quan viên khác cũng trong chân long thành có chính mình phụ chùa, vì xử lý đại phong quốc sự vụ ngày thường, đồng thời bọn hắn đều là do đại phong đế hoàng trực tiếp nhận đuổi, không thể thừa kế. Là cái này đại phong quốc cấp bậc cao nhất, giai cấp thống trị, cộng đồng quản lý đại phong quốc 36 cái quận. Trừ ma liên minh lệ thuộc quốc sư Lữ Thiên Minh trưởng quản, đứng vững một tông chính tuyệt đối dư sức có thừa. Khương Thần phân tích trước mắt cục diện, hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, là lúc muốn động thủ. Dù vậy, cũng không thể đem hy vọng toàn bộ phóng tại trên trừ ma liên minh, tự thân cường đại mới là của ta sức lực chỗ. Mấy ngày nữa, chờ ta triệt để có thể khống chế tôn này thần bí nữ thi sau đó, chính là tả ra diệt tộc thời điểm. Khương Thần ánh mắt hàn mang lộ ra, chỉ cần nắm trong tay cố kia nữ thi, cho dù có ngũ trọng tiên trở lên trí cường giả ra tay với hắn, cũng có thể ủng có sức tự vệ nhất định. Không trải qua tìm lý do thích hợp ra tay. Khương Thần ngẩng đầu nhìn trời, đen kịt đêm, giống như vô biên mực đậm nặng nề mà bôi lên ở chân trời, ngay cả những vì sao vi quang cũng không có. Thì để các ngươi lại sống thêm mấy ngày. Đô phủ phía trước đường đi vô cùng yên tĩnh, lúa lượn tại nồng đậm bóng cây trong, chỉ có những tia bởi vì mưa gió vang xào xạc lá cây, mà tại phía trước có một lớn một nhỏ thân ảnh chính ngỏng cổ chờ đợi. Khương Thần tập trung tinh thần xem xét, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Chỉ thấy phía trước, Nam Cung Phi Nguyệt Phượng mi nhẹ mắt, da tuyết môi son, hoàn mỹ không một tì vết, gò má trong suốt như ngọc, bên môi mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Đứng tại phía trước, váy dài bồng bềnh, thoáng như cựu thiên tri thượng tiên tử thánh khiết cao quý, không mang theo một tia yên hỏa khí tức, giống như mặc người nhìn lên một cái cũng là sai lầm. Dù là Khương Thần như vậy một thằng kiên định người, cũng không khỏi được một lát thất thần, sau đó hắn ngay lập tức giật mình tỉnh lại. Nàng nắm tự nhiên là tiểu nữ Hải Uyển Nhi, Uyển Nhi từ đi theo Khương Thần đi vào Quang Minh thành sau đó, ăn ngon, ăn mặc tốt, Nam Cung Phi Nguyệt cũng đối với nàng rất tốt. Cái gì cũng cho nàng tốt nhất, tại nàng làm bạn bên trong, tiểu nữ Hải Uyển Nhi vậy dần dần đi ra chết thân nhân đau khổ, nhìn vậy ngày càng tính xảo. Lông mày của nàng cong cong, con mắt thật to, miệng anh đào nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh cong đến hồng đồng đồng, vô cùng khả ái. Trên người nàng thân mang một kiện màu hồng nhạt váy nhỏ, trên chân đạp một đôi mang theo toái hoa giày nhỏ tử, nắm Nam Cung Phi Nguyệt đầu ngón tay. Khi thấy Khương Thần lúc, tiểu trên mặt cô gái lập tức trong bụng nở hoa, vội vàng tránh thoát Nam Cung Phi Nguyệt tay, một đường hướng phía Khương Thần chạy, lòng tràn đầy hoan hỉ kêu, đại ca ca sau lưng Nam Cung Phi Nguyệt răng ngà đều muốn cắn nát, nàng tự nhận là đối với Uyển Nhi đây Khương Thần tốt gấp 10 lần, có thể vừa thấy được Khương Thần, Uyển Nhi thì thẳng đến Khương Thần mà đi, cái này khiến nàng có chút cắn răng nghiến lợi. "Hừ, thối Uyển Nhi, bạch đối với ngươi tốt." "Uyển Nhi, chậm một chút." Khương Thần nhìn thấy Uyển Nhi nụ cười trên mặt, đồng dạng lộ ra mỉm cười, ở kiếp trước Lam Tinh lúc, chính mình vậy có một cái tượng Uyển Nhi đáng yêu như vậy, muội muội. Khương Thần ôm lấy Uyển Nhi, chậm rãi hướng phía Nam Cung Phi Nguyệt đi đến, một quãng thời gian không gặp, Nam Cung Phi Nguyệt trở nên càng xinh đẹp hơn. "Khương Thần, hôm nay là năm đầu chi dạ, ta làm cả bản thái, mau trở về ăn đi." Nam Cung Phi Nguyệt mở miệng cười. "Ngược lại là không ngờ rằng ngươi vậy biết nấu ăn, không phải là hắc ám nấu ăn a?" Khương Thần mắt lộ ra hoài nghi, Nam Cung Phi Nguyệt lẽ nào là đổi tính, vậy mà sẽ tự mình xuống bếp. "Đó là tự nhiên, ngươi không biết có thể nhiều nữa." Nam Cung bay vọt trợn nhìn Khương Thần một chút, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, lẽ nào không sợ trời, không sợ đất Khương đại nhân, lại sẽ sợ ta làm thái. Nói xong, còn lộ ra một khiêu khích nét mặt. "Ừm, quả nhiên rất có tỷ nữ giác ngộ, đem ngươi giữ ở bên người là chính xác, đi thôi." Khương Thần nhìn Nam Cung Phi Nguyệt một chút, nhàn nhạt mở miệng. Một câu nói kia trong nháy mắt đem Nam Cung Phi Nguyệt tức giận đến nghiến răng, hóa ra chính mình trong mắt hắn chính là cái tỷ nữ. Nam Cung Phi Nguyệt nắm chặt nắm đấm, nỗ lực bình phục chấn động bộ ngực phập phồng. "Ta phải tỉnh táo, bình tĩnh." Nam Cung Phi Nguyệt không ngừng bình phục hô hấp của mình, nàng cảm giác mỗi lần cùng Khương Thần nói chuyện dễ bị tức đến. "Chịu đủ." Nam Cung Phi Nguyệt thở sâu thở ra một hơi về sau, nhìn ôm Uyển Nhi đi tại phía trước Khương Thần, yên lặng cùng ở sau lưng, một màn này nhìn qua dị thường ấm áp, như là một nhà ba người đồng dạng. Chương 165, Nam Cung Phi Nguyệt quyết định 2, chương 165, Nam Cung Phi Nguyệt quyết định 2, bước vào đô phủ sau đó, mỗi một cái nhìn thấy Khương Thần đồng nghiệp đều giống như nhìn thấy Ôn Như Thần, lẫn mất xa xa. Khương Thần cũng biết, hắn giết chết Tạ Thiên Tình cùng Hạ Vô Cực thông tin lan truyền nhanh chóng, đã cùng Tạ gia, Hạ gia không nể mặt mũi, bọn hắn sợ sệt cùng mình đi được quá gần, nhận lấy liên lụy. Manh thú luôn luôn độc hành, chỉ có dê bò mới thành quần kết đội. Về đến sân nhỏ về sau, Khương Thần quả nhiên thấy được một bàn lớn tràn đầy thức ăn, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Nam Cung Phi Nguyệt thị uy tựa như liếc Khương Thần một chút, chẳng qua bị Khương Thần trực tiếp không để mắt đến. Tràn đầy cả bàn thức ăn, để người không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, ba người ngồi vây chung một chỗ, yên tĩnh ăn cơm. Khương Thần kẹp một khối thịt kho tàu, ăn vào trong miệng nó lướt, chân bóng, mở mà không béo, mặt bên trong mang ngọt. Lại gấp lên một khối cá xạo thịt, thịt cá chất tinh tế tỉ mỉ, cay nước thẩm đấu, tính bền dẻo mười phần, dường như là một chén mùi vị cam thuần rượu ngon, để người dư vị vô tận. Muối nướng hương non thịt gà, mang theo giòn giòn sương sụn, cảm giác cao minh, thịt bằm rõ ràng. Ăn ngon. Khương Thần hướng phía Nam Cung Phi Nguyệt dựng lên ngón trỏ, muốn ăn mở rộng. Nam Cung Phi Nguyệt cười, như là có một vệt nhàn nhạt hào quang theo khỏe miệng nàng thượng bay qua khứ. Bên ngoài viện phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo, trong phòng ba người đều ăn tính ăn cơm, tràn ngập một cỗ không khí ấm áp. Đợi đến ăn uống no đủ sau đó, Uyển Nhi vậy phạm buồn ngủ, trở về phòng trong ngủ tiếp đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Nam Cung Phi Nguyệt cùng Khương Thần hai người. "Hôm nay là năm đầu chi dạ, khó được ta có nhàn tình nhã trí, thì vì ngươi khệ một bản." Nam Cung Phi Nguyệt sắc mặt đỏ lên, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. "Không ngờ rằng ngươi còn biết gậy cầm, viên đạn thật tốt, bản đại gia nặng nghề có thưởng thức." Khương Thần vừa cười vừa nói, nghiêm chỉnh một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Nam Cung Phi Nguyệt trợn nhìn Khương Thần một chút, sau đó theo trong phòng lấy ra cổ cầm, ngồi ở phía trước cửa sổ, mảnh khảnh ngón tay rất nhanh nhảy vọt tại ti trên dây. Du dương huyền chuyển, tiếng đàn duy mỹ động lòng người, giống như tiên âm thần khúc, làm say lòng người. Nam Cung Phi Nguyệt vậy đi theo tiếng đàn nhẹ nhàng phụ họa, tiếng đàn đẹp, tiếng hát của nàng càng đẹp. Nghe Nam Cung Phi Nguyệt ca khúc, Khương Thần một đôi mắt trở nên càng phát ra mê ly lên, màu đen thâm thủy đồng tử càng phát ra ám trầm, đầu của hắn vậy càng phát ra nặng nề, dần dần dường như phải ngủ say tại đây mê người ca khúc trong. Nam Cung Phi Nguyệt biểu diễn ca khúc tựa hồ chính là đang thúc giục ngủ Khương Thần ý chí. Nàng một bên nhẹ giọng ca hát, một bên chầm chậm vào dần dần mê man đi Khương Thần, một đôi mê ly đôi mắt đẹp đều nhanh cười thành trăng lưỡi liềm. Chân nguyên tam trọng thiên cường giả đều chưa hẳn có thể ngăn cản được bài hát Du Con, huống chi là ngươi đây. Này bài hát Du Con là Nam Cung Phi Nguyệt ngẫu nhiên mà được thần khúc, nàng một thằng âm thầm khổ luyện, hôm nay cuối cùng có đất dụng võ. Vì Khương Thần nhất trọng thiên tu vi, tuyệt đối không cách nào chống cự này bài hát Du Con lực lượng. Nhưng mà ngay tại Nam Cung bay vọt cảm thấy muốn đại công cáo thành thời điểm, Khương Thần thể nội hoàng kim quả thực hơi chấn động một chút, lôi trùng điên cuồng vận chuyển. Khẽ khẽ lôi đình khuyết tán đến Khương Thần toàn thân, trong nháy mắt xua tán đi cố kia mê hoặc sức mạnh tâm thần, Khương Thần toàn thân một dùng mình, đột nhiên địa thanh tỉnh lại. Hô. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, trong lòng hô to nguy hiểm thật, vừa nay nếu là thật sự bị Nam Cung Phi Nguyệt ca khúc triệt để thôi miên, như vậy chẳng phải là mặc nàng xâm lược. Ngươi muốn làm gì? Khương Thần đánh lên 12 phần tinh thần, cảnh giác hỏi. Nam Cung Phi Nguyệt thấy Khương Thần thanh tỉnh lại, mắt lộ ra rung động, tiếng đàn vậy im bặt mà dừng. Ngươi lại không bị ảnh hưởng? Nam Cung Phi Nguyệt dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, Liễu Nhi lông mày hơi nhíu. Mau nói, ngươi rốt cục muốn làm gì? Khương Thần sắc mặt lạnh lẽo, trong tay lật một cái, hắc đao hoàng tuyển thỉnh lĩnh xuất hiện trong tay, lạnh băng lưới đao đã sớm gác ở Nam Cung Phi Nguyệt tuyết trắng trên cổ. Ngươi làm gì nghiêm túc như vậy? Ta nghĩ vì ngươi khẩy một bản, là ngươi ý chí không kiên định, còn trách lên ta tới. Nam Cung Phi Nguyệt giọng nói có chút không đủ mở miệng. Khương Thần nghe vậy kìm lòng không được bọc lấy quần áo, ánh mắt bất thiện nhìn một chút Nam Cung Phi Nguyệt. Nếu là này bà nương thừa dịp chính mình ngủ say, đem ta cho phi lễ, hoặc là cướp sạch ta, kia sẽ thua lô lớn. Ta tin ngươi cái quỷ. Khương Thần liền vội vàng lắc đầu, nói, Nam Cung cô nương, không mang theo chơi như vậy à? Ta tự nhận chưa hề bạc đãi ngươi, ngươi lại muốn xuống tay với ta. Nói đi, lại cho ngươi một cơ hội, ngươi rốt cục muốn làm gì? Khương Thần thở dài một hơi, trong mắt sát ý lưu chuyển, nếu nữ nhân này không biết tốt xấu, còn dám lừa gạt chính mình, thì quả quyết đem nó giết, để trừ hậu hoạn. Hắn cũng sẽ không vì đối phương nhìn đẹp mắt, thì thủ hạ lưu tình. Nam Cung Phi Nguyệt phát giác được Khương Thần trong mắt sát khí, cũng biết hắn nghiêm túc, nàng nhìn Khương Thần con mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp, nói ra, ta muốn lôi kiếp dịch. Tư chất của ta có hạn, nếu là không có lôi kiếp dịch giúp đỡ, ta căn bản không đột phá nổi chân nguyên cảnh. Nam Cung Phi Nguyệt khẽ thở dài một cái, giọng nói có chút đắng chát. Ta biết lôi kiếp dịch vô cùng chân quý, cho nên muốn trộm lấy mấy giọt lôi kiếp dịch, nhưng ta không có hại ngươi chi tâm. Chẳng qua tất nhiên bị ngươi phát hiện, vậy ta bất kể nói cái gì đều vô dụng, muốn chém giết muốn giúp thịt, mặc cho ngươi xử trí. Nam Cung Phi Nguyệt nói xong, nhắm hai mắt lại. Khương Thần tinh thần lực đã sớm bao phủ Nam Cung Phi Nguyệt, quan sát nhất cử nhất động của nàng, thực lực đến hắn loại cảnh giới này, đã có thể thông qua tinh thần lực làm được một ít không thể tưởng tượng nổi sự việc. Tỷ như nhìn rõ tinh thần của người khác ba động, theo mà biết đối phương có hay không có nói dối. May mắn là hắn ở đây Nam Cung Phi Nguyệt tinh thần ba động bên trong không có phát giác được dị thường. Khương Thần nhìn Nam Cung Phi Nguyệt một lát, mắt lộ ra trầm tư, sau đó thu hồi lưỡi đao. Ngươi nên may mắn Uyển Nhi thích ngươi, bằng không, ngươi bây giờ chính là một cỗ thi thể. Khương Thần lạnh lùng mở miệng. Nam Cung Phi Nguyệt mở ra hai mắt, nhìn Khương Thần, trong mắt càng phát ra phức tạp. Ngươi không phải liền là muốn đột phá chân nguyên cảnh, chuyện này ta có thể giúp ngươi, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, đối với ngươi ngược lại có chỗ tốt lớn. Chỉ cần ngươi giúp ta đột phá đến chân nguyên cảnh, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Nam Cung Phi Nguyệt hàm răng cắn chặt, chỉ cần đột phá đến chân nguyên cảnh, sinh mệnh cấp độ thì sẽ phát sinh sửa đổi, tuổi thọ tăng nhiều, cũng liền có nhiều hơn nữa có thể. Ta muốn ngươi tất cả. Khương Thần trực câu câu nhìn Nam Cung Phi Nguyệt nói. Nam Cung Phi Nguyệt nghe vậy, nàng ngẩng đầu lên, gò má dường như hơi ửng đỏ, nàng vốn là tuyệt mỹ, giờ phút này đôi mắt có ánh hiện hổ phách rượu ngon quang sân cái này xóa khó được phấn đà, diễm bên trong liền nhiều ba phần tiểu, làm cho người kinh hãi. Nàng nhìn Khương Thần khoảng chừng một khắc đồng hồ, trong mắt thần sắc biến hóa khó lường, tức giận, phức tạp, thẹn thùng, kinh ngạc, chờ chờ, cuối cùng biến thành kiên định, nói ra, ta đáp ứng ngươi. Ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, một sáng đáp ứng thì tuyệt không đổi ý có thể. Khương Thần híp híp mắt. Tuyệt đối không đổi ý. Nam Cung Phi Nguyệt nghiêm túc trả lời. DS, cảm tạ các đại lao phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ nó đen, ưa đọc tiểu thuyết người, thư hữu 202201120748196301520602109930, độc giả 1526099993148104704, thư hữu 202105141904545 phiếu, cảm tạ đọc sách nít cơ lộn, không lưu gì một phiếu để cử ủng hộ, cảm tạ đại lao đặt mua. Chương 166, bù đắp tuần dương công. 1, chương 166, bù đắp tuần dương công. 1, nhìn qua Nam Cung Phi Nguyệt ánh mắt kiên định, Khương Thần do dự một hồi, sau đó lộ ra nụ cười. Vậy thì tới đi. Khương Thần vừa mới dứt lời, thu hồi trường đao, chậm rãi nâng tay phải lên, tay phải của hắn đầu ngón tay có ánh sáng nhu hòa dâng lên. Tại Nam Cung Phi Nguyệt ánh mắt kinh ngạc trong, Khương Thần đầu ngón tay xuất hiện một đoàn màu vàng kim quang mang. Thuần Dương chủng. Khương Thần liễu dĩu, Thuần Dương công đạt tới đăng phong tạo cực sau đó, đạt được một cái khắc cường đại thuật pháp. Thuần Dương bên trong ẩn chứa hơi thở của Chí Cương Chí Dương, đồng thời lại có Khương Thần tinh thần lực. Hắn có thể khống chế Thuần Dương chủng làm một ít không thể tưởng tượng sự việc, tỉ như đơn giản nhất, khống chế Thuần Dương chủng trên cơ thể người trong tiến hành tự bạo, tại nội bộ tan rã biến địch, từ đó trấn sát địch nhân. Tiếp theo, còn có thể thao túng Thuần Dương chủng rèn luyện thân thể của người khác, tịnh hóa nhục thân tạp chất, tăng lên nhục thân tiềm lực. Đồng thời càng quan trọng hơn một chút thì là, Thuần Dương công lưu tại đối phương thể nội, Khương Thần liền có khống chế đối phương sinh tử lực lượng. Chỉ cần dẫn bạo Thuần Dương chủng, đối phương tuyệt đối thân tử đạo vẫn. Chẳng qua loại chuyện này vô cùng hao tổn hao tâm tổn trí, Khương Thần cũng không có thử qua, mà bây giờ, hắn nhìn thấy Nam Cung Phi Nguyệt kiên nghị, tất nhiên nàng sẽ không đổi ý, vậy mình cũng không để ý chính mình nhiều không hội phản bội mình người. Khương Thần cũng biết, tại trước hắn hướng bí cảnh trong khoảng thời gian này, Nam Cung Phi Nguyệt hoàn toàn có thể thừa dịp chính mình không tại, bỏ trốn mất dạng, nhưng nàng cũng chưa đi, ngược lại một thẳng tinh lòng chiếu cố Uyển Nhi. Bất kể như thế nào, Khương Thần cảm thấy tiểu xung điểm này, Nam Cung Phi Nguyệt giá trị được bản thân làm như thế. Đây là cái gì? Nam Cung Phi Nguyệt kinh ngạc, nàng tại đây một đoàn đồng đậm kim quang bên trong, cảm nhận được một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Ngươi không phải là muốn đột phá chân nguyên cảnh sao? Ỷ lại lôi kiếp dịch sẽ chỉ hạn chế ngươi tương lai độ cao, chỉ có không ngừng khai quật nhục thân tiềm lực mới có thể làm cho mình đi được càng xa. Khương Thần thật sâu liếc nhìn Nam Cung Phi Nguyệt một cái. Ngươi của ta, tự nhiên không thể dừng bước chân nguyên cảnh. Khương Thần bá khí mở miệng. Tĩnh tâm trầm âm, thật tốt cảm thụ xuống thân thể biến hóa. Tại Nam Cung Phi Nguyệt cái hiểu cái không trong ánh mắt, Khương Thần đã đem thuần dương chủng nhẹ nhàng theo vào đến nàng cái trán sáng bóng trong. thuần dương chủng vừa tiến vào Nam Cung Phi Nguyệt thể nội, Khương Thần liền khống chế thuần dương chủng bắt đầu rèn luyện trong cơ thể nàng tạp chất, quá trình này chậm chạp, cần phải cường đại hơn tinh thần lực. Không thể có mảy may sai lầm, được khống chế tốt thuần dương chủng lực lượng, dùng sức quá mạnh liền sẽ làm bị thương Nam Cung Phi Nguyệt căn cơ, quá dụng lực nhẹ thì căn bản không có rèn luyện thân thể hiệu quả. Chẳng qua những thứ này đối với Khương Thần mà nói cũng không phải việc khó gì, tinh thần lực của hắn hoàn thành mấy lần thủy biến, sớm đã đạt đến một cảnh giới cực cao. Tại hắn thao túng dưới, thuần dương chủng không ngừng rèn luyện Nam Cung Phi Nguyệt nội thân, loại bỏ hắn nhục thân tạp chất. Nam Cung Phi Nguyệt tâm thần rung động, nàng năng lực rõ ràng cảm thụ đến chính mình cơ thể chính đang phát sinh một cô biến hóa, càng biến đổi thêm nhẹ nhàng, càng giàu có sức sống. Một canh giờ qua đi, Nam Cung Phi Nguyệt cả người đổ mồ hôi lâm ly, váy áo dáng cơ thể, linh lung tinh tế dáng người bảy già không bỏ sót. Trên người nàng chính đang phát sinh khó mà nói rõ biến hóa, tiềm lực đang dần dần phóng thích. Khương Thần vậy thở phào một hơi, liếc nhìn Nam Cung Phi Nguyệt một cái sau đó lưu lại một màu xanh bình thuốc sau đó, liền về tới gian phòng của mình. Sau một lát, Nam Cung Phi Nguyệt sắc mặt thường hồng, dài nhỏ lông mi khẽ nhúc đích, mở hai mắt ra, nàng nhìn Khương Thần thân ảnh, cùng trước mặt chứa ba giọt lôi kiếp dịch thanh sắc dự bình, sững sờ xuất thần, trong lòng có cố khó mà nói rõ tâm trạng. Có thể cùng hắn cũng không phải không thể. Khương Thần về đến phòng sau đó, hắn lấy ra huyết long hoàn phong tỏa cả phòng, che đậy mọi thứ trong phòng khí tức sau đó, lúc này mới không kịp chờ đợi xuất ra khắc lục nhìn bản đầy đủ thuần dương công ngọc giản. Bù đắp thuần dương công. Hắn không chút do dự, đem ngọc giản phóng tới ấn đường trước, ngọc giản tản ra quang mang trong suốt, ở sau đó một khắc đồng hồ bên trong, Khương Thần trong óc nhiều thuần dương công tâm pháp. Tinh thần của hắn triệt để đắm chìm trong thâm ảo thuần dương công trong, theo đến cuối cùng, bắt đầu chậm rãi bù đắp thuần dương công. Không chọn vẹn bản thuần dương công có cực lớn thiếu hụt, người bình thường căn bản không cách nào luyện đến cao thâm cảnh giới. Nếu như nói không chọn vẹn bản thuần dương công là một môn võ công tâm pháp, hoàn chỉnh như vậy bản thuần dương công có thể nói đã siêu việt võ công cấp độ. Bác đại tinh thâm. Khương Thần càng phát ra sợ hai thán phục thuần dương công thâm ảo. Nếu không có thuộc tính bảng điều khiển thêm điểm, đền bù thuần dương công thiếu hụt, tuyệt đối có khả năng đem chính mình luyện phế đi. Liền ví dụ như ban đầu thì đi nhầm phương hướng, cho dù tự thân lại cố gắng, cũng căn bản không cách nào đạt tới chỗ cần đến. Đại Phong Quốc vì sao để cho chúng ta tu luyện không chọn vẹn bản thuần dương công, lẽ nào là có bí ẩn gì? Không chọn vẹn bản thuần dương công luyện đến phía sau tuyệt đối sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Khương Thần lòng còn sợ hãi, mơ hồ có chút dự cảm, trong này tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật. Chẳng qua bây giờ chính mình cuối cùng giải quyết vấn đề này, đương nhiên sẽ không truy đến cùng xuống dưới. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Có bản đầy đủ thuần dương công, Khương Thần có thể bắt đầu lại lần nữa xem thuần dương công, trong lúc vô hình, hắn đối với thuần dương công lại nhiều một tầng đã hiểu. Quá trình này cực kỳ chậm chạp. Khương Thần thì ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú, mà trên người hắn vậy bắt đầu tỏa ra khẽ khẽ kim quang. Trên người kim quang lúc sáng lúc tối, như là đang hô hấp bình thường, đồng thời nương theo lấy mỗi một lần co bảo, hơi thở của Khương Thần cũng tại vững bước tăng cường. Đây là đang bù đắp tự thân công pháp thiếu hụt, nhường thuần dương công càng biến đổi thêm viên mãn. Thời gian chậm rãi trôi qua, sâu nhất đêm đã qua, sắc trời hơi sáng. Một đêm này khiến cho quang minh thành anh động. Có một số việc dường như giấy không thể gói được lửa, dần dần bị người hiểu biết. Hoa Mãn Lâu, Hoa tiên tử chết rồi, cũng không biết nguyên nhân gì, bị Khương Thần vô tình đánh sát. Trời ạ, hắn còn là nam nhân sao? Hoa tiên tử như thế phong hoa tuyệt đại, hắn đều không có một chút do dự. Người này tuyệt đối là ý chí sắt đá người. Không chỉ như vậy, hình bộ Mã Thanh Phong cùng Lăng Hồng Bá vậy bị hắn giết chết, đó là một tuyệt thế mãnh nhân. Trời ạ, này Khương Thần tuyệt đối là điên rồi, thông tin truyền đi rất nhanh, trong lúc nhất thời, Khương Thần khiên động trái tim tất cả mọi người dây cung. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Thần mở ra hai mắt trong nháy mắt, trong đó chỉ riêng mang loa mắt, giống như hai vầng mặt trời mở dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Sau đó quang minh tàn đi, lộ ra bình tĩnh như nước lạnh lùng khuôn mặt, đồng tử của hắn hiện ra ám kim sắc, sau đó chậm rãi thối lui, rất nhanh lại khôi phục thành đen như mực, hắn khí tức trên thân vậy xảy ra thay đổi, ít đi một phần mũi nhọn, nhiều một cỗ thâm thúy cảm giác. Trên người hắn sát khí đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên điệp như là biến thành người khác tựa như. Trước kia Khương Thần trên người lượn quanh kinh người sát khí, vô cùng băng lãnh, cho người ta một loại lãnh huyết vô tình khí chất. Mà một đêm trôi qua, trên người hắn lại tỏa ra một cỗ làm cho người như tắm gió xuân ấm áp, ôn nhuận như ngọc, có loại xuất trần khí chất. Đây mới là thuần dương công uy lực chân chính sao? Khương Thần mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Thuần dương công uy lực so với trước đó tăng lên chí ít một nửa. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thuế biến. Khương Thần có hơi một năm quyền, thể nội liền có sức mạnh vô cùng vô tận hiện lên, thể nội nguyên lực cũng có biến hóa kỳ dị. Mà thể nội khiếu môn hấp thụ rời rạc tại trong thiên địa linh khí tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn không ít, đối với cuồng bạo hỏa linh lực càng thân hòa. Khương Thần đoán chừng, vì hắn thực lực hôm nay, chỉ cần nửa giờ có thể chém giết trước đó chính mình. Đây là tự thân chiến lực một loại bay vọt tăng lên. Thuần Dương Công chắc chắn không phải bình thường nội công tâm pháp, có thuộc tính bảng điều khiển thêm điểm, Thuần Dương Công đã trở thành một môn mạnh đại công pháp. Khương Thần chắc chắn, hơn nữa là thích hợp tái nhất công pháp. Khương Thần nhìn thoáng qua hai tay của mình, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 38. Thuộc tính điểm: 22. Kỹ năng: Bộ sinh liên, viên mãn không, 20. Đao pháp: Xí Dương, Quang Minh, không, 100. Mãnh Hổ Quyền, viên mãn không, 10. Hòa Độc Trưởng, viên mãn không, 10. Thuần Dương Công, Đăng Phong Tạo Cực không, 500. Trưởng Tâm Lôi, viên mãn không, 50. Chương 166, bù đắp Thuần Dương Công. 2. Chương 166, bù đắp Thuần Dương Công. 2. Lôi Âm, viên mãn không, 50. Lôi Đỉnh Bạc Quân, viên mãn không, 50. Lúc này Thuần Dương Công kia một cột đã không có không chọn vẹn hai chữ, Thuần Dương Công là căn cơ chi pháp, Thương Thần rất chờ mong lần tiếp theo thêm điểm Thuần Dương Công sau đó, tự thân lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Nên đi tuần bộ đội. Thương Thần đẩy cửa phòng ra, cả người đắm chìm trong mặt trời mới mọc phía dưới. Mặt trời mới mọc bắt đầu tượng một chiếc tròn dẹp đèn cung đỉnh từ từ lên tới không trung, thoáng chốc cao cao dâng lên, phun ra vạn đạo kim bức, cho vạn vật khoác lên một tầng sáng lạn hà huy. Hà dưới ánh sáng, trên người Khương Thần cũng tỏa ra quang mang nhàn nhạt, đem cả người hắn tôn lên như là một tên trích tiên. Khương Thần cảm thấy toàn thân ấm áp, thân thể khiếu môn tại tự động hấp thụ ẩn chứa dưới ánh mặt trời bên trong linh lực, loại tốc độ này mặc dù cực kỳ chậm chạp, nhưng thắng ở vĩnh viễn không ngừng nghỉ, đợi một thời gian, tuyệt đối sẽ nên đón chất biến. Dựa sạch sau đó, Nam Cung Phi Nguyệt đã sớm là Khương Thần chuẩn bị xong bữa sáng. Trải qua một đêm, Nam Cung Phi Nguyệt cũng biến thành một người mở dạng, tiềm lực của nàng vậy bắt đầu bị kích phát ra đến, nhục thân tạp chất bị thuần dương chủng luyện hóa, trở nên càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Húng mà còn có Khương Thần tặng cho ba giọt lôi kiếp dịch, chắc hẳn không được bao lâu thì có thể thuận lợi đột phá đến chân nguyên cảnh. Sáng trong này dường như mây nhẹ che trăng, đồng bền này như hồi phong chi lưu tuyết. Nam Cung Phi Nguyệt người mặc tím nhạt cung trang váy dài, trưởng bà dựa, dài nhỏ thắt lưng thúc trụ thân eo, nàng đưa lưng về phía Khương Thần, thân hình phong thả, tóc dài khoác hướng sau lưng, dùng một cái màu đỏ dây lụa nhẹ nhàng kéo lại. Vẹn vẹn một bóng lưng thì có thể làm Khương Thần nguyên thủy nhất suy nghĩ, chẳng qua tinh thần lực của hắn siêu tuyệt, thở một hơi thật dài về sau, đè xuống trong lòng dục vọng. Khương Thần năng lực rõ ràng cảm giác được Nam Cung Phi Nguyệt thể nội thuần dương chủng, chỉ cần hắn nhất niệm phía dưới, thuần dương chủng năng lực trong nháy mắt dẫn bạo, giết chết Nam Cung Phi Nguyệt. Điểm này, Nam Cung Phi Nguyệt đồng dạng hiểu rõ. Khương Thần. Nam Cung Phi Nguyệt ngoái nhìn cười một tiếng, khóe miệng đường cong dường như nguyệt nha hoa mỹ, nhẹ giọng mở miệng. Nàng nhìn cao hơn chính mình không ít Khương Thần, đôi mắt đẹp lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn lại mạnh lên. Nam Cung Phi Nguyệt tự nhiên cũng có thể phát giác Khương Thần khí chất trên người biến hóa, nhưng nàng là một tên nữ tử thông minh, tự nhiên không có hỏi. Nam Cung cô nương, ta còn là thích ngươi trước đó dáng vẻ, phiền phức ngươi khôi phục một chút. Không ngờ, Khương Thần lại là cười nói. Nam Cung Phi Nguyệt nghe vậy, không khỏi che miệng cười một tiếng, ngươi người này thật tốt kỳ lạ, ta cùng với ngươi nghiêm túc lúc, ngươi thì nói với ta cười, thật không biết người nào mới thật sự là ngươi. Bất quá ta nghĩ thông suốt rồi, tất nhiên đánh không lại, vậy ta thì gia nhập ngươi. Nam Cung Phi Nguyệt cười nói, lỡ như có một ngày trở nên còn mạnh hơn ngươi, đến lúc đó ta muốn đem ngươi đánh khóc. Trải qua một đêm, Nam Cung Phi Nguyệt dường như bông ra, vậy tiếp nhận rồi hiện thực. Ngươi năng lực nghĩ như vậy, kia thật sự là quá tốt, đi theo ta chỗ lẫn, ngươi sẽ không lỗ. Khương Thần nhiều liếc nhìn Nam Cung Phi Nguyệt một cái nói, về phần đem ta đánh khóc, đó là không có khả năng, bản công tử thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Khương Thần từ tốn nói, trong lời nói thần thái phi dương. Ta thì thích xem cái mặt ngươi đứng đắn nói bậy bạn. Nam Cung Phi Nguyệt nói, Khương Thần. Nam Cung Phi Nguyệt chuẩn bị cho Khương Thần bữa sáng là một bát nóng hôi hổi mì sợi. Hoa sen trong chén, thanh thanh trong canh là một phần tỉ mỉ chân bóng hoàng lượng mì sợi. Phía trên trôi vài miếng bạch như bích ngọc củ cải phiến cùng rừng được thật mỏng lát thịt bò. Xanh mơn mận hương thái cùng lá tỏi miêu phủ ở phía trên, màu sắc mê người, nghe lên vậy hương nồng một phía. Khương Thần ăn đến rất thỏa mãn, sau đó đổi lại tuần bộ quan phục, bên ngoài, hắn là đông khu đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng, luôn bỏ bê công việc vậy không thể nào nói nổi. Hắn vừa đến tuần bộ đội phó đường, nhất thời làm đến vô số người ghé mắt. Đỗ Khang càng là hơn vẻ mặt sùng bái, trong mắt sùng bái đều muốn tràn ra trong mắt. Đại nhân, ngài đã tới. Khương Thần gật đầu một cái, những tiểu đội khác người tại Khương Thần mắt dưới ánh sáng, cũng đều cúi đầu. Đại nhân, Đô úy đại nhân tìm ngài. Đỗ Khang nói. Khương Thần gật đầu một cái sau đó nhìn một chút mọi người chậm rãi nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày nay tận lực không nên đi ra ngoài, khiêm tốn một chút. Mọi người không rõ ràng cho lắm gật đầu một cái, căn bản không dám hỏi nguyên nhân. Khương Thần quay đầu, không nhanh không chậm đi vào Đô úy làm việc phó đường trước cửa. Hắn gõ cửa một cái, đợi đến bên trong có đáp lại sau đó, Khương Thần đẩy cửa vào. Liếc mắt liền thấy được đứng tại phía trước Trương Thiên Chính. Khương Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Trương Thiên Chính lạnh lùng nói. Tỏa ra một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp tác dụng tại trên người Khương Thần, có thể Khương Thần lại cùng người không việc gì đồng dạng. Cái này khiến Trương Thiên Chính ánh mắt ngưng tụ, lộ ra kinh ngạc. Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, quanh thân tỏa ra một cỗ càng tăng mạnh hơn thế bá đạo khí thế. Trong chốc lát đem Trương Thiên Chính uy áp toàn bộ nghiền nát, đồng thời vì một cỗ bài sơn đảo hải khí thế, hướng phía trên Trương Thiên Chính áp chế quá khứ. Dám hỏi đại nhân, tại hạ có tội gì? Khương Thần khẽ miệng lộ ra ý cười, nhàn nhạt đáp lại. Cũng là lúc để ngươi vậy thử một chút kiểu này bị người khí thế trấn áp mùi vị. Tại sao khí thế phương diện này Khương Thần tự nhận là còn chưa từng bại ai. Đối mặt Khương Thần gần như hít thở không thông khí thế, Trương Thiên Chính sắc mặt đột biến, gắt gao ngăn cản, sau đó sắc mặt xanh xám nói ra, "Khương Thần, ngươi đây là đang làm cái gì? Có chuyện nói rõ ràng, có ngươi như thế đối đãi cấp trên sao?" Trương đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, ta chẳng qua dùng ngươi đối đãi phương thức của ta đi đối đãi ngươi, ngươi làm sao lại tức giận chứ?" Khương Thần liếc Trương Thiên Chính, từ tốn nói, "Tốt, nói chuyện chính, nhanh thu hồi khí tức của ngươi, hiểu rõ ngươi rất mạnh mẽ." Trương Thiên Chính bị Khương Thần cứng lại rồi, nhưng vì mặt mũi hắn lại mạnh mẽ gìn giữ trấn định, duy trì nho nhã. Nhưng hắn không ngừng hai chân run rẩy lại bản hắn. Khương Thần nhìn Trương Thiên Chính vài lần, sau đó triệt hồi khí thế, Trương Thiên Chính tốt xấu là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, loại chuyện này có chừng có mực là được. Người giết Mã Thanh Phong cùng Lăng Hồng Bá, hồ đồ a. Trương Thiên Chính thở dài, hắn nguyên lai tưởng rằng Khương Thần đi bí cảnh sau đó, năng lực yên tĩnh một quãng thời gian. Có thể sau khi trở về, thì chuyến ra bị giết Tạ Thiên Kình cùng Hạ Vô Cực thông tin, quả thực đem hắn giật mình, này còn không chỉ, lại đem Mã Thanh Phong cùng Lăng Hồng Bá cũng làm thịt rồi. Đại nhân, Lời ấy sai rồi, hai người kia rõ ràng liền muốn giết ta, ta chẳng qua là tự vệ mà thôi. Khương Thần nhàn nhạt đáp lại. Có thể hai người bọn họ dù sao cũng là hình bộ người, ngươi giết bọn hắn, không tốt hướng cấp trên bàn giao. Trương Thiên Chính lắc đầu, vẻ mặt buồn thiu. Nếu ta tài nghệ không bằng người, chết thế như ta. Huống hồ ta là có Lý Một Phương, bên trên nếu truy tra tiếp theo, ta cũng cùng kiêng, tuyệt sẽ không liên lụy đến trên người người lớn. Khương Thần cũng không hối hận giết hai người kia, nếu lại cho hắn lựa chọn một lần, hắn hay là giết bọn hắn. Huống hồ Khương Thần không chút nào hoảng, vấn đề này, trừ Ma Liên Minh tuyệt đối sẽ cho hắn lật tẩy. Ngươi người không sao là được, trước đây ta còn muốn để ngươi ra ngoài một quãng thời gian tránh đầu gió, hiện tại xem ra cũng là không cần. Trương Thiên Chính lắc đầu. Ngươi đi xuống trước đi, vấn đề này, ta được suy nghĩ thật kỹ làm sao hướng cấp trên giải quyết nói rõ. Trương Thiên Chính thở dài một cái, hắn khó được nhìn thấy đối với hắn như vậy tỉ khí Khương Thần, tự nhiên không nghĩ hắn sẽ ra chuyện. Hắn làm sao không biết, Mã Thanh Phong cùng Lăng Hồng Bá đều là tả gia chó săn. Đại nhân, ngươi thì yên tâm, 120 vấn đề này thì sẽ đi qua, hình bộ người tuyệt đối không dám làm gì ta. Đúng rồi, gần đây ta muốn chỉnh đốn Quang Minh Thành, còn Quang Minh Thành lão bách tính một tươi sáng càng khôn, trước giờ cho đại nhân chào hỏi. Khương Thần dự định xuống tay với tả gia, coi như là trước giờ cho Trương Thiên Chính chào hỏi. Loại chuyện nhỏ nhặt này chính ngươi quyết định là được, không cần nói với ta. Trương Thiên Chính không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu lầm Khương Thần ý nghĩa, hắn khoát khoát tay, ra hiệu Khương Thần xuống dưới. Khương Thần gật đầu, quay người sau đó, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Tả gia, ta tới. DS, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Trước giờ cùng các đại lao thông báo một tiếng, ngày mai muốn xin nghỉ một thiên, điều chỉnh một chút cốt truyện đại cương cùng giai đoạn tiếp theo cốt truyện. Cảm tạ thư hữu 202205200247177378, thư hữu 141026224523094 nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 167, vận sức chờ phát động. 1, chương 167, vận sức chờ phát động. 1, Khương Thần rời đi sau đó, Trương Thiên Chính nhìn Khương Thần rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Thực lực như thế, kẻ này tương lai bất khả hạn lượng. Trương Thiên Chính lưu giữ tự nói. Tại trên người Khương Thần, hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông sinh mệnh khí tức, hắn cảm thấy, bực này thiên tài trên người tuyệt đối có dấu thiên đại bí ẩn. Lai lịch của hắn tuyệt không đơn giản, vô cùng có khả năng tuyệt đối là cấp trên phái tới. Trương Thiên Chính sớm tại trên Khương Thần mặc cho ngày thứ nhất, thì cẩn thận đã điều tra Khương Thần tất cả tài liệu. Theo Khương Thần xuất sinh đến bây giờ trải qua sự việc, Trương Thiên Chính đều như lòng bàn tay. Kẻ này phụ mẫu dường như là hư không tiêu thất một dạng, không có một chút dấu vết. Còn có tiến về Trường Câu thôn đoạn kia trong lúc đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể khiến cho Trừ Ma Liên Minh coi trọng như vậy hắn? Có thể làm đến vị trí này, Trương Thiên Chí tự nhiên không như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn thông qua dấu vết để lại đã nhận ra không thích hợp, Khương Thần nhìn như lỗ mãng, nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng qua phải hảo hảo. Chuyện tối ngày hôm qua cũng đều đắp lên đầu ép xuống, tất cả đô phủ không ai dám lại để lên chuyện này. Đây hết thể dấu hiệu cũng cho thấy, bên trên thật rất nặng xem Khương Thần. Thôi được, dứt khoát buông tay nhường hắn đi làm, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn, ta chỉ cần yên lặng xem biến đổi, nói không chừng năng lực mượn nhờ hắn, để cho ta tiến thêm một bước. Trương Thiên Chính hít mắt, trong lòng có chút chờ mong. Về đến tuần bộ đệ tứ tiểu đội phó đường, hắn nhìn mọi người ánh mắt kính sợ, nói ra, từ giờ trở đi, các ngươi sưu tập Thanh Long hội làm ác chứng cứ. Việc cẩn thận càng tốt, bất kỳ cái gì sự việc đều có thể. Khương Thần trực tiếp an bài tuần bộ đội mấy ngày kế tiếp công tác. Đúng, đội trưởng. Đỗ Khang đám người tự nhiên không dám chống lại Khương Thần mệnh lệnh. Ngay cả trước đó không coi trọng Khương Thần mấy người cũng lộ ra tâm duyệt thành phục ánh mắt. Nói đùa, đây chính là một vị mãnh nhân, tối hôm qua giết hình bộ người, đến bây giờ một chút sự tình đều không có. Nếu trêu đến hắn một không vui, đem bọn hắn chặn, bên trên hơn phân nửa cũng sẽ không vì bọn hắn đắc tội vị này mãnh nhân. Mặc dù Khương Thần khí tức trên thân để bọn hắn cảm thấy một cỗ như tắm gió xuân khí chất, càng như vậy, trong lòng bọn họ càng là kính sợ. Khương Thần không có quản những người khác, hắn ngồi xuống vị trí của mình, nhìn tài liệu trong tay, tựa hồ tại mưu tính là gì. Nhất định phải vì đô phủ danh nghĩa đối với Thanh Long hội độc thủ, như vậy mới có thể trấn nhiếp âm thầm thăm dò tồn tại. Thiếu nhân lực, phải đem những tiểu đội khác vậy liên hợp lại. Lâm Nặc, Trần Xuyên bên ấy hẳn là không có vấn đề. Những người khác tiểu đội nếu là không phối hợp, vậy cũng chỉ có thể lấy đức phục người. Khương Thần mắt lộ ra hàn mang, dù sao hắn đã cho Trương Thiên Chính chào hỏi, sớm chút chuẩn bị sẵn sàng. Khương Thần tính cách vốn là lôi lệ phong hành, nói làm liền làm. Hắn cảm thấy sự việc sớm chút xử lý tốt nhất, thế là yên lặng đi ra phó đường. Đô phủ trong đình đài lầu cắt trong lúc đó điểm xuyết lấy sinh cơ bừng bừng che xanh cùng hình thù kỳ quái thạch đầu, những kia quái thạch đống chồng lên nhau, đột ngột đá lởm chởm, khí thế bất phàm. Đông khu tổng cộng có 6 chi tuần bộ đội, mỗi một chi đội ngũ cũng riêng phần mình phụ trách đông khu đặc biệt phạm vi, cộng đồng giữ gìn đông khu trật tự. Khương Thần dự định đi trước thăm hỏi tiểu đội thứ nhất tuần bộ trưởng. Thông qua tài liệu đạt được, thứ nhất tuần bộ đội tuần bộ trưởng tên là Du Mục, là một tên căm ghét như kẻ thù hán tử. Du Mục. Khương Thần liễu giễu tự nói, đi rồi 2 khắc đồng hồ sau đã đến thứ nhất tuần bộ đội phó đường trước cửa. Bây giờ Khương Thần nhất cử nhất động cũng bị chịu chú mục, hắn đến, tự nhiên nhường thứ nhất tuần bộ tiểu đội cũng khẩn trương lên. Khương đội trưởng có thể có chuyện gì? Một tên khuôn mặt thanh tú nam tử mở miệng cung kính hỏi. Có chuyện quan trọng tìm các ngươi tuần bộ trưởng. Khương Thần mỉm cười trả lời, cũng không có bởi vì đối phương là thông lực võ giả mà không nhìn chúng. Trong mắt hắn, người người bình đẳng, hắn không lại bởi vì đối phương so với hắn nhỏ yếu mà sinh lòng kinh thường, càng sẽ không vì đối phương mạnh mẽ hơn hắn mà sợ hãi rụt rè. Nam tử nghe vậy, đội vàng đem Khương Thần đưa đến một phó đường bên cạnh một lịch sự tao nhã căn phòng. Khương đội trưởng đợi một lát, Du đội trưởng lập tức tới ngay. Không có nhường Khương Thần đợi bao lâu, thứ nhất tuần bộ tiểu đội trưởng Du Mục cũng đi tới căn phòng. Du Mục dáng người cường tráng, sắc mặt đen nhánh, một thân ngưng ý đỉnh phong tu vi, là cái hảo thủ. "Khương đội trưởng, ngươi tới làm cái gì?" Du Mục mặt sắc mặt ngưng trọng tra hỏi Khương Thần. Tên đã truyền khắp tất cả Quang Minh thành, có người nói hắn giết người như ngóe, lãnh huyết vô tình. Có thể hôm nay gặp mặt, Du Mục cũng không có tại trên người Khương Thần cảm nhận được một tia sát ý, ngược lại có cô ấm áp cuốn lượn quanh quanh thân, để người nhịn không được tới gần. Đồn đại cho dù có khuyết đại hiểm nghi, nhưng chắc chắn không phải không có lửa làm sao có khói, người này ẩn tàng được sâu như thế, đáng sợ. Du Mục nội tâm cảnh giác, mặt ngoài lại không hiện mảy may. Khương Thần đi thẳng vào vấn đề, nói ra: "Du Mục, ta vậy không quanh co lòng vòng, có dám hay không hủy diệt Thanh Long hội?" Khương Thần chằm chằm vào Du Mục, nghiêm túc mở miệng. Du Mục nghe vậy, đồng tử hơi co lại, do dự sau một lát, nói ra: "Khương Thần, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao?" Khương Thần nhìn thẳng Du Mục con mắt, ánh mắt lóe lên sừng sững sắc ý, nhường Du Mục kinh hồn tán đảm. "Can hệ trọng đại, Trương đại nhân biết không?" Du Mục đề một câu, hắn mặc dù không quen nhìn Thanh Long hội làm nhiều việc ác, có thể cũng không phải người lỗ mãng, không có lên đầu mệnh lệnh, hắn không dám tự ý hành động. "Loại chuyện nhỏ nhặt này, Trương đại nhân gọi chính ta quyết định là được, ta đã cùng hắn chào hỏi, thì nhìn xem ngươi thứ nhất tuần bộ đội có dám đi hay không." Khương Thần đáp lại, lúc trước hắn cùng Trương Thiên Chính đề cập tới, đối phương nhường hắn tự mình làm chủ. "Ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, Thanh Long hội có 3 tên phó hội trưởng, mỗi một cái cũng là chân nguyên tứ trọng thiên thực lực." Du Mục thở dài nói, "Ta chỉ là cái ngưng ý võ giả, cho dù đi, vậy không giúp được ngươi gấp cái gì." Tại chân nguyên cảnh cường giả trước mặt, hắn căn bản không đáng chú ý, huống hồ Thanh Long hội hội trưởng thực lực sâu không lường được. "Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể ngươi năng lực mạnh đến giết chết Thanh Long hội hội trưởng sao?" Du Mục nhìn thẳng vào Khương Thần, hy vọng có thể dao động ý nghĩ của hắn. Có thể để hắn thất vọng là, Khương Thần vẫn như cũ không hề bị lay động. "Ngươi sai lầm rồi, Thanh Long hội hiện tại chỉ còn lại hội trưởng cùng một tên phó hội trưởng." Khương Thần đồng tử híp lại, lắc đầu nói, "Cái gì? Lẽ nào?" Du Mục nghe vậy, sắc mặt giật mình. Sau đó hắn mới nhớ tới, hình bộ Mã Thanh Phong vậy là chân nguyên tứ trọng thiên cường giả, còn không phải bị hắn giết. Như vậy bị giết hai gã khác tứ trọng thiên cường giả cũng là một kiện lại tầm thường chẳng qua sự việc. "Ngươi không có đoán sai, kia hai tên phó hội trưởng đã bị ta giết, ta lại không phải người ngu, tất nhiên đối với Thanh Long hội độc thủ, tự nhiên có niềm tin tuyệt đối. Tu vi của ngươi kẹt ở ngưng ý đỉnh phong rất lâu đi, nếu tới mấy trận thống khoái lâm ly sinh tử chém giết, lại thêm phá khiếu đan, rất nhanh liền có thể đột phá đến chân nguyên cảnh." Khương Thần lơ đãng nói ra, "Thanh Long hội thế nhưng giàu đến chảy mỡ, nếu đem Thanh Long hội diện, có thể mua không ít phá khiếu đan." Phá khiếu đan, tên như ý nghĩa chính là vì gia tăng đột phá khiếu môn chân quý đan dược. Mỗi một quả phá khiếu đan năng lực để cao võ giả đột phá đến chân nguyên cảnh xác suất, một viên phá khiếu đan thì giá trị 10 bạc lượng. Ví dụ một đồng lộc, dưới tình huống bình thường, muốn mua một quả phá khiếu đan chí ít cần hơn nửa đời người. Tư chất của hắn có hạn, đến lúc kia, cơ thể khí huyết khô bại, cho dù có phá khiếu đan, đột phá tỷ lệ vậy cực kỳ bé nhỏ. "Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi đi đánh không có phần thắng chiến đấu." Du Mục tự nhiên có thể hiểu rõ Khương Thần trong lời nói ẩn chứa ý nghĩa, hắn trầm ngâm một lát, trong mắt nghi ngờ không thôi. Người này chắc chắn không phải hạ người lỗ mãng, lại có thực lực như thế, đã như vậy, đánh cược một lần lại như thế nào? Du Mục ánh mắt dần dần trở nên kiên định, hắn nhắm lại hai mắt, cuối cùng thật sâu hô thở ra một hơi. Khương Thần vậy không thúc giục, yên lặng chờ đợi hắn hồi phục. "Ngươi muốn ta sao phối hợp ngươi?" Du Mục lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt đã khôi phục bình tĩnh. Khương Thần nghe vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười. "Việc này không đổi, ngươi hảo hảo chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó liền biết." Khương Thần nói, sau khi đạt được mục đích, Khương Thần cũng không coi ở lâu, tiếp tục tiến về đệ nhị tuần bộ tiểu đội. Chương 167, vận sức chờ phát động. 2, chương 167, vận sức chờ phát động. 2, đệ nhị tuần bộ tiểu đội đội trưởng là một tên sắc mặt trắng nõn người trẻ tuổi, tên là Tô Xóa, người này phong thái bức người, toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ quý khí. Khương Thần trực tiếp cho thấy ý đồ đến, không ngờ lại bị hắn quả quyết cự tuyệt. "Tô Mạn, ngươi làm thật không suy tính một chút sao? Trương đại nhân cũng rất ủng hộ ta, ngươi không muốn làm đặc tù, như vậy ta rất khó làm." Khương Thần lắc đầu nói. "Khương Thần, ta biết ngươi không sợ Tả gia, ta cũng muốn giúp ngươi à, nhưng ta không thể liên lụy ta Tô gia à, ngươi thì không muốn hại ta." Tô Mạn ngay cả cự tuyệt, cho dù Khương Thần hứa hẹn giúp hắn đột phá tu vi cũng không có nhường hắn thay đổi chủ ý, "Ta căn bản không giúp được ngươi, ngươi vẫn là đi tìm Chu Nghị, hắn tuyệt đối năng lực giúp ngươi một tay." Tô Mạn trong miệng Chu Nghị là đệ lục tiểu đội tuần bộ trưởng. "Ngươi thật sự không lại suy nghĩ một chút?" Khương Thần lần nữa hỏi. Chỉ có tất cả tuần bộ tiểu đội đồng thời xuất động, âm thầm những cái kia nhân tài hội tưởng rằng bên trên chỉ thị, như vậy mới có thể trấn nhiếp những người kia. "Coi như ta cầu cầu ngươi, ta Tô gia thật sự chịu không được ngươi dạy bỏ a." Tô Mạt lần nữa từ chối. "Kia không có biện pháp, ta tối nay đành phải đi ngươi Tô gia một chuyến, nhường gia tộc của ngươi cùng ngươi triệt để cắt đứt quan hệ, như vậy ngươi ngay cả mệnh không được các ngươi gia tộc." Khương Thần ánh mắt sáng lên, lập tức quay đầu rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Vì hắn thực lực hôm nay, làm được điểm này cũng không khó. Hắn hiểu qua, Tô gia chỉ là một nho nhỏ bình thường võ đạo thế gia, gia tộc người mạnh nhất cũng bất quá chân nguyên nhị trọng thiên, Khương Thần cảm giác đến mức hoàn toàn có thể lấy đức phục người. Người trẻ tuổi tại sao có thể không muốn phát triển, luôn nghĩ đến nằm ngựa. Tô Mạt chỉ là Tô gia một chi thứ con cháu, Tô gia tuyệt sẽ không vì một chi thứ con cháu mà đắc tội Khương Thần. Sau lưng Tô Mạt nghe vậy trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Khương Thần còn có thể có kiểu này làm việc. "Đương a, Khương Thần đại ca, ta sai rồi còn không được sao?" Tô Mạt liền vội vàng kéo Khương Thần, đây chính là vị mãnh nhân, ngay cả hình bộ người đều dám giết, còn có cái gì là hắn không làm được? Ta nghĩ đề nghị của ngươi rất không tệ, Thanh Long hội làm nhiều việc ác, là lúc ra tay sửa trị, ta Tô Mạt thân làm Quang Minh thành Đông khu tiểu đội thứ 2 tuần bộ trưởng tự nhiên nghĩa bất dung tử. Tô Mạt, ta nhưng không có của ngươi, đây là ngươi tự nguyện. Khương Thần quay đầu, vẻ mặt ý cười nói. Tô Mạt miễn cưỡng mỉm cười, nếu không phải đánh không lại Khương Thần, hắn vô cùng muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Khương đội trưởng nói gì vậy, đây là ta tự nguyện, chỉ hy vọng Khương đội trưởng có thể đủ nhiều quan tâm, đừng để ta tráng niên mất sớm. Tô Mạt vẻ mặt cầu xin, vô cùng đáng thương nói. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Nghe được Khương Thần bảo đảm, Tô Mạt mới lộ ra nụ cười. Lần này ngươi tuyệt đối thu hoạch tràn đầy. Do dự một lát, Khương Thần nghiêm túc hứa hẹn. Hành động lần này, thế nhưng Trương đại nhân đồng ý, mấy ngày nữa ta sẽ thông báo cho ngươi. Khương Thần vô vỗ Tô Mạt bả vai, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Tiếp theo chính là xong đệ ngũ tuần bộ đội. Có hai lần trước kinh nghiệm sau đó, Khương Thần cũng liền xe nhẹ đường quen. Đệ ngũ tuần bộ đội đội trưởng là một tên tuấn lãng thanh niên, trên người người này trên người tà khí cực nặng, mày kiếm như phong, vũ quan uy vũ mà không mất đi tuấn mỹ. Quanh thân càng là hơn quấn vòng quanh một cỗ khí phách cùng tà khí, để người nhìn một chút sau đó thì khắc sâu ấn tượng. Quang Minh thành tuyệt thế thiên tiêu, chân nguyên nhị trọng thiên cường giả, Chu Nghị. Người này thành danh đã lâu, làm người lại dị thường khiêm tốn. Có đồn đãi lai lịch người này thần bí, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện đứng đầu nhất thần thông bí pháp, đồng thời một lòng chỉ có tu luyện. Đến Quang Minh thành chỉ là vì lịch luyện tâm tính, muốn tại trong hồng trần lĩnh ngộ chân lý, đẩy ra trong thân thể đệ tứ đạo khiếu môn. Làm Khương Thần nhìn thấy Chu Nghị lúc, ánh mắt của hắn sáng lên, người này khí tức thâm hậu, khí thế bén nhọn, tuyệt đối là một tên cao thủ. Quang Minh thành quả nhiên họa hổ tàng long, nếu không phải hôm nay gặp mặt, hắn cũng không biết đệ lục tiểu đội Chu Nghị lại ẩn tàng được sâu như thế. Khương Thần cho thấy ý đồ đến, không ngờ Chu Nghị nhìn về phía Khương Thần, ánh mắt chiến ý bành trướng. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn cùng ta luận bàn một hồi. Chu Nghị nhiệt huyết sôi trào, hắn rõ ràng cảm giác được Khương Thần tu vi chỉ là nhất trọng thiên, nhưng hắn lại năng lực giết chết tứ trọng thiên Mã Thanh Phong. Hắn hiểu rõ Khương Thần là danh xứng với thực sử thi cấp thiên tài, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra vô hạn chiến ý, hắn cũng muốn gặp biết dưới mình cùng sử thi cấp thiên tiêu có bao nhiêu chênh lệch. Thời gian địa điểm ngươi chọn lựa. Khương Thần không nói nhảm, người này thực lực cường hãn, là một tên thiên tài. Ở trong mắt Khương Thần nhìn tới, thiên tài đều cũng có ngạo khí, chỉ cần đem bọn hắn thu phục, câu thông lên hội càng thêm thuận tiện. Chu Nghị gật đầu, sau đó hai người tới Quang Minh thành ngoại một chỗ ưu tính trong núi rừng, đồng hành còn có Tô Mạt, Du một hai người, bọn hắn tự nhiên vậy nghĩ tận mắt chứng kiến lên dưới, Khương Thần đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Khương Thần cùng Chu Nghị liếc nhau, hai người chiến ý bành trướng, tại thời khắc này, hai người ra tay. Oanh! Tốc độ của hai người cực nhanh, dường như hai khối thần thiết tại va chạm, đâm đau mảng nhĩ của người ta. Có kiếm khí bén nhọn cùng ngọn lửa màu vàng cùng công phạt, tiếng sấm quần quận không ngớt, kiếm khí tiếng xe gió bên tai không dứt. Trong nháy mắt, hai người thì giao thủ hơn 10 chiêu, tất cả mặt đất cũng bắt đầu dao động, cho dù đang ở bên ngoài mấy chục dặm Tô Mạt cùng Du Mục hai người đều có thể cảm giác được cơ thể đang lay động. Này hai tên biến thái. Tô Mạt cùng Du Mục liếc nhau một cái, hai người kia dường như hai đạo vòi rồng ở trên bầu trời bay múa, mỗi một chiêu va chạm cũng đánh ra vô biên sát phạt chỉ riêng mang. Phu cận có cây bị hai người chiến đấu xong gió xoắn nát thành phấn, trên mặt đất chỉ còn đất vàng. Là cái này thật sự thiên kiêu ở giữa chiến đấu. Mắt thấy hai người chiến đấu, Du Mục chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết sôi trào. Tô Mạt nhìn thấy Du Mục cơ thể run rẩy, nói ra, Du Mục, ngươi phải tỉnh táo, vì thiên phú của ngươi, nếu là lại tu luyện 10 năm, cũng chưa chắc năng lực đạt tới trình độ của bọn hắn. Ta đương nhiên hiểu rõ, hai người này cũng rất mạnh. Du Mục nhìn không chuyển mắt, mắt thấy hai người chiến đấu, đối với hắn đồng dạng vô cùng hữu ích. Một khắc đồng hồ sau đó, Chu Dĩnh thân ảnh theo chiến đấu ở trung tâm đột nhiên bạo bắn đi ra. Nét mặt của hắn tràn ngập ngạc nhiên cùng không cách nào tin, nhìn về phía ở trung tâm, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Trên lệch như thế lại sao? Nội tâm hắn đắng chát, vốn cho là mình năng lực đánh với Khương Thần một trận, thật không nghĩ đến, trên lệch vậy mà sẽ to lớn như thế. Ngươi rất mạnh, để cho ta nhịn không được dùng nhiều mấy phần lực đạo. Khương Thần lông tóc không tổn hao gì, thân ảnh như là thuấn di giống nhau xuất hiện tại Chu Nghị trước mặt. Hắn mỉm cười hướng về Chu Nghị đưa tay ra, nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể biến thành bạn rất thân, ngươi muốn chiến đấu, tùy thời có thể tới tìm ta. Tại tu hành trên con đường này, nhất định phải gặp mạnh thì mạnh, không sợ khiêu chiến, tại cường giả như rừng thế giới bên trong đánh ra một mảnh thuộc tại địa vị của mình, như vậy mới có thể tại trên tu hành đi được nhanh hơn người khác. Khương Thần nhìn Chu Nghị nói. Chu Nghị nghe vậy, rung phía dưới, rất nhanh xua tan trong lòng mệt mỏi, nhìn Khương Thần chân thành ánh mắt, trầm mặc một lát sau đó, hắn vậy cuối cùng lộ ra nụ cười, tóm lấy Khương Thần tay, đứng lên thân. Ngươi bằng hữu này ta giao định. Chu Nghị thở sâu thở ra một hơi, tâm cảnh của hắn vốn cũng không tụ, rất nhanh lại tỉnh lại lên. Khương Thần thấy thế không khỏi cười hiểu ý, thầm nghĩ trong lòng, Chu Nghị rất có tiềm lực, phải tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không đem hắn kéo lên của ta thuyền hải tặc. Xa xa Tô Mạt cùng Du Mục liếc nhau một cái, hai người đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn thấy nồng đậm rung động. Bọn hắn nhìn về phía Khương Thần ánh mắt càng như là thấy quỷ. Khương Thần hiệu suất cực nhanh, lại thuyết phục Lâm Nặc cùng Trần Xuyên, đến tận đây lục đại tuần bộ đội toàn bộ cũng bắt đầu chuẩn bị. Tiếp đó, Khương Thần mỗi ngày đều dùng tinh thần lực khắc họa dấu ấn bí ẩn, nhường hắn bao vây lấy tinh huyết theo vào thần bí nữ thi ấn đường. Trong khoảng thời gian này, Quang Minh thành gió êm sóng lặng, đã có một cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập, như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. 10 ngày sau, làm Khương Thần đem một giọt tinh huyết theo vào thần bí nữ thi ấn đường về sau, hai mắt của hắn hàn mang lộ ra, khóe miệng xẹt qua một đạo đường cong. Là lúc đưa các ngươi lên đường. Đợt, cảm tạ độc giả các đại lao phiếu đề cử. Cảm tạ Diệp Phong, Sơn Mân tôi, thư hữu 100605094602008, dưới Louis Z, không gì sánh kịp cưỡng ép nguyện phiếu ủng hộ. Cảm tạ độc giả các đại lao đặt mua. 3 tháng, tác giả Kun cũng sẽ càng thêm nỗ lực đổi mới, thật tốt cấu tứ cốt truyện, nhường độc giả các đại lao thấy vậy thoải mái. Chúc các vị độc giả đại lao sức khỏe tốt phát đại tài. Chương 168, sát lục quả quyết. 1. Chương 168, sát lục quả quyết. 1. Này cũng hơn 10 ngày trôi qua, Thương Thần làm sao còn co đầu rút cổ trong đô phủ. Còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lợi hại, còn không phải tượng rùa đen rút đầu một dạng, không dám ra tới. Hình bộ chết rồi hai người, đến bây giờ vậy không có một chút tiếng động, trong này đến tột cùng ẩn chứa bí ẩn gì. Tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Tả ra lên tiếng, chỉ cần hắn dám bước ra đô phủ thì muốn cường thế chấn sát hắn. Đổi lại là ngươi, trước khi chưa có nắm chắc, ngươi dám ra đây sao? Chẳng qua vừa đột phá chân nguyên cảnh có thể chém giết tứ trọng thiên cường giả, chỉ có trong truyền thuyết sử thi cấp thiên tài mới có thể làm đến. Sử thi cấp thiên tài 500 năm khó gặp một lần, không ngờ rằng Khương Thần Thiên Phú vậy mà như thế khủng bố, đợi một thời gian, chỉ cần không chết, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một phương cự phách. Đáng tiếc là, này người tính cách kiên cường, mềm không được cứng không xong, đắc tội không ít người. Tất cả quang minh thành nghị luận ở Mỹ, cũng không ít người tại đây yên tĩnh bên trong phát giác được một tia không tầm thường. Mà trong đô phủ một chỗ quảng trường trống trải, 40 tên toàn bộ thân mang khải giáp, trang bị tinh lương, lặng lặng nhìn phía trên 6 thân ảnh. Khương Thần thân mặc một thân hắc sắc khải giáp, hai mắt sắc bén, đứng tại phía trước, nhìn dưới mặt đất mọi người, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chư vị đồng nghiệp, Thanh Long hội làm nhiều việc ác, ta đã xin chỉ thị Trương đại nhân, lần này nhất định tiêu diệt Thanh Long hội. Chúng ta đại biểu là đô phủ mặt, lần hành động này tuyệt không thể có nửa phần sai lầm. Nhiệm vụ lần này danh hiệu, Hàng Long, chư vị, ta nói xong, ai còn có lời gì muốn nói? Khương Thần ngắm nhìn bốn phía, không ai dám tại hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong bảo trì chấn động, tất cả đều trầm mặc. Nhìn giờ phút này sát ý nghiêm nghị Khương Thần, Trần Xuyên, Lâm Nặc hai người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy kia trong cái này kinh ngạc. Như sát khí này, Thanh Long hội có thể phải xui xẻo. Trần Xuyên hiểu rõ, Khương Thần tuyệt đối không phải người lỗ mãng, tất nhiên quyết định muốn xuống tay với Thanh Long hội, khẳng định đã làm xong tất cả chuẩn bị. Du một cùng Chu Nghị hai người đồng dạng chờ mong, muốn nhờ vào đó ma luyện tự thân, chỉ có Tô Mạt vẻ mặt cười khổ, nhưng cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần. Xuất phát. Khương Thần dẫn đầu đi tại phía trước, cái khác năm tên tuần bộ trưởng vậy sôi nổi đuổi theo, một đoàn người bắt đầu xuất phát. Mục đích của chuyến này chính là tiêu diệt Thanh Long hội. Làm Khương Thần và người khí thế quần quật đi ra đô phủ, trong chốc lát dẫn tới chú ý của mọi người. Đây không phải là Khương đại nhân sao? Hồ đồ a, sao tự tiện ra đô phủ? Không ít bách tính thấy Khương Thần dòng chống khua chiêng ra đây, trong lòng không khỏi lo lắng. Quang Minh Thành thật không dễ dàng đến rồi một tên không sợ quyền quý tuần bộ, không ít lao bách tính tự nhiên không nghĩ hắn sẽ ra chuyện. Cũng không ít người tò mò Khương Thần đi hướng, xa xa đi theo phía sau. Khương Thần mục đích vậy rất rõ ràng, mang theo mọi người một đường tiến lên, nhắm thẳng vào Thanh Long hội đại bản doanh, Thanh Thiên Lâu. Thanh Thiên Lâu là Quang Minh Thành đông khu một tòa kiến trúc hùng vĩ, tổng có 5 tầng, mỗi một tầng cũng cực sự rộng rãi, trong đó có hát thị, sòng bạc, thương hội, tử quán, trà lâu và cái gì cần có đều có. Tại ngày gần đây, dường như tất cả Thanh Long hội người sôi nổi tới đây, bọn hắn cho rằng chỉ có ở chỗ này mới có cảm giác an toàn. 10 ngày trước, bọn hắn phát hiện hai vị đã không thành hình người phó hội trưởng thi cốt. Đây chính là chân nguyên tứ trọng thiên cường giả, cứ như vậy chết tại giã ngoại hoang vu. Này hai tên phó hội trưởng thế nhưng lời thề son sắt muốn đi chém giết Khương Thần, có thể không đợi được bọn hắn tin vui, liền truyền đến hai người thần tử đạo vẫn tin giữ. Thanh Long hội cao tầng nhất trí cho rằng, nhất định là có cường giả tuyệt thế chém giết hai tên phó hội trưởng. Dường như không ai cho rằng là Khương Thần giết chết hai tên phó hội trưởng, mãi đến khi Khương Thần lại tại vạn chúng nhìn chừng chừng trong, chém giết Mã Thanh Phong sau đó, Thanh Long hội mới ý thức được Khương Thần đáng sợ. Tại hội trưởng còn không có xuất quan trước đó, bọn hắn vậy bắt đầu thu nạp thực lực, tiến lặng xem biến đổi. Tần đại nhân không tốt, Khương Thần xuất lĩnh lục đại tuần bộ đội hướng phía Thanh Thiên Lâu mà đến rồi. Một tên Thanh Long hội thành viên nhanh chóng thông báo. Trong miệng hắn Tần đại nhân là Thanh Long hội một tên sau cùng phó hội trưởng, Tần Hóa Phi, người này là một tên sắc mặt âm trầm trung nhân nhân. Tần Hóa Phi nghe vậy, đáy lòng càng phát ra âm trầm, hắn cũng biết, kia Khương Thần nhanh muốn tới. Tất cả Thanh Thiên Lâu hơn 400 người, hiện tại ở vào một mảnh trong khủng hoảng, sợ bị Khương Thần một đao chặt, rốt cuộc hắn hung danh xa gần nghe tiếng. Mọi người không cần sợ hãi, hội trưởng lập tức liền muốn xuất quan, Khương Thần là đô phủ người, ngay cả đô lệnh cũng không dám xuống tay với chúng ta, chỉ bằng hắn một nho nhỏ tuần bộ cũng có thể lật lên sóng gió gì. Huống hồ Thanh Thiên Lâu có chí cường trận pháp thủ hộ, cho dù Khương Thần mạnh hơn cũng căn bản không cách nào đi vào. Ta đã đưa tin cho Tả đại nhân, nếu Khương Thần dám động thủ trước, hôm nay chính là hắn ngày rỗ. Tần Hóa Phi trấn an mọi người, chỉ chẳng qua trong lòng mơ hồ cảm giác được một cỗ bất an. Tần đạo hữu không cần lo lắng, có ta cùng Hạ đạo hữu ở đây, tiểu tử kia tuyệt đối có đi không tới. Tần Hóa Phi sau lưng truyền đến âm thanh, hắn quay đầu nhìn về phía chủ nhà họ Ngô Ngô Cương cùng chủ nhà họ Hạ tộc đệ Hạ Trung Nguyên. Hai người này cũng là chân nguyên tứ trọng tiên cao thủ, sớm tại Khương Thần xuất động lúc, bọn hắn trước tiên thì đã tới Thanh Thiên Lâu. Kẻ này giết ta Ngô gia hai tên hải nhi, hôm nay định cho hắn có đến mà không có về. Ngô Cương là một tên cao thiên niên lớn trắng hán. Hắn mở ra đệ tứ đạo khiếu môn, sinh mệnh cấp độ đã xảy ra thủy biến, khí huyết gìn giữ tại trạng thái đỉnh phong, là một tên nhân vật cực kỳ đáng sợ. Ta cũng mang đến chấn tộc linh khí, cho dù hắn có đê giai linh khí cũng căn bản không làm nên chuyện gì, hôm nay chính là hắn tự kỳ. Nô Cương lạnh lùng nói. Hạ Trung Nguyên đồng tử đồng dạng lộ ra hàn mang, dù thế nào, Thương Thần hôm nay hẳn phải chết. Người này không chết, lòng ta khó yên. Bên kia, Thương Thần đám người tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau, Hạ Hắn nhìn xem thấy phía trước Thanh Thiên Lâu, nội tâm của hắn tràn đầy tiêu sát. Thanh Long hội là tả gia nên bước, hủy diệt Thanh Long hội chỉ là Khương Thần trong kế hoạch một bộ phận. Lần này, Khương Thần mang theo sát cơ ngập trời, rất nhanh liền đi tới trời nắng trước lầu phương. Hắn nhìn về phía trước Thanh Long hội người, trong ánh mắt toát ra không còn che giấu sát ý. Khương Thần tự nhận là không phải thánh nhân, hắn không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, Thanh Long hội đắc tội qua hắn, hiện tại hắn có năng lực, tự nhiên muốn đến báo thù. Này cường giả vi tôn thế giới vô cùng tàn khốc, nhưng hắn cũng không bài xích. Hắn đi đến phía trước, quát lớn, hắn âm thanh to như lôi, nhường xung quanh vạn mét người đều năng lực rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Thanh Long hội làm nhiều việc ác, đi qua trong vòng 5 năm, liên quan đến án mạng 4.782 lên, ước hiếp bách tính, câu giúp kết phái, nghiêm trọng trái với đại phong quốc luật pháp. Hiện tại, ta đại biểu đô phủ bắt lấy Thanh Long hội tất cả mọi người, người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Mở ra phòng hộ trận pháp, nếu không, coi là phản kháng thì xử quyết. Đối mặt Khương Thần cảnh cáo, cầm đầu Tần Hóa Phi lạnh lùng, trong mắt tràn đầy trêu tức. Mà phía sau hắn Thanh Long hội thành viên cũng đều không chút kiêng kỵ chằm chằm vào Khương Thần, cùng phía sau hắn mọi người cũng không có đem Khương Thần để vào mắt. Chú ý tới một màn này, Khương Thần khí tức trên thân càng phát ra lạnh băng. Thanh Thiên Lâu bốn phía, rất nhiều tu vi cường đại người cũng nhìn ra Khương Thần trên người khí tức cường đại. Khương Thần thiên tư đã để rất nhiều người cảm thấy bất an. Kẻ này chỉ cần không vấn lạc, tương lai trong vòng 10 năm tuyệt đối năng lực bước vào chân nguyên ngũ trọng thiên. Có cường giả sợ hãi thán phục, cũng biết Khương Thần là một tên chân chính sử thi cấp thiên tiêu. Là cái này sử thi cấp thiên tài đáng sợ. Có lao giả sợ hãi thán phục, trong mắt hắn, Khương Thần là còn sống truyền thuyết. Huống hồ Khương Thần một thân khí huyết chính vào đỉnh phong, tiềm lực to lớn, tương lai tuyệt đối có cơ hội vấn đỉnh thiên nhân võ thánh chi cảnh. Kẻ này mạnh, cuộc đời chưa từng thấy. Có cường giả cảm khái. Hừ, hắn cho là mình là ai, có thể đại biểu đại phong vương triều. Có người khinh thường, âm thầm chào phúng. Chương 168, sát lục quả quyết. 2, chương 168, sát lục quả quyết. 2, cũng là hắn vận khí tốt, tại bí cảnh bên trong đạt được tạo hóa, nếu ta được đến vận mệnh của hắn, ta một tay có thể trấn áp hắn. Một tên chân nguyên nhị trọng thiên khinh thường nam tử nói, không có chút nào đem Khương Thần để ở trong mắt. Cho dù hắn có sử thi cấp thiên phú cũng có thể như thế, người này thị sắt thành tính, căn bản khó thành đại khí. Nam tử kia một bộ ngạo nghễ, toàn vẹn không có đem Khương Thần để vào mắt. Người này tất nhiên định bợ bên trên, nghe nói hắn còn chiếm được Tư Không Thiên Nguyệt ưu ái, không phải là đã trở thành Tư Không Thiên Nguyệt trai lơ đi. Nam tử kia áp ý phỏng đoán. Xuyệt. Ngươi nhỏ giọng một chút, lỡ như bị Khương Thần nghe được có thể liền phiền toái. Có người hảo ý nhắc nhở, có thể nam tử kia căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Nơi này nhiều người như vậy, Khương Thần làm sao lại như vậy nghe được lời nói của hắn? Cho dù nghe được lại có thể thế nào, còn có thể làm thịt chính mình không thành. Nhưng nhường hắn không có nghĩ tới là, Khương Thần tinh thần lực vượt qua những võ giả khác quá nhiều rồi, tự nhiên có thể rõ ràng nghe được bốn phía truyền đến tiếng vang. Hắn vậy rõ ràng nghe được tên nam tử kia cuồng vọng chi ngôn, ánh mắt của hắn hàn mang lộ ra, trong nháy mắt thì khóa chặt người kia vị trí. Khương Thần khẽ miệng lộ ra cười lạnh, dưới chân có thanh liên hư ảnh hiện hiện, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, Khương Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã tới ngoài trăm thước, tên nam tử kia trước mặt, đợi đến nam tử kia phát giác sau đó, sắc mặt đổi biến, hai mắt ngạc nhiên, sau một khắc hắn thì đối mặt Khương Thần ánh mắt lạnh như băng. Một cỗ mênh mông sát ý nhường thân thể của hắn một hồi lạnh băng, nam tử cảm giác được chính mình huyết dịch khắp người cũng ngưng kết thành băng, căn bản không cách nào động đậy nửa phần. Cặp mắt của hắn căn bản khó có thể chịu đựng Khương Thần sắc bén mũi nhọn, không ngừng chảy ra máu tươi. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Khương Thần khí thế nhường nam tử này trong nháy mắt không cách nào động đậy, tên nam tử kia vậy rất nhanh mất đi ý thức, ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Rát rưởi, ngay cả khí thế của ta đều không cách nào ngăn cản. Hắn lạnh lùng nhìn bốn phía một chút, thực lực đến bây giờ cấp độ này, căn bản không cần ẩn nhẫn. Tên hề nhảy nhót, cũng dám ở trước mặt hắn nhảy nhót, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ta hoài nghi này người thân phận không rõ, mang về đô phủ khảo vấn. Khương Thần hạ lệnh, để người đem này hôn mê nam tử đỡ đi. Một màn này nhường mọi người nội tâm giật mình, ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ chấn động. Tốc độ thật nhanh, ta căn bản chưa kịp phản ứng. Người này tiên phu tung hành, thực lực cường đại, có thù tất báo, cho dù không thể cùng hắn giao hảo, vậy quyết không thể đắc tội hắn. Phu cận những người kia vậy cuối cùng an phận không ít, tất cả đều không nói, sợ trêu đến Khương Thần không vui, bị hắn nhầm vào. Đây là một loại vô hình trấn nhiếp, Khương Thần muốn chính là loại hiệu quả này. Sau đó, Khương Thần lần nữa về đến tại chỗ, hắn lạnh lùng nhìn qua Thanh Thiên Lâu, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, một cái xích hồng huyết nhận thình lình theo Khương Thần hậu phương chỗ sâu bay ra, mang theo một mảnh cuộn cuộn sóng máu trực tiếp đánh phía Khương Thần lưng. Lúc này có người kìm nén không được, ra tay với Khương Thần. Nhưng mà người này lại sợ hãi Khương Thần sau lưng thế lực trả thù, cũng không có tự mình hiện thân. Khương Thần rốt cuộc chính là đô phủ toàn bộ, dám bên ngoài ra tay với hắn tương đương với không đem đô phủ để ở trong mắt. Bành! Nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng Khương Thần tất nhiên muốn bị kia huyết nhận xuyên thủng phía sau lưng thời điểm, một thanh trường đao ngang trời bay ra, đem kia xích hồng huyết nhận cho đánh bay. Khương Thần thân hình lóe lên, vững vàng tiếp được trường đao trong tay, cả người biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua trong lúc đó, Khương Thần sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng. Khương Thần thân ảnh cũng chậm chậm xuất hiện, hắn trường đao thượng mang theo máu tươi, từng bước một chậm rãi đi đến phía trước. Âm thầm sát cơ từ phía, rất nhiều người cũng đã tại ngao ngoe muốn động, chí ít có hơn 10 đạo cường thịnh sát khí, trong đó còn có thế hệ trước cường giả. Bạch, một đạo bạch quang phá không mà đến, kia là một cái phi đao ám khí, trên đó ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát khí, thẳng đến Khương Thần ấn đường, tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường khó gặp. Khương đội trưởng, Chu Nghị thực lực tại mấy cái tuần bộ trưởng trong gần với Khương Thần, Hắn lớn tiếng nhắc nhở, tại đây phi đao ám khí trong, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ hủy diệt tâm ý, một đao kia nếu nhắm vào mình, hắn căn bản không có mảy may nắm chắc tránh thoát một đao kia. Khương Thần tinh thần lực tự nhiên thời khắc chú ý bốn phía, người khác không cách nào tránh thoát, cũng không đại biểu hắn không được, mi tâm của hắn phát quang, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, lại dùng hai ngón tay nắm kia ám khí phi đao, nhường hắn không cách nào lại vào một phần. Ngón tay của hắn kim quang chợt lóe lên, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe thấy ca một tiếng, kia mùi ám khí phi đao gắng gượng bị Khương Thần kẹp bạo. T. Trung quanh những người kia nhất thời hít vào một hơi, nhìn xem Khương Thần ánh mắt dường như là đang xem quái vật. Như thế nhục thân, hắn thật là chân nguyên nhất trọng thiên cảnh giới sao? Sử thi cấp thiên tài, khủng bố như vậy. Trong đám người, không ít quan chiến cường giả sợ hai tháng phục, một màn này thật sự là không thể tưởng tượng, nếu đổi lại là cái khác chân nguyên nhất trọng thiên tu sĩ, chỉ sợ không biết chết bao nhiêu hồi. Đến với ta. Khương Thần tinh thần lực sớm đã khóa chặt người xuất thủ kia, hắn nhìn về phía sau lưng, rũa ra một cái ngón trỏ, lạnh băng mở miệng, thuần dương trùng. Trong chốc lát, hắn ngón trỏ bắn ra một đạo chướng mắt chói mắt màu vàng kim xạ tuyến, thực chất đây chẳng qua là thuần dương trùng tốc độ nhanh đến cực hạn, nhìn lên tới mới như là một đạo xạ tuyến. Khương Thần sau lưng 500 mét xa, có một lão giả ấn đường lập tức bị thuần dương trùng xuyên thủng, trong nháy mắt mất mạng. Trốn. Nhìn thấy Khương Thần cường thế như vậy tiêu diệt hai tên cường giả, núp trong bóng tối kia mười mấy người tất cả cũng không có một chút do dự, hướng phía phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Muốn đi. Khương Thần tinh thần lực thời khắc chú ý kia mười mấy người, sớm tại bọn họ muốn rời đi trước đó, hắn liền đã lấy ra linh khí huyết long hoàn. Năm đạo màu máu vòng tròn trong chốc lát hình thành một cỗ cường đại phong trấn lực lượng, hướng phía kia mười mấy người trấn áp, kia mười mấy người tu vi cao nhất cũng bất quá tam trọng thiên tu vi, tự nhiên không có phát chống cự linh khí chi uy, tất cả đều bị huyết long hoàn lực lượng giam cầm. Nhiều như vậy cái chân nguyên cảnh, thật đúng là để mắt ta. Khương Thần cười lạnh, coi như không thấy người khác ánh mắt, đổi lại chạm thủ đại đao, lưỡi đao quá dài họa tại cứng rắn gạch xanh trên đá, bắn ra chói hai đao minh ngầm thành, đồng thời nương theo lấy kia lửa tung tóe. Khương Thần muốn làm gì, sẽ không thật sự đem bọn hắn cũng giết thôi. Một bên Trần Xuyên nhìn Khương Thần, trong mắt nghi ngờ không thôi. Đây chính là hơn 10 người chân nguyên cường giả a, cũng không phải là A Miêu A Cẩu. Trung quanh vây xem cường giả cùng Thanh Long hội người tất cả đều mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên cùng rung động. Lẽ nào? Mười mấy người bên trong có lớn có nhỏ, có nam có nữ, bọn hắn nhìn Khương Thần không ngừng đến gần thân ảnh, trong mắt không tự chủ được lộ ra hoảng sợ. Đừng có giết ta, ngươi muốn biết cái gì, chúng ta đều sẽ chi tiết báo cho biết. Giết chúng ta, đối với ngươi không có một chút chỗ tốt. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta vui lòng thần phục ngươi. Sinh chết trước mặt, kia mười mấy người không dừng lại cầu xin tha thứ. Ai quan tâm đâu? Khương Thần rất đi mau đến trước mặt bọn hắn, chính như tất cả mọi người suy đoán như thế. Khương Thần giơ tay chém xuống ở giữa, lần lượt chặt xuống đầu người, thôi lên, động tác của hắn gọn gàng, thần thái lạnh băng tràn ngập vô tình chi sắc. Thời gian dần trôi qua, trước người hắn đầu người càng ngày càng nhiều, những người này đầu nét mặt khác nhau, nhưng có một chút lại là duy nhất, đó chính là trước khi chết không cam lòng cùng sợ hãi. Các ngươi cũng nghĩ bị chặt phía dưới sọ sao? Liên sát mười mấy người, Khương Thần dáng người thẳng tắp, ngẩng đầu ngóng nhìn Thanh Thiên lâu trước Thanh Long hội mọi người, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Nhìn thấy này mỉm cười, Thanh Long hội trong lòng mọi người dâng lên từng cơn ớn lạnh. Trong nháy mắt này, tất cả Thanh Thiên lâu đột nhiên lâm vào một hồi chưa bao giờ có yên tĩnh, càng ngày càng nhiều Thanh Long hội người, sợ hãi của nội tâm chi khí, ngay lập tức tràn ngập. DS, cảm tạ các đại lao phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ không có gì cầu nguyện, phương 9521, thư hữu 20220615183719370 nguyện phiếu ủng hộ. Cảm tạ không có gì cầu nguyện, không lưu di 1, thư hữu 7518540 phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ đại lao đặt mua. Chương 169, ngư. Can câu. Chương 169, ngư. Can câu. 1. Khương Thần cũng không có nhân từ nương tay, những người này đối với hắn ôm lấy ác ý, nếu thực lực mình không tốt, chết thế nhưng chính mình. Đã như vậy, đem bọn hắn toàn bộ giết mới là bảo đảm nhất cách làm. Cá lớn so trong tưởng tượng của ta càng có kiên nhẫn. Khương Thần có hơi thất vọng, hắn chuyến này như thế cao điệu, chính là vì dẫn xuất cất giấu địch nhân, dự định đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Âm thầm địch quá nhiều người, lần này hắn đi ra đô phủ, chính là vì cho bọn hắn chế tạo một giết chết cơ hội của mình. Khương Thần kết luận, âm thầm tuyệt đối ẩn giấu đi đáng sợ cường giả, đợi đến hắn lộ ra trí mạng sơ hở thời điểm, chờ đợi hắn tuyệt đối sẽ là lôi đình một kích. Chẳng qua hắn đã chuẩn bị kỹ càng, hắn có thể đơn giản thao túng thần bí nữ thi ra tay, tự nhiên không nghĩ lãng phí một cơ hội này. Đã như vậy, vậy liền lại lộ ra sơ hở. Khương Thần âm thầm quyết định, còn cần ta nói lần thứ hai sao? Người phản kháng, giết không tha. Tràn ngập lạnh băng giọng sắc ý, đột nhiên tại tất cả Thanh Thiên lâu trước mênh mông quần quần địa truyền ra tới. Nhiều nơi đây tất cả mọi người nội tâm phát lạnh, không ít ý chí yếu kém võ giả nghe được Khương Thần trong lời nói sát ý, lại trong lúc nhất thời cơ thể run không ngừng, lâm vào hôn mê. Đây là ẩn chứa trong sát ý ý chí cường đại, có cường đại lực chấn nhiếp. Nhanh, cách xa hắn một chút, không nên bị ý chí của hắn tác động đến. Có cường giả nhắc nhở, cường giả ý chí ẩn chứa hắn đáng sợ tinh thần ý chí, tự nhiên không phải kẻ yếu có khả năng thừa nhận được. Thật đáng sợ, là cái này sử thi cấp thiên tài đáng sợ. Tương lai chỉ cần không chết, tất thành một phương cự phách. Như thế sát ý, Thanh Long hội hôm nay sợ là nguy hiểm. Kẻ này nhất trọng thiên có thể chém giết tứ trọng thiên cường giả, Thanh Long hội nguy cơ sớm tối. Không ít người lắc đầu, Thanh Long hội bên ngoài chỉ có 10 tên chân nguyên cường giả, căn bản không phải có linh khí trong người Khương Thần đối thủ. Mà bây giờ, vậy ở Thanh Long hội trước mặt chỉ có hai lựa chọn, một là mở ra phòng hộ trận, thứ hai tiếp tục co đầu rút cổ tại phòng hộ trận phát trong. nhưng vô luận lựa chọn loại kia, Thanh Long hội cũng sẽ trở thành Quang Minh thành chê cười, rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Trừ phi, Thanh Long hội cường thế chém giết Khương Thần, vì máu tươi của hắn rửa sạch tiểu này sỉ nhục. Liên để ngươi sống thêm nhiều một lúc. Hội trưởng lập tức liền muốn xuất quan. Tần Hóa Phi trong lòng cười lạnh. Hắn sắc mặt âm trầm đứng tại trước Thanh Thiên lâu phường, tại bên cạnh hắn còn có 6 người, 6 người này là Thanh Long hội 6 tên chân nguyên cường giả, thực lực theo nhất trọng thiên đến tam trọng thiên không giống nhau. Khương Thần, ta khuyên ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta Thanh Long hội há lại ngươi năng lực ức hiếp. Tần Hóa Phi sát ý trong lòng đã áp chế đến cực hạn, nhưng hắn phải nhịn nhịn, bởi vì giờ khắc này cũng không phải giết chết Khương Thần thời cơ tốt nhất. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Không, ta chỉ là giải quyết việc chung, nói lại lần nữa, mở ra pháp trận. Khương Thần chầm chậm vào Tần Hóa Phi, lạnh lùng quát, chỉ có chọc giận hắn, nhường hắn chết có chừng có mực, mới có thể cho Ngô đạo hữu cùng Hạ đạo hữu cơ hội xuất thủ. Tần Hóa Phi nội tâm có chủ ý, tiếp tục nói, Thanh Long hội là không làm gì được ngươi, có thể ngươi không phải còn có phụ mẫu, bằng hữu sao? Bọn hắn coi như không nhất định. À, đối với ngươi, kém chút quên ngươi là có nương sinh, không, có nương dưỡng cô nhi, chẳng thể trách như thế ngang ngược vô lý, sẽ chỉ chém chém giết giết. Tần Hóa Phi lời mới vừa nói chuyện, phía sau hắn Thanh Long hội thành viên cũng đều lộ ra nụ cười, nhìn phó hội trưởng bình tĩnh như thế, bọn hắn cuối cùng yên lòng, có người bắt đầu lớn tiếng chào phúng. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chẳng qua là đô phủ một con chó thôi, lại vậy dám lớn lối như vậy. Ha ha ha, dứt khoát đổi tên gọi Khương Cầu được rồi. Thanh Long hội tuyệt đại đa số người cũng lên tiếng chế giễu, có phòng hộ trận pháp, bọn hắn căn bản không sợ Khương Thần. Tần Hóa Phi không che giấu chút nào trong mắt sắc ý, nhìn Khương Thần, cùng với phía sau hắn đông đảo toàn bộ, hắn cười. Ngươi không phải rất mạnh sao? Vậy ngươi thì đi vào, ta Tần Hóa Phi thì đứng ở chỗ này, ngươi ngược lại là đi vào chẳng ta. Tần Hóa Phi cười lạnh, không kiêng nể gì cả. Tốt, rất tốt. Khương Thần sát ý trong lòng triệt để bị kích phát, từ xuyên qua tới, trong đầu hắn mặc dù không có phụ mẫu ký ức, cũng không đại biểu hắn không quan tâm. Tần Hóa Phi lời nói như là chất xúc tác một dạng, nhường sát ý của hắn triệt để bạo phát ra, Khương Thần khí thế bắt đầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khương Thần quanh thân sát ý cuốn lượn quanh, mái tóc màu đen không gió mà bay, khí chất trên người đổi biến, trở nên cực hạn băng hàn. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt lộ ra vô tình chi sắc, hắn giờ phút này dường như là một khối vạn năm không thay đổi lạnh như băng sừng sững tại trong mắt mọi người. Giờ phút này, Thanh Long hội tất cả mọi người nhìn Khương Thần lại không tự chủ được hiện hiện một cố lo lắng cảm giác, trong đầu như là vang lên sóng to gió lớn, tâm thần hoanh minh. Tượng là đến từ linh hồn run rẩy tốc, bọn hắn có loại ảo giác, giống như tại thời khắc này, trước mặt bọn hắn Khương Thần như là hóa thân đã trở thành cửu u phía dưới ác ma. Tại đây cố lạnh băng trong sắc ý, cho dù cách phòng hộ trận pháp, cũng làm cho Thanh Long hội tất cả mọi người cơ thể cảm nhận được một cố băng hàn cảm giác, thậm chí có không ít người bị cố này sát ý ảnh hưởng, thất khiếu chảy máu, sinh tử không biết. Tần Hóa Phi sắc mặt đại biến, tâm thần chấn động. Muốn là chống lại hắn, ta tuyệt đối sẽ bị giết chết. Giờ khắc này, trong lòng có của hắn một tia sợ hãi. Khương Thần biến hóa, cũng làm cho nơi đây tất cả mọi người bên tai hết thảy vang lên vô số kinh lôi âm thanh. Cũng may cố này sát ý chỉ nhằm vào Thanh Long hội người, nhưng dù cho như thế, vẫn là để tất cả người vây quanh tâm thần rung chuyển. Chu Nghị, Trần Xuyên đám người càng là hơn trừng lớn hai mắt, giống như lần đầu tiên biết nhau Khương Thần đồng dạng. Thật sự là thời khắc này Khương Thần giống như cựu u phía dưới ác ma, để người dâng lên một cô run rẩy cảm giác. Tất cả tuần bộ cũng đều tâm thần rung động, này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Khương Thần mặt khác. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, Thanh Long hội từ chối bắt giữ, giết không tha. Khương Thần cười lạnh, giết. Tô Mạt mấy người cũng sôi nổi hưởng ứng, bọn hắn hoài nghi, nếu hiện tại lui bước lời nói, Khương Thần có thể hay không đem bọn hắn cũng đều giết. Không ra, vậy ta thì giết vào trong. Khương Thần lãnh ý sừng sững, hắn mở ra nhịp chân, chậm rãi đi vào Thanh Thiên lâu trận pháp phía trước. Này pháp trận hình thành kết giới bao phủ cả tòa Thanh Thiên lâu, không cách nào đánh nát kết giới, cho dù đào sâu ba thước, cũng căn bản vào không được bên trong. Chậm rãi giơ lên trảm thủ đại đao, nhìn xem hình dạng của hắn, rõ ràng là muốn nhất đao chạm đoạn Thanh Long hội phòng hộ trận pháp. Một màn này, nhường Tần Hóa Phi trong mắt nghi ngờ không thôi. Hắn là muốn làm gì, lẽ nào là nghĩ bổ ra phòng hộ pháp trận? Tần Hóa Phi trong lòng cảnh giác, mặt ngoài lại là không chút nào hiện. Hắn là Thanh Long hội phó hội trưởng, tự nhiên đã hiểu, nếu hắn lộ ra e ngại, sau lưng Thanh Long hội mọi người tuyệt đối sẽ tâm thần tan vỡ, mất đi tín nhiệm. Hắn không thể không đứng vững áp lực, đứng ra. Không biết trời cao đất rộng, lão phu thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi là không có khả năng đánh nát ta Thanh Long hội phòng hộ pháp trận. Giọng Tần Hóa Phi rất lớn, nhường Thanh Long hội người nghe vậy, trong mắt e ngại nhạt không ít, trong lòng cũng có hơi thoải mái không ít. Nay phòng hộ pháp trận năng lực ngăn cản bán độ ngũ trọng thiên một kích toàn lực, cho dù ngươi là sử thi cấp thiên tiêu, vậy căn bản là không có cách bài trừ pháp trận. Liền xem như sử thi cấp thiên tài, vì nhất trọng thiên tu vi có thể tiêu diệt tứ trọng thiên cường giả, nhưng tuyệt không có khả năng giết chết ngũ trọng thiên cường giả. Chương 169, ngư. Căn câu. 2, chương 169, ngư. Căn câu. 2, chân nguyên ngũ trọng thiên là một đạo lệch trời, cho dù là nửa chân bước vào ngũ trọng thiên, thực lực vậy mạnh hơn tứ trọng thiên không chỉ gấp 10 lần. Nghe được Tần Hóa Phi lời nói, Thanh Long hội tất cả mọi người rõ ràng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khương Thần không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là gấp nắm tay bên trong trảm thủ đại đao, một cỗ vô hình đao khí ở trên người hắn dần dần ấp ủ trên người hắn bắt đầu tràn ra hàng luồng bạch quang chói mắt, quang mang này như là mặt trời chói chang lóa mắt. Đúng lúc này, Khương Thần nhảy lên, nguyên lực phun trào trong lúc đó, hắn vậy chém ra một đao. Quang minh. Khương Thần nhẹ giọng tự nói. Một đao kia bóng ánh sáng chói, đường hoàng mà chính đại, mênh mông mà vĩ đại, nhất thời làm đến vô số người ghé mắt. đao quang cùng với ánh sáng mông lung minh lực lượng, chỉ riêng mang hừng hực, chiếu sáng phương viên trăm dặm. Cái gì? Tần Hóa Phi lộ ra không cách nào tin thần sắc, giờ phút này hắn cũng không còn cách nào giữ bình tĩnh. Một đao kia quang minh chói mắt, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Âm thầm thăm dò những kia tồn tại, giờ phút này tất cả đều cực kỳ chấn động, tại một đao kia bên trong, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Một đao kia dường như ẩn chứa nào đó huyền ảo, để người không khỏi nghĩ muốn quỳ bái. Soảng. Thoáng qua trong lúc đó, trên trận oanh tạc một đoàn ánh sáng hừng hực, Thanh Long hội phòng hộ đại trận tại đây cực kỳ đáng sợ trong ánh đao không ngừng kịch liệt chấn động. Một đao này lực lượng cực kỳ đáng sợ, cho dù là có phòng hộ phát trận, Thanh Long hội mọi người cũng có thể rõ ràng trải nghiệm đến một cỗ ngạt thở cảm giác. Làm ảnh hưởng còn lại tản đi, tất cả mọi người nhìn về phía Khương Thần, ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Kẻ này đã có thành tựu. Khương Thần cương đại, đã để ẩn nó ở âm thầm cường giả cảm nhận được một cô áp lực cùng cảm giác cấp bách. Hắn chỉ cần một nhật không chết, không ít người mỗi ngày đều muốn lo lắng hãi hùng, đặc biệt Tả gia cùng Hạ gia. Nhưng dù cho như thế, Khương Thần hay là không cách nào một đao chém vào phòng hộ pháp trận. Khương Thần thét dài một tiếng, trên người dâng lên sôi trào khí diễm, hắn lần nữa cất bước mà ra, hắn toàn thân quanh quần quang minh cắt sỏi. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng Thanh Long hội mọi người, quát lạnh một tiếng, như thiên lôi nổ bàng, tất nhiên một đao không được, vậy ta thì tiếp tục xuất đao, cho đến chặt đứt này pháp trận. Hưu. Vừa dứt lời, Khương Thần lần nữa nhanh chóng xuất đao, chạm thủ đại đao lần nữa quang minh nở rộ, đao quang lóa mắt, liên tiếp chạm tại phòng hộ pháp trận lên. Ken, 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 ken. Sắt thép va chạm tiếng vang triệt bốn phía, Khương Thần mắt lộ ra điên cuồng, liên tiếp chém ra hơn 10 đao. Mỗi một đao uy lực dần dần kéo lên, hắn như là không cảm giác được mỏi mệt bình thường, nguyên lực không dứt, mênh mông như biển. Giang giác. Cuối cùng, tại Khương Thần mãnh liệt chạm kích phía dưới, Thanh Long hội phòng hộ pháp trận vang lên vô số đạo tiếng vang lanh lảnh. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, phòng hộ pháp trận ầm vang tan nỡ. Pháp trận hỏng mất. Không biết là ai hô lên đạo thanh âm này, làm chỉ riêng hoa tàn đi, Khương Thần cũng đi tới Tần Hóa Phi 10 mét trước mặt. Tần Hóa Phi thần sắc đại biến, tâm thần chấn động phía dưới, trên mặt hắn kinh hồn bất định, lui ra phía sau mấy bước, không có chút gì do dự, thân thể ngay lập tức hóa thành trường hồng trong nháy mắt bay ra. Hắn sợ hãi, thân làm chân nguyên tứ trọng thiên cường giả, trong quang minh hành, hắn chưa từng có sợ qua, cho dù là so với hắn tu vi thâm hậu ngũ trọng thiên cường giả, hắn vậy không phải chưa bao giờ gặp, tuy nói hắn đánh không lại ngũ trọng thiên cường giả, nhưng lại xưa nay sẽ không xuất hiện e ngại tâm ý, đây là hắn từ bước vào chân nguyên tứ trọng thiên sau đó, lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất sợ sệt. Do đó, hắn không cần nghĩ ngợi, ngay lập tức liều mạng chạy trốn. Nếu là ngày trước, cho dù là đạo tẩu, hắn vậy tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái thứ nhất đi đầu. Nhưng bây giờ, hắn có loại cảm giác, mình nếu là không ngay lập tức đạo tẩu, kết cục chỉ có một con đường chết. Tại kiến thức qua Khương Thần đáng sợ, Tần Hóa Phi chỉ nghĩ nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Hắn dư Thanh Long sẽ trở thành viên, nhìn thấy Tần Hóa Phi không chút do dự bỏ chạy về sau, từng cái thần sắc chớp mắt biến hóa. Sinh chết trước mặt, bọn hắn ngay lập tức sử dụng ra 12 phần khí lực, hướng về bốn phương tám hướng hóa thành đếm vệt cầu đồng giải tán lập tức, cấp tốc đảm mệnh, sợ mình chậm hơn một phần. Tần Hóa Phi đáy lòng sợ hãi, giờ khắc này đáy lòng của hắn hối hận, dùng ngập trời hình dung cũng không quá đáng, sớm biết thì không nên treo chọc Khương Thần, tránh trong đám người. Chẳng qua hiện tại nói cái gì đều vô dụng, hắn biết rõ Khương Thần đáng sợ, vừa nghĩ tới đó, hắn liền từ trong ngực lấy ra đếm viên thuốc, không để ý tới đau lòng, hắn không cần nghĩ ngợi nuốt vào trong miệng, tốc độ của hắn tăng thêm mấy lần. Tần Hóa Phi tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thân thể của hắn đã cấp tốc xông ra trăm dặm. Khương Thần trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, dưới chân thanh liên hiện hiện, thân thể của hắn như là cỗ sao chổi hoa phá trường không, nhìn xa xa Tần Hóa Phi, hắn trong mắt lóe lên hàn mang. Huyết Long Hoàn. Hắn thúc đẩy linh khí, năm đạo huyết long hoàn lóe lên phía dưới, lập tức biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Hóa Phi bốn phía. Chấn áp. Theo Khương Thần ấn đường sáng chói, huyết long hoàn bộc phát ra nồng đậm huyết sát chi khí, hướng phía Tần Hóa Phi chấn áp mà đến. Nhưng vào lúc này, đột biến mọc thành bụi. Khương Thần phía sau hư không bật mèo, một cái mấy trượng lớn nhỏ kim sắc trường kiếm dần dần nhìn chăm chú, trong nháy mắt khóa chặt Khương Thần. Nay còn không chỉ, tại Khương Thần chưa phản ứng, một đạo kim sắc dây nhỏ lập tức theo phía sau hắn vụt ra, một quyển phía dưới, trong chốc lát chói lại Khương Thần cơ thể. Này rõ ràng là một kiện linh khí cấp chí bảo, cho dù Khương Thần dễ dỗ như thế nào, cũng căn bản không cách nào tránh thoát. Dường như cũng ngay lúc đó, Khương Thần bốn phương tám hướng xuất hiện liên tiếp màu đỏ huyết quang này sẽ lẫn, lại hóa thành một đạo lao lung bao phủ lại Khương Thần. Màu đỏ huyết quang hóa thành lao lung, bỗng nhiên co vào, giống như một đạo đạo tơ mỏng lưới sắt bình thường, muốn đem Khương Thần xoắn thành thịt vụn. Một tên cốt gầy lão giả thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện, hắn ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, nắm chặt nắm đấm, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền đánh về phía Khương Thần. Khương Thần mắt sáng lên, sắc mặt lộ ra ngưng trọng, hắn phát hiện bốn phía linh lực thế mà trong nháy mắt bị nào đó lực lượng thần bí rút ra trống không. Tại đây cốt gầy lão giả một quyền dưới, Khương Thần bốn phía xuất hiện một cỗ cực kỳ đáng sợ đè ép lực lượng. Loại cảm giác này như là bị một tôn cự nhân gắt gao nắm mũi vị. Càng có ba tên tứ trọng thiên cường giả đồng thời ra tay, một người mỹ phụ cùng hai tên trung niên nam nhân. Mỹ phụ kia sắc mặt lạnh băng, cùng Khương Thần cách xa nhau trăm mét xa, Khương Thần lại cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử. Chớ chú chi thuật. Mỹ phụ chỉ vào Khương Thần, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái gì? Khương Thần trong chốc lát thì cảm nhận được thân bên trên tán phát một cỗ nồng đậm tử khí. Hắn khiếu môn như là bị phong ấn một dạng, căn bản không cách nào sử dụng một tia lực lượng. Ngoài ra hai người đàn ông tuổi trung niên vậy riêng phần mình thi triển cường đại thuật pháp, hướng phía Khương Thần mau chóng đuổi theo. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc vô cùng. Mới đây thôi, Khương Thần còn đang đuổi giết Tần Hóa Phi, sau một khắc thì phải đối mặt tử vong. Đây là nhằm vào Khương Thần sát cục. Bực này nguy cơ, cho dù là ngũ trọng thiên cường giả đến rồi đều phải chết, huống chi là một chân nguyên nhất trọng thiên. Xa xa Tần Hóa Phi nhìn Khương Thần, khóe miệng lộ ra cười lạnh, Khương Thần cuối cùng phải chết, hắn có thể thở phào. Có thể đối mặt tất cả, Khương Thần khóe miệng lộ ra cực kỳ nụ cười tàn nhẫn, trong mắt tràn đầy điên cuồng tần sắc. Ngư, căn câu, DS, cảm tạ độc giả các đại lao phiếu đề cử. Cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 170, cường thế. Hung danh truyền xa. 1, chương 170, cường thế. Hung danh truyền xa. 1, Khương Thần tốc độ phát triển thật là đáng sợ, muốn là bỏ lỡ hôm nay, về sau nghĩ muốn giết hắn thì khó khăn. Cho nên tại hắn truy sát Tần Hóa Phi, lấy ra linh khí trong mắt, âm thầm thăm dò những cường giả kia cuối cùng kiềm chế không được, tất cả đều lựa chọn quả quyết động thủ với hắn. Nam tiên chân nguyên tứ trọng tiên cường giả vừa ra tay chính là chí cường sát chiêu, còn lấy ra linh khí, kiềm chế lại huyết long hoàn, kể từ đó, Khương Thần thì không có cách nào khống chế huyết long hoàn bảo vệ tự thân. Không có linh khí Khương Thần, thì tương đương với mất đi răng lá hổ, tự thân chiến lực giảm mất đi nhiều, năm người phối hợp được tiên ý vô phùng, thế phải nhất kích tất sát. Như thế tỉ mỉ ám sát, cho dù đổi lại là bán độ ngũ trọng tiên cường giả, cũng căn bản không cách nào còn sống sót, huống chi là mất đi linh khí hộ thể, chỉ có nhất trọng thiên Khương Thần. Khương Thần, Khương đại nhân. Đỗ Khang, Trần Xuyên đám người kêu lên, thật sự là năm người kia thời cơ xuất thủ nắm chắc được cực kỳ vi diệu, Khương Thần tình cảnh cực kỳ không ổn. Hắn chết chắc. Âm thầm, không ít người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Khương Thần quá mức biến thái, hắn dường như là một tòa không thể vượt qua núi cao, đặt ở chỗ có cao thủ trẻ tuổi phía trước. Đáng tiếc một sử thi cấp thiên tài, ai bảo hắn kiêu ngạo tự đại, cho dù hiện tại không chết, tương lai vậy khó thành đại khí. Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Không ai cứu được hắn. Tuyệt đại đa số người cũng tại thờ ơ lạnh nhạt, lặng lặng chờ đợi Khương Thần tử vong. Mà liên tại tất cả mọi người không phát hiện được phía trên trời cao, tồn tại một đạo thon gầy lại thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Đây là người tuấn lãng nho nhã trung niên nam nhân, thân xuyên bạch tí điề, trên người không có bất kỳ cái gì khí tức ba động tràn ra, nhìn lên tới người bình thường không có khác gì. Có thể đủ xuất hiện ở trên không, lại không một người phát giác được khí tức của hắn, thì đại biểu cho người này cực kỳ bất phàm. Trung niên nam nhân mang trên mặt xa sắc, chằm chằm vào Khương Thần thân ảnh, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đối mặt như thế sát cơ chí mạng, trong mắt lại không nửa phần ý sợ hãi, nhìn tới không cần ta xuất thủ. Giờ phút này Khương Thần khỏe miệng lại là lộ ra cười lạnh, hắn nhìn thấy chạy nhanh đến chí mạng sát chiêu, trong lòng thở dài. Không có ngũ trọng thiên cường giả ra tay sao? Khương Thần âm thầm cảnh giác, hắn cảm thấy sự việc sẽ không như thế đơn giản. Nếu quá sớm bộc lộ ra thần bí nữ thi, đối phương thì có tâm phòng bị, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Đã như vậy, vậy liền lộ ra một ít át chủ bài, trước hết giết mấy người kia lại nói. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Thần qua đi vận chuyển thể nội lôi trùng, hàng luồng lôi điện đột nhiên tại trên người Khương Thần nổ tung. Đúng lúc này, Khương Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi đỉnh vạn quân. Hắn trong nháy mắt mở ra lôi đỉnh vạn quân trạng thái, quanh thân bắt đầu cuốn lượn quanh lôi đỉnh, trên người hắn nguyên rủa lực lượng tại chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực trước mặt như là gặp phải thiên địch, trong nháy mắt tăng dã. Chớ chú thuật pháp tan dã trong nháy mắt, xa xa kia người mỹ phụ lập tức thì nhận lấy thuật pháp phản vệ, nàng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra không cách nào tin. Làm sao có khả năng, đây chính là nguyên rủa lực lượng. Nàng không hiểu, một nho nhỏ nhất trọng thiên tu sĩ sao hùng có như thế lực lượng cường đại, có thể đem nguyên rủa lực lượng triệt để loại trừ. Đây là nàng lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nhưng này còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ thấy Khương Thần khí thế trên người càng phát ra cường thịnh, thân thể hắn hoàn toàn bị một đoàn nồng đậm lôi đình bao vây, cùng dần dần co vào tơ hồng qua lại chống lại. Xì xì xì. Hồng mang cùng điện quang xen lẫn, thể nội hoàng kim quả thực bị kích thích sau đó, lần nữa tỏa ra nồng đậm lôi quang, lôi chủng đạt được lôi quang ra chỉ sau đó, uy lực lần nữa kéo lên. Xoát. Tại trong lúc lơ đãng, Khương Thần bên ngoài cơ thể tơ hồng huyết vong ầm vang vỡ vụn, cùng lúc đó, kinh khủng lôi đình chi uy vậy tịch diệt chói lại Khương Thần linh khí, bị thứ nhất đem nhận lấy. Cùng thời khắc đó, Khương Thần trên hai tay bộc phát ra vô số tia chớp chỉ riêng mang, tại trong chớp mắt, hắn hướng phía trước chạy nhanh đến khô gầy lão giả nắm đấm vênh kích mà đi. Cuồng vọng. Khô gầy lão giả thấy Khương Thần như thế tự đại, cũng dám cùng hắn chính diện cứng rắn, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn nhìn như khô gầy, kỳ thực nhục thân cường đại vô song, nắm giữ cực kỳ đáng sợ cận thân chém giết pháp, cho dù là bán bộ ngũ trọng thiên cường giả, cũng căn bản không dám cùng hắn đánh cận chiến. Cho dù ngươi ẩn giấu thực lực lại như thế nào, nắm giữ lôi đỉnh thuật pháp cũng vô pháp sửa đổi ngươi hôm nay kết cục chắc chắn phải chết. Nhớ kỹ, người giết ngươi tầng hổ. Khô gầy lão giả lạnh băng nói, liền xem như sử thi cấp thiên tài, tại hắn một quyền phía dưới cũng muốn hóa thành mưa máu, này là của hắn tuyệt đối tự tin. Thật sao? Khương Thần đồng tử lạnh băng, thúc đẩy tất cả lôi đỉnh hướng phía năm đấm hội tụ, toàn thân nguyên lực chấn động mà ra, toàn bộ dung nhập một quyền này, kim quang cùng lam mang xen lẫn, hóa thành lộng lẫy nhất một quyền. Bành! Hai quyền đấm nhau một lát, tầng hổ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, năm đấm của hắn mạnh phát ra một tiếng nặng nề âm thanh. Làm sao có khả năng, ngươi mẹ nó thật là nhất trọng thiên tu vi. Tầng hổ sắc mặt đổi biến, hắn có tự tin như vậy, mọi thứ đều bắt nguồn từ hắn có một bộ có thể ẩn nấp tất cả mọi người tinh thần dò xét đê giai linh khí quyền sáo. Quyền sáo này có cường hãn lực phòng ngự, có thể gia trì lực lượng của hắn, phối hợp thêm hắn chém giết gần người pháp, cùng cảnh trong chưa có địch thủ. Mà bây giờ, Khương Thần một quyền này mang theo lực lượng khổng lồ, lại đem quyền sáo đánh nát. Nhục thân cường độ có thể so với linh khí. Tầng hổ sắc mặt đổi biến, hắn còn từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Mắt thấy nắm đấm hỏng mất, lòng của hắn cuối cùng hoảng loạn. Đúng lúc này, tầng hổ cánh tay bắt đầu đột nhiên chuyển đến một cỗ kịch liệt hoan tim đau đớn. Tại mất đi quyền sáo bảo hộ sau đó, hắn căn bản không cách nào ngăn cản Khương Thần lực lượng đáng sợ, hắn cả cánh tay tại Khương Thần một quyền bên trong, gắng gượng theo cơ thể thoát ly ra. A a a a. Tần Hồ đoạn mất một cánh tay, máu tươi chảy ròng, đau đớn nhường mặt của hắn hoàn toàn méo mó. Phanh phanh phanh. Nay còn không chỉ, Khương Thần thấy thế, tay trái không biết khi nào đã qua gắt gao bắt lấy Tần Hồ mặt, trực tiếp đem nó nói tới. Tiếp đó, đến ta. Khương Thần mắt lộ ra điên cuồng, hữu quyền liên tiếp nhanh chóng oanh ra ba quyền, quyền quyền đến thịt, tất cả đều hung hăng đánh tới Tần Hồ lồng ngực. Mỗi một quyền xuống dưới, đều sẽ nhường Tần Hồ phun ra một ngụm lớn máu tươi, phun ra máu tươi tại ở gần Khương Thần nửa thức trong nháy mắt bốc hơi. Quyền thứ nhất, làm vỡ nát hắn kiếm môn. Quyền thứ hai, đánh nát hắn luyện võ căn cơ. Quyền thứ ba, phá hủy hắn toàn bộ kinh mạch. Ba quyền sau đó, Tần Hồ hai tròng mắt toàn bộ lồi ra đây, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực vậy theo độ ngực của hắn vô tình phá hủy nhục thể của hắn. Cho dù Tần Hồ tu vi cường đại, nhục thân có 102 cùng giai, nhưng ngũ tạng lục phủ của hắn cũng căn bản không cách nào ngăn cản lôi đỉnh phá hoại lực lượng. Tần Hồ lồng ngực bị xuyên thủng sau đó, huyết nhục tung tóe bay ra ngoài, lôi đỉnh đã đem thân thể hắn triệt để phá hoại, Khương Thần vậy buông lỏng ra tay trái, Tần Hồ trực tiếp từ bên trên ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng thực tế xảy ra trong nháy mắt, trôi này kim sắc trường kiếm vậy gào thét mà đến. Nhưng mà sau đó Khương Thần cơ thể lần nữa biến mất, sau lưng kim sắc trường kiếm trực tiếp xuyên thẳng qua, căn bản không cách nào xúc phạm tới hắn một phân một hào. Lôi đỉnh vạn quân trạng thái dưới Khương Thần căn bản không sợ tứ trọng cường giả, hắn dường như không có chút gì do dự, tinh thần lực xen lẫn, ấn đường nóng ánh khắp nơi. Đông nhiên khẽ động, tại liên tiếp lam tia chớp màu trắng bên trong, còn lại bốn tứ trọng thiên cường giả chưa phản ứng, liền từng cái rên lên một tiếng thê thảm, tại thân thể của bọn hắn bên ngoài, ti tia lôi điện hóa thành một đạo lao lung ngay lập tức đem bọn hắn vây khốn. Cùng lúc đó, Khương Thần nổ tung, xuất hiện lần nữa lúc đã xông vào lao lung trong. Chương 170, cường thế, hung danh truyền xa. 2, chương 170, cường thế, hung danh truyền xa. 2, trước theo ngươi bắt đầu. Trảm thủ đại đao tỏa ra lạnh băng đao khí, Khương Thần thân ảnh cũng đi tới kia người mỹ phụ sau lưng, tại nàng còn chưa kịp phản ứng trước đó, giơ tay chém xuống. Phúc. Thanh thúy chặt thịt tiếng vang triệt toàn trường, Khương Thần nhất đao chạm hạ mỹ phụ đầu lâu, chân nguyên tứ trọng thiên cường giả sinh mệnh lực cường đại dường nào, cho dù là đầu đầu tách rời, mỹ phụ vậy vẫn như cũ còn chưa triệt để tử vong. Khương Thần, ngươi nhất định phải chết. Mỹ phụ đầu lâu ở giữa không trung ác ngữ liên tục. Nàng bắt đầu thi triển ra cường đại chớ chú chi pháp, đương theo lấy hắn âm thanh truyền ra, có thể nhìn thấy, Khương Thần cơ thể bốn phía bắt đầu xuất hiện nồng đậm hắc ám chi lực, đó là dính chi hẳn phải chết nguyên rủa lực lượng, toàn bộ hướng phía Khương Thần mà đi. Lời nguyên này lực lượng có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể ăn mòn võ giả thân thể mạnh mẽ cùng tinh thần, ngay cả chân nguyên ngũ trọng thiên cường giả vậy không dám khinh thường chút nào. Một sáng lây dính nguyên rủa lực lượng, đem sẽ xuất hiện cực kỳ đáng sợ hậu quả. Nhưng mà, nguyên rủa lực lượng mạnh hơn cũng là thuộc về hắc ám linh khí một loại, mà lôi đỉnh chi lực chí cương chí dương, trời sinh khắc chế hắc ám linh khí. Này nguyên rủa lực lượng tự nhiên cũng không cách nào tới gần lôi đỉnh nửa bước. Tại mỹ phụ kia ánh mắt nghi hoặc bên trong, tất cả nguyên rủa lực lượng đều bị Khương Thần lôi đỉnh ngăn cách bên ngoài, thật giống như Khương Thần cơ thể bao trùm một tầng hắc giáp bình thường, chẳng qua này hắc giáp đang không ngừng bị lôi đỉnh thôn phệ tịch diệt. Vờn quanh ở trong sấm sét Khương Thần, có loại vạn pháp bất xâm phong thái. Điều đó không có khả năng. Mỹ phụ trong mắt hoài nghi dần dần bị hoảng sợ thay thế, chỉ còn lại một cái đầu lâu nàng cũng ý thức được nguy cơ, nàng thúc đẩy bí pháp, đầu lâu hóa thành một đoàn đồng đậm hắc vụ, đột phá lao lung sau đó, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Ồn ào. Khương Thần lạnh lùng nhìn hắc vụ mau chóng đuổi theo, lật tay chính là vỗ tay một cái tâm xét đánh ra, trường tâm lôi vì tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo lam sắc khí kiếm, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đem mỹ phụ đầu lâu hóa thành hắc vụ đánh nát, không còn tồn tại. Khương Thần bên thai vậy cuối cùng an tĩnh lại. Mỹ phụ thi thể huyết dịch vậy giống như suối phun, theo giữa không trung rơi xuống, rơi đầy đất. Khương Thần lần nữa manh xoay người, dưới chân có thanh liên hiện hiện, lần này để mắt tới mỹ phụ sau lưng hai tên nam nhân. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, năm người đã chết thứ hai, còn lại ba người, tại Khương Thần lôi đỉnh lao lung phía dưới. Một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 6-7 tầng, có thể cho dù bọn hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, vậy không phải là đối thủ của Khương Thần, huống chi bây giờ. Giết. Kia hai tên nam người tê cả da đầu, bọn hắn phát hiện mình phạm vào một sai lầm chí mạng, đó chính là tất cả mọi người xem thường Khương Thần, hắn đây theo như đồn đại còn mạnh hơn rất nhiều. Khương Thần. Kia hai tên nam tử liếc nhau, toàn thân dâng lên sát cơ mãnh liệt. Các đạo hữu, đừng lại bảo lưu lại, lại không liều mạng thì không có cơ hội. Trong đó một tên nam tử cao gầy quát, hắn tay phải vung lên, trong tay lập tức có thêm một cây màu đen cờ xí. Này hắc sắc kỳ sĩ vừa ra, Khương Thần thì cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng trùng tiên và khí. Hắn thúc đẩy cơ sĩ, này cơ sĩ tại hắn bung lên phía dưới, lập tức bay ra một đoàn hắc sắc lùng ngút vũ khí, thoáng qua trong lúc đó, này xương mù hóa thành một cái tự đại giữ tận cô lâu, phát ra trận trận im ắng hống, hướng về Khương Thần gào thét mà đến. Múa dịu qua mắt tợ. Khương Thần cười lạnh, nếu chính mình không có mở ra lôi đỉnh bạc quần, quả thật có khả năng bị những người này vô tình giết chết, nhưng hôm nay, lôi đỉnh chi lực chính là hắn khải giáp, tự nhiên vạn pháp bất xâm. Hắn không nhìn thẳng to lớn khô sọ đầu, thoáng qua sau đó liền đi tới thân thể hai người, không có phí bao nhiêu lực lượng thì thoải mái chém giết hai người. Còn lại người cuối cùng cũng không thể thoát khỏi Khương Thần ma thủ, bị Khương Thần vô tình trấn sát, hải cốt không còn. Này ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, nam tiên cường đại chân nguyên tứ trọng thiên cứ như vậy sinh tử đã vẫn. Đến phiên ngươi. Khương Thần cơ thể lần nữa phi nhanh, lần này mục tiêu của hắn hách lại chính là Tần Hóa Phi. Hắn một bước đi ra, rơi vào Tần Hóa Phi trước mặt, một quyền rơi xuống. Tần Hóa Phi cơ thể lập tức truyền ra tiếng vang, máu tươi phun ra, hắn phát ra một tiếng âm thanh bén nhọn. Khương Thần, nghĩ muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy tại nhìn thấy liên tiếp 5 tên tứ trọng thiên cường giả tử vong sau đó, Tần Hóa Phi cũng không dám ôm lấy may mắn, hắn hiểu rõ, chỉ có liều mạng mới có tổn cơ hội sống sót. Giờ phút này một cỗ hủy diệt chi lực từ trên thân Tần Hóa Phi toàn diện bộc phát, lại cùng giờ khắc này thương thần đối kháng một chút. Sau đó Tần Hóa Phi sắc mặt trắng bệnh, hắn không chần chờ chút nào, đột nhiên lui lại, phi nhanh bỏ chạy. Người trốn không thoát. Thương thần trong mắt lóe lên, nay Tần Hóa Phi thể nội lại có một cỗ kỳ dị lực lượng, tại vừa rồi một kích kia hạ cùng mình chống lại, mặc dù không bằng chính mình, có thể mạnh như nhau hung hãn. Nhưng Thương thần làm sao có khả năng nhường hắn đào tẩu, thân thể của hắn nhoáng một cái, tiếp tục truy kích, phối hợp thêm bộ sinh liên, thoáng qua liền đi tới Tần Hóa Phi trước người, ánh mắt của hắn sững sờ, đưa tay thẳng đến hắn yết hầu mà đi. Mặc cho Tần Hóa Phi làm sao ngăn cản, mặc cho hắn thi triển thuật pháp hoặc là vũ khí, tại thời khắc này, cũng tại Khương Thần trong lòng bàn tay, toàn bộ băng diệt, Khương Thần tay thế như trẻ tre, vẻ gãy nghiền nát, tại Tần Hóa Phi trên cổ, hung hăng một cát. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Tần Hóa Phi trợn to mắt, máu tươi không ngừng tràn ra, kêu thảm đều không thể phát ra, liền bị Khương Thần ném đến Thanh Long hội trước mọi người phương. Rất yếu. Tiêu diệt Tần Hóa Phi sau đó, Khương Thần có hơi thở phào nhẹ nhõm. Thanh Long hội đều muốn biến mất, kia Thanh Long hội trưởng lại vẫn chưa xuất hiện. Khương Thần trong lòng càng cảnh giác cái này thần bí hội trưởng. Cho đến lúc này, bốn phía Thanh Long hội mọi người mới triệt để phản ứng, từng cái phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cấp tốc lui lại, toàn bộ bị dọa đến hồn phi phách tán, cố gắng đào tẩu. Giờ khắc này Khương Thần, theo bọn hắn nghĩ, cùng ma quỷ không khác. Chủ nhà họ Ngô, hạ gia cường giả, phó hội trưởng chết rồi, cái khác ba tên cường giả toàn bộ đều đã chết. Chơi ạ, cái này là cái này sử thi cấp tiên tại sao? Này là bực nào phong thái? Trung quanh tất cả mọi người mắt thấy đây hết thảy, tất cả đều trầm mặc, thật sự là Khương Thần cường đại cùng tàn nhẫn vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Mà Thanh Long hội bên ấy thì là từng cái như là phát như bị điên, liều mạng toàn lực muốn chạy trốn, tinh thần của bọn hắn run rẩy, đã bị Khương Thần cường đại triệt để chấn nhiếp. Cùng những người khác tương phản là, giờ phút này nhìn về phía Khương Thần ánh mắt tất cả đều tràn đầy kính sợ cùng lửa nóng. Đô phủ cái khác toàn bộ run rẩy, từng cái kích động, Chu Nghị hô hấp dồn dập, nhìn Khương Thần, trong lòng của hắn cố gắng siêu việt Khương Thần quyết tâm lớn hơn. Trên không trung tên kia thần bí trung niên nam tử, nhìn Khương Thần, ánh mắt chỉ riêng mang càng phát ra nồng nặng. Chẳng thể trách vị đại nhân kia coi trọng như thế người này. Ta nói qua, Thanh Long hội người trái lệnh, giết không tha. Khương Thần ánh mắt nhìn về phía chạy trốn tứ phía Thanh Long hội mọi người, ánh mắt lộ ra lạnh băng vô tình chi sắc. Sát lục bắt đầu. Một ngày này, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm cung mây, cũng là Thanh Long hội hoàn toàn biến mất tại Quang Minh thành một thiên. Tất cả Thanh Long hội trừ ra thần bí hội trưởng không thấy tăm hơi bên ngoài, cái khác Thanh Long hội thành viên tử vong vượt qua chín thành, còn thừa một thành thì là toàn bộ đều bị Khương Thần bắt hồi đô phủ, chờ đợi vấn trạng. Một ngày này là Thanh Long hội máu tanh ngày, cho dù là tại mấy năm sau, Quang Minh thành võ giả vừa nhắc tới này nhận, cũng không khỏi được tâm thần đại chấn, là chi biến sắc. Ngày này cũng là Đại Phong Quốc, đối với Khương Thần tên này, dường như không ai không biết không người không hay, cái đó lạnh băng vô tình lạnh lùng thân ảnh, nhường đông đảo võ giả vì đó sợ hãi. Đồng thời, Khương Thần hung danh cùng tàn nhẫn, tại một ngày này vang vọng tất cả Đại Phong Quốc. Đợt, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ Vê Thánh Đặc Phỉ, Diệt Nhật Chi Tâm Nguyệt phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 171, Đại Phong Học Cung. Chương 171, Đại Phong Học Cung chấn động các nơi. Trước đó không ít người cho rằng Khương Thần là mượn nhờ linh khí chi uy mới có chiến lược như vậy, nhưng hôm nay tất cả mọi người biết được, cho dù Khương Thần không có linh khí, vậy như thường có chém giết chân nguyên tứ trọng thiên thực lực. Nhất trọng thiên thực lực chém giết tứ trọng thiên cương giả, cho dù trong sử thi cấp thiên tài, thực lực của hắn thiên phú và thực lực cũng là gần phía trước tồn tại. Lúc này mới hơn 20 tuổi, tương lai hắn đem sẽ trưởng thành đến tình cảnh gì? Thanh Long hội hủy diệt, ta tò mò hắn bước kế tiếp muốn làm cái gì? Thật chẳng lẽ dám đối với tả gia độc thủ? Tin tức này đã trong Đại Phong Quốc truyền ra, khiến cho manh động. Chân Long Thành, trừ ma liên minh tổng bộ, một sáng ngời xa hoa gian phòng bên trong. Lúc trước ở phía trên quan chiến Khương Thần tuấn lãng nho nhã trung niên nam nhân, giờ phút này vẻ mặt cung kính, trong mắt lộ ra kính sợ, hắn cẩn thận đem nhìn đằng trước đến sự việc, toàn bộ nói ra. Tại hắn phía trên nhìn một tên lão giả áo tím. Lão giả này mặt mũi hiền lành, nghe xong nam nhân nói xong sau đó, khóe miệng mang theo một tia ẩn chứa thâm ý nụ cười. Hắn sờ lên râu bạc trắng, mở miệng cười, tiểu tử kia ngược lại là ngày càng đối với lão phu khẩu vị. Đại nhân, Khương Thần thiên phú mặc dù không tệ, nhưng trẻ tuổi nóng tính, sát tính cực nặng, làm việc không màng hậu quả. Nam nhân do dự một lát, nói ra cái nhìn của mình. Như thế cao điệu, sợ sợ không là một chuyện tốt. Hắn lắc đầu, mặc dù Khương Thần thiên phú không tồi, nhưng có thể thành hay không lớn lên, hay là một tần số. Cao điệu tùy tiện, đối hắn trưởng thành cực kỳ bất lợi. Lão giả nghe vậy, tiếp tục vừa cười vừa nói, ngươi sai lầm rồi, kẻ này tâm trí đây trong tưởng tượng của ngươi còn đáng sợ hơn. Lão phu dám đánh cược, mặc dù có ngũ trọng thiên cường giả ra tay tập sát hắn, cho dù không cần ngươi ra tay, hắn cũng có thể bình yên vô sự. Đại nhân ý là, Khương Thần trên người còn ẩn giấu đi bí mật gì? Nam nhân không khỏi kinh ngạc. Nếu những người khác cùng hắn nói, Khương Thần năng lực tại ngũ trọng thiên cường giả trong tay chạy trốn, hắn khẳng định không tin. Chân nguyên ngũ trọng thiên có thể là chân nguyên cảnh một đường ranh giới, mở ra cơ thể năm đạo khiếu môn cường giả, nó mạnh mẽ siêu việt tứ trọng thiên không chỉ gấp 10 lần. Cho dù Khương Thần là sử thi cấp thiên tài, cũng căn bản không thể nào tại ngũ trọng thiên cường giả trong tay chạy trốn. Nhưng lão giả trước mắt thế nhưng Đại Phong Quốc quốc sư, cũng là trừ ma liên minh tối cao trưởng cường giả, Lữ Thiên Minh, 1000 năm khó gặp nhân vật tuyệt thế, thực lực sâu không lường được. Hắn đương nhiên sẽ không có lỗi. Ai biết được? Lữ Thiên Minh cũng không trả lời thẳng vấn đề của nam nhân. có đôi khi dĩ sát chỉ sát, chưa chắc không phải một phương pháp. Lữ Thiên Minh trong mắt có tinh quang hiện hiện. Ngươi không cần vì hắn hộ đạo, nếu kẻ này nửa đường chết yểu, vậy liền chứng minh hắn còn lâu mới đủ tư cách làm lão phu cầm đao người. Lữ Thiên Minh trầm mặc một lát, nói ra, nếu hắn có đảm lượng diện trừ Tả gia, vậy liền cho hắn một bước vào Đại Phong học cùng cơ hội. Hắn sau khi nói xong, liền nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Đúng, đại nhân. Nam nhân cung kính cúi đầu, vậy thức thời cáo lui. Chẳng qua giờ phút này trong lòng của hắn nhấc lên gợn sóng. Đại Phong học cung, đây chính là một không muốn người biết chỗ. Chỉ có cường đại đến đầy đủ nhường Đại Phong quốc vương thất coi trọng người, mới có tư cách tiến vào chỗ nào. Người bình thường căn bản không có tư cách tiếp xúc đến Đại Phong học cung. Chỗ nào quái vật tụ tập, mỗi một cái học sinh cũng sẽ vượt qua thường nhân năng lực. Có thể bước vào Đại Phong học cung người, đều là vạn người không được một thiên kiêu hạng người, thậm chí có không ít huyết mạch phản tổ tồn tại đáng sợ. Cho dù Khương Thần là sử thi cấp thiên tài, tiến nhập Đại Phong quốc học cung cũng sẽ rất nhanh mẫn vì mọi người. Đại Phong học cung trong cũng là một đám tiên tư chắc tuyệt quái vật, sử thi cấp thiên tài ở chỗ nào bảy quái vật tụ tập Đại Phong học cung vậy không đáng kể chút nào. Huống hồ Đại Phong học cung bên trong có nhiều vị truyền thuyết cấp bậc tiên tiêu, mỗi một cái theo Đại Phong học cung đi ra học sinh cũng sẽ trở thành Đại Phong quốc trụ cột. Trung niên nam nhân không nghĩ tới, Lữ Thiên Minh lại đối với Khương Thần coi trọng như vậy, muốn dẫn tiến hắn bước vào Đại Phong học cung. Thiên Nguyên Tông, chính bảo trăm hoa đua nở, quần phương tranh diễm, có hơi mưa phùn, nhuận bật im ắng. Một chỗ sơn cốc cú tĩnh, trong sơn cốc có một tòa lịch sự tao nhã cái đỉnh, trong đó truyền đến du dương tiếng đàn, ở trong thung lũng này có vẻ đặc biệt êm hay. Hạ Ngưng ngồi ở trong đỉnh, dáng người của nàng nguyện chuyển, đen nhánh như là nước chảy tóc dài trượt xuống hai vai, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng tại cầm trên dây phủ động. Gió nhẹ ra đây, thổi lên mái tóc của nàng, vậy lộ ra nàng kia một tấm kinh thế xuất trần dung nhan. Đột nhiên, tiếng đàn im bặt mà dừng, nàng nhẹ nhàng tay giơ lên. Một tên dung nhan tú lệ nữ tử thân ảnh không có dấu hiệu nào rơi vào cái đỉnh bên ngoài, trong tay nàng chống lên một cái thanh men ô giấy dầu, nói ra, tiểu thư, ngươi muốn tìm người kia, sắp thực theo Thang Bình huyện thành đi đến Quang Minh thành. Thân phận của hắn là Quang Minh thành một tên tuần bộ trưởng. Hạ Ngưng nghe vậy, dùng lụa trắng nhẹ nhàng xoa xoa mảnh khảnh ngón tay, khóe miệng lộ ra một sợi đẹp mắt nụ cười, nhìn tới thật là hắn. Nữ tử thấy Hạ Ngưng khóe miệng nụ cười, dừng một chút, nghiêm nghị nói ra, có một việc, tiểu thư, có thể còn không biết. Hạ Ngưng nghe vậy, nhìn nữ tử, tùy ý hỏi, chuyện gì? Ba ngày trước, Thương Thần lực khắp năm tên chân nguyên tứ trọng tiên cường giả, huyết tẩy Thanh Long hội, chết ở trên tay hắn người vô số kể. Nữ tử nói. Hạ Ngưng nghe vậy hít một hơi thật sâu, trong óc hiện ra Khương Thần bộ dáng, cười nói, hắn không sao là được. Tiểu thư, kia Khương Thần giết người không chớp mắt, đắc tội Tả gia, ngày sau sợ là có nguy hiểm tính mạng. Nữ tử nói xong, không ngờ, Hạ Ngưng đột nhiên chân mày to bấn lên, trong mắt đẹp sinh ra băng hàn chi sắc, nói, ai dám? Ai dám động thủ với hắn, ai phải chết. Hạ Ngưng quát lạnh một tiếng, một cỗ sát khí theo trên người nàng trèo thăng lên đến, nhường bên ngoài đỉnh nữ tử cũng vì đó dùng mình một cái. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Ngưng sát khí trên người lạnh lùng nghiêm nghị như vậy. Hắn là của ta, ai cũng không thể giết hắn. Hạ Ngưng sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra lạnh lẽo qua mang. Khoảng cách Khương Thần tiêu diệt Thanh Long hội vậy đã qua 10 ngày, này thời gian 10 ngày bên trong, Khương Thần triệt để phong tỏa Thanh Long hội dưới cờ tất cả sản nghiệp, vậy vơ vét cả tòa Thanh Thiên lâu, triệt để đoạn mất Tả gia tài lộ. Chỉ là ngân phiếu thì thu được trọn vẹn hơn 100 vạn lượng, còn có các loại vàng bạc châu báu, linh đan rượu dược và đồng giá trị không thể đánh giá. Thanh Long hội hủy diệt, chắc chắn sẽ nhường Tả gia mất đi cánh tay trái bờ vai phải, đây là Khương Thần bước đầu tiên. Chẳng qua Khương Thần cũng không có đem nó thu sạch lấy được chiếm thành của mình, hắn xuất ra hai thành cho Trương Thiên Chính. Rốt cuộc nếu xảy ra chuyện gì, cần phải hắn lo hộ, không cho cũng không được. Sau đó hắn lại lấy ra một thành cho cái khác lục đại tuần bộ phá điểm, còn lại 7 thành mới là chính mình. Đối với kiểu này phân phối, không ai dám có lời oán giận. Vì Khương Thần xuất lực nhiều nhất, càng là hơn chém giết hơn 10 người chân nguyên cường giả, cho dù Khương Thần không có lấy ra một thành nhường cái khác tuần bộ đội chia cắt, bọn hắn cũng không dám có chút lời oán giận. DS, hơi trễ, chương 2, sẽ ở ban ngày phát. Cảm tạ các đại lao phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ thư hữu 202105141947454415. Túy Tâm Giang Hồ làm được nguyện phiếu ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 172, Tu La Tất Sát danh sách. Chương 172, Tu La Tất Sát danh sách. Bóng đêm như nước, sao lốm đốm đầy trời, Quang Minh thành đêm này vô cùng yên tĩnh, thậm chí có chút dáng vẻ nặng nề, này tòa cổ xưa thành trì tối mấy ngày gần đây cũng không như trước kia như vậy náo nhiệt. Khương Thần đứng trong đô phủ trên một bục cổ đài, ngắm nhìn bầu trời, tiểu nữ Hải Uyển Nhi ở một bên nâng cằm, đánh lấy tiểu ngáp, một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Những ngày này Quang Minh thành có không ít khuôn mặt xa lạ xuất hiện, thậm chí có không ít ngũ trọng thiên cường giả lần lượt hiện thân. Chẳng qua những người kia làm việc cũng rất bí mật, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì, không dám dẫn tới bạo động. Khoảng cách Khương Thần hủy diệt Thanh Long hội đã qua 10 ngày, trong đoạn thời gian này Khương Thần âm thầm điều tra Thanh Long hội hội trưởng tung tích, có thể để hắn thất vọng là, người này dường như là hư không tiêu thất một dạng, căn bản không có tung tích có thể tìm ra. Địch tối ta sáng, cẩn thận là hơn. Khương Thần sờ lên Uyển Nhi đầu, trong đầu không ngừng suy tư. Thanh Long hội hủy diệt sau đó, Tả gia lại hiếm thấy không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, không biết vì sao, sớm tại vài ngày trước, Tả gia cao tầng bỏ xuống gia tộc sản nghiệp, tất cả đều rời đi Quang Minh thành. Trùng hợp sao? Khương Thần trong lòng hoài nghi, là có người hay không hiểu rõ, hắn muốn diệt trừ Tả gia, cho nên mới nhường Tả gia cao tầng trước giờ rút đi. Năng lực có cái này năng lực, Khương Thần trong đầu hiện ra một cái tên, người kia chính là Phong Quốc Cựu Khanh một trong tông chính, Tả Trung Nguyên. Tả Trung Nguyên ngồi ở vị trí cao, quyền thế ngập trời, tự nhiên có phần này năng lực. Tông chính lại như thế nào? chờ ta càng biến đổi mạnh, như thường chặt. Khương Thần có thể ỷ lại chỉ có thực lực bản thân. Cho tới bây giờ, hắn còn duy trì một loại cảm giác cấp bách, tràn đầy anh dũng tiến tới động lực, trong thế giới này, hắn có khả năng dựa vào cuối cùng chỉ là chính mình. Cương đại mới là căn bản, cái khác đều là phù vân. Đối với Đại Phong Vương Triều, Khương Thần trong lòng cũng không có bao nhiêu lòng kính sợ, tự nhiên cũng sẽ không e ngại một nho nhỏ tông chính. Bất kể như thế nào, phải mau chóng đẩy ra đạo thứ hai môn, bước vào nhị trọng thiên. Khương Thần trong lòng chờ mong, nhưng hắn đẩy ra đạo thứ hai khiếu môn sau đó, lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu, có thể hay không cùng chân nguyên ngũ trọng thiên cường giả đánh một trận. Cho dù không cách nào chiến thắng ngũ trọng thiên cường giả, nhưng nghĩ muốn giết ta, đối phương cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Khương Thần ánh mắt tràn ra nồng đậm tự tin. Hắn căn cơ quá mạnh mẽ, chỉ cần cảnh giới tăng lên, mang tới chính là toàn diện mạnh lên. Chẳng qua Tả Thiên Thành còn bị ta giam giữ, lẽ nào Tả gia người cứ như vậy bỏ cuộc hắn? Đã như vậy, ngày mai liền trước mặt mọi người vấn trạm Tả Thiên Thành, xem xét Tả gia có thể hay không bảo trì bình thản. Khương Thần đồng tử híp lại, trong lòng có ý nghĩ. Tả gia cùng mình ở giữa mâu thuẫn đã sớm không thể điều hòa, căn bản không thể nào hòa giải. Uyển Nhi cần phải trở về. Đêm dần dần sâu, Khương Thần nắm Uyển Nhi tay nhỏ chậm rãi đi xuống cổ đài. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới lên ở hướng đông, bầu trời giống như bị cọ rửa qua bình thường, một mảnh xanh thẳm để người cảnh đẹp ý vui. Khương Thần đi ra ngoài phòng, một chút liền gặp được đâm đầu đi tới Nam Cung Phi Nguyệt. Tia sáng dịu dịu chiếu vào trên mặt của nàng, càng lộ ra nàng màu da hồng ánh, ôn nhu như ngọc. Nàng màu da kỳ bạch, cái mũi cao thẳng, con ngươi trong mơ hồ có nước biển chi lam ý. Kinh qua một đoạn thời gian, Nam Cung Phi Nguyệt tu vi cũng là để nhục thân tốc độ rõ rệt tăng trưởng, dựa theo cái này xu thế, lại không lâu nữa, nàng liền có thể thuận lợi đột phá chân nguyên cảnh. Sớm a, Nam Cung cô nương. Nhìn thấy chuyện tốt đẹp, luôn luôn năng lực để cho lòng người sung sướng, Nam Cung Phi Nguyệt là một tên nữ tử cực kỳ mỹ lệ, nhìn thấy nàng, Khương Thần tự nhiên hai mắt tỏa sáng. Khương Thần, ngươi có phiền toái. Nhìn thấy Khương Thần, Nam Cung Phi Nguyệt trong đôi mắt đẹp lộ ra ngưng trọng thân sắc, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, lông mày có cố nồng đậm tan không ra phiền muộn chi sắc. Khương Thần thấy thế, nụ cười dần dần biến mất, tiếp tục chờ đợi Nam Cung Phi Nguyệt tiếp đi xuống. Khương Thần, ngươi lên Tu La Tất Sát danh sách, có người lấy cực cao đại giới treo thưởng ngươi chống lên đầu người. Nam Cung Phi Nguyệt nói. Tu La? Đó là cái gì? Khương Thần khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Nam Cung Phi Nguyệt. Tu La là một thần bí sát thủ thần triều. Nam Cung Phi Nguyệt chậm rãi nói. Khương Thần theo trong miệng nàng biết được, Tu La là một cực kỳ thế lực đáng sợ, tại thời kỳ viễn cổ thì có bóng của bọn hắn. Năm đó, tại đây phiến mênh mông thổ địa bên trên, Tu La truyền thừa cổ lão, vạn thế bất hủ, nhường các thế lực cường đại cũng phát lệnh, ngay cả thiên nhân võ thánh cũng giết qua. Bọn hắn lai lịch bí ẩn, núp trong biển người mênh mông, căn bản phòng ngự không ở, không biết bọn hắn khi nào hội thi xuất tất sát nhất kích, dù cho là thiên nhân võ thánh đều không thể né qua. Tương truyền, tại bọn họ trong điện phủ cổ lão, có một tòa hoàn toàn do cường giả xương sọ người đắp lên bạch cốt tháp, chỉ có thiên phu tung hành, thực lực cường đại thiên tiêu cường giả mới có tư cách vào pháp nhãn bọn họ. Bọn hắn giết hết thế gian anh kiệt, không thể tranh phong. Chẳng qua, nghe nói Tu La bị chư nhiều thế lực cường đại trấn áp, mặc dù vẫn còn tồn tại, chẳng qua làm việc khiêm tốn rất nhiều, thế người không biết bọn hắn người ở chỗ nào. Mà bây giờ, Khương Thần lại lên Tu La tất sát trên danh sách, cho dù là Khương Thần cũng không thể bình tĩnh, đây chính là một như kinh lôi thông tin. Tu La cũng không có ẩn thế mà đi, bọn hắn lưu lại các loại manh mối, tiếp nhận người đời ủy thác, có không ít cường giả đều có thể tìm được tung tích của bọn hắn, có thể mời bọn họ ra tay. Nam Cung Phi Nguyệt thần sắc khó mà bình tĩnh. Ngươi làm thế nào biết? Khương Thần nhíu mày, nhìn về phía Nam Cung Phi Nguyệt, loại chuyện này cực kỳ bí ẩn, nàng như thế nào lại hiểu rõ? Phụ thân ta từng là Tu La một tên sát thủ, ta có thủ đoạn khác biết được tin tức này. Nam Cung Phi Nguyệt chi tiết báo cho biết, Khương Thần tự nhiên có thể phát giác nàng cũng không hề nói dối. Khương Thần ngươi đây là trêu chọc người nào, sao ngay cả Tu La cũng xuất hiện? Nam Cung Phi Nguyệt gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, từ biết được tin tức này sau đó, nàng liền đứng ngồi không yên, sợ Khương Thần bị vô thành vô tức xử lý. Tu La người mặc dù dĩ sát nhập đạo, nhưng xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ giết người, đây tuyệt đối là có chút cường giả tìm được bọn hắn tung tích, trả giá đắt để bọn hắn xuất thủ. Nam Cung Phi Nguyệt hiểu rõ Tu La đáng sợ, mặc dù Khương Thần rất mạnh, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một người, đối mặt Tu La, chỉ sợ sẽ có đại nguy hiểm. Tu La đúng không? Khương Thần trong con ngươi có sinh diệt khí cơ phun trào, hắn trong bí cảnh giết không ít người, có người muốn mượn nhờ Tu La giết hắn. Được, ta biết rồi. Khương Thần như có điều suy nghĩ, hướng phía Nam Cung Phi Nguyệt gật đầu một cái, theo sau đó xoay người thì muốn ly khai. Thế nhưng, Nam Cung Phi Nguyệt gọi lại Khương Thần, có thể Khương Thần khoát khoát tay, ngắt lời nàng. Việc này đừng rêu rao, ta tự có đối sách. Bên hai của nàng vang lên Khương Thần lạnh lùng lời nói, Nam Cung Phi Nguyệt đành phải coi như thôi. Nhìn Khương Thần thon gầy bóng lưng, Nam Cung Phi Nguyệt nghiến chặt hàm răng, trong đôi mắt đẹp hiện lên thần sắc phức tạp. Bên kia, Khương Thần đi vào tuần bộ đội phó đường sau đó, tất cả tiểu đội thành viên tất cả đều đứng lên thân nên đón, Khương Thần cường đại tàn nhẫn đã thắng được tất cả tiểu đội nhân viên xem trọng cùng kính sợ. Tất cả ngồi xuống, đừng làm loại hình thức này chủ nghĩa. Khương Thần bất đắc dĩ nói, ánh mắt đảo qua bốn phía, những người khác lúc này mới sôi nổi ngồi xuống. Mỗi người tại Khương Thần ánh mắt có chút trốn tránh, sau đó đều an tĩnh ngồi xuống, dị vãng nhẹ nhõm bầu không khí, hôm nay lại có vẻ nặng nề. Đợi đến Khương Thần ngồi xuống về sau, Đỗ Khang một bộ muốn nói lại thôi, đi vào Khương Thần trước mặt. Nói đi, có chuyện gì? Khương Thần liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, trong tay một trực phiên nhìn xem trên bàn điện tịch. Đội trưởng, chuyện này ngươi nghe tuyệt đối không nên xúc động a. Đỗ Khang sắc mặt khó coi nói. Bớt nói nhiều lời, ta là bình tĩnh người, có thể khiến cho ta chuyện vọng động đã không nhiều lắm. Khương Thần không ngẩng đầu trả lời. Đỗ Khang nghe vậy, lúc này mới tiếp tục nói, Tạ Thiên Thành bị đô lệnh đại nhân tự mình mang đi. Lời vừa nói ra, Thương Thần ngưng động tác, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đỗ Khang, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Tràng bên trên lập tức bắt đầu tràn ngập lên một cổ áp lực hít thở không thông bầu không khí, toàn bộ đội thành viên sắc mặt đổi biến, tất cả đều đứng dậy, đi vào Khương Thần trước mặt, sôi nổi quỳ xuống. "Đội trưởng, tuyệt đối không nên xúc động a. Đô lệnh đại nhân tự mình đến mang đi, chúng ta căn bản không cách nào chống lại." Đỗ Khang đám người sắc mặt khó coi, sợ Khương Thần bộc động, không biết làm xảy ra chuyện gì. Nhưng để bọn hắn cảm thấy độ tương phản là, Khương Thần chỉ là nhìn mọi người một chút, nói ra, "Cũng quỳ làm gì, còn thể thống gì, làm xong việc sao? Cái kia làm gì làm cái đó đi." Nói xong, Khương Thần đứng dậy, chậm rãi vòng qua mọi người, chậm rãi đi ra phó đường, hắn nhìn cũng trong phủ chỗ to lớn tháp lâu, trong mắt lộ ra lạnh lẽo qua mang. Nhìn tới Tạ Trung Nguyên ngồi không yên, Khương Thần không hề bận tâm, chậm rãi hướng phía trung ương chỗ tháp lâu phương hướng mà đi. "Đoét, cảm tạ độc giả các đại lao phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 173, này tuần bộ không làm cũng được. 1, chương 173, này tuần bộ không làm cũng được. 1, đông khu đô phủ rất lớn, trong đó chỗ tháp lâu thì là đô lệnh chỗ khu vực, chẳng qua đô lệnh một rất ít hiện thân đô phủ, tất cả Khương Thần tới trước đô úy phó đường. Đây là hắn lần thứ 3 tìm đến Trương Thiên Chính, Khương Thần hơi xúc động, chẳng qua sau đó gõ gõ phó đường môn, thăm dò tính nói ra, "Đại nhân có ở đây không?" Sau một lúc lâu, trong phòng cũng không thấy mảy may tiếng động, nhưng Khương Thần tinh thần lực siêu biệt, sớm đã biết Trương Thiên Chính quả thực ở bên trong, chẳng qua không biết vì sao, đối với hắn trốn mất tăm. Đổi lại là người bình thường, đã sớm tức thời rời đi, có thể Khương Thần tự nhiên không phải người bình thường, hắn tiếp tục nói, "Đại nhân nếu là không có trả lời lời nói, chính là ngầm thừa nhận ở bên trong." Khu khu khủ. Bên trong Trương Thiên Chính chính nhàn nhã uống vào thanh tâm trà, thầm nghĩ tiểu tử này hẳn là sẽ biết khó mà lui, thật không nghĩ đến Khương Thần thế mà không theo sáo lộ ra bài, đánh hắn trở tay không kịp. Nhưng hắn bỗng chốc liền bị nước trà hế trụ, nhịn không được phát ra vài tiếng ho khan. Ngoài cửa, Khương Thần nghe được bên trong động tĩnh lớn, lộ ra nụ cười. Trong môn, Trương Thiên Chính thở dài một hơi, nói ra, "Vào đi." Đợi đến Khương Thần sau khi tiến vào, Trương Thiên Chính khó được nhường hắn ngồi xuống, còn tự thân rót một chén trà cho Khương Thần. Khương Thần tiếp được ly trà sau đó, vậy không nói nhảm, trực tiếp một ngụm buồn bực, vẫn không quên nói ra, "Đại nhân phẩm vị chính là không giống nhau, trà ngon." Trương Thiên Chính liếc Khương Thần một chút, thở dài, nói ra, "Nói đi, không muốn quanh co lòng vòng, tiểu tử ngươi tìm ta chuyện gì?" Khương Thần ra vẻ kinh ngạc nói, "Đại nhân nói gì vậy, lẽ nào không có chuyện gì liền không thể tìm đến đại nhân sao? Ta đối với đại nhân kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn không dứt, lại như..." được rồi, ta còn không biết tiểu tử ngươi sao? Ta cũng biết ngươi là vì Tạ Thiên Thành sự việc mà đến, nhưng này chuyện, ta vậy không có cách nào à?" Trương Thiên Chính ngắt lời Khương Thần, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Tóm lại, đô lệnh tự mình đến mang đi Tạ Thiên Thành, ta căn bản không cách nào ngăn cản, á ngươi phải hiểu. Ta cũng vậy có nỗi khổ tâm." Trương Thiên Chính thật sâu nhổ một ngụm trọc khí. "Ngươi hủy diệt Thanh Long hội sự việc, ta còn cúi được, có thể ngươi muốn chém Tạ Thiên Thành sợ là không thể nào." "Khương Thần, việc này đến đây chấm dứt, ngươi muốn là như thế này tiếp tục nữa, ta sợ ngươi sẽ có phiền phức ngập trời. Ngươi tại bí cảnh bên trong cũng giết Tạ Thiên Đình, tức cũng đã hết rồi, nếu còn muốn hủy diệt Tạ gia, vấn đề này có thể thì khó rồi." Trương Thiên Chính nhỏ giọng nhắc nhở. "Ngươi vậy hiểu rõ, Tạ gia đứng phía sau là vị đại nhân kia, từ ngươi sau khi trở về, Tạ gia người vậy tức thời rút đi, đây là Tạ gia làm ra nhượng bộ, ngươi cũng vậy lúc dàn xếp ổn thỏa." Hắn trong lời nói mang theo một tia kiên kỵ, cho dù là hắn, vậy không dám tùy tiện đề cập Tạ Trung Nguyên tục danh. "Nếu lại tiếp tục, đừng nói đô phủ, liền xem như tất cả đại phong quốc cũng không có người chỗ dung thân." Trương Thiên Chính nghiêm túc nói, hắn tự nhiên không nghĩ Khương Thần sẽ ra chuyện, cho nên mới đối nó trốn mất tăm, cũng là nghĩ nhường hắn biết khó mà lui. Nhưng hắn lại đánh giá thấp Khương Thần đối với Tạ gia sát tâm. "Đại nhân, ta biết rồi." Khương Thần biểu thị ra đã hiểu, sau đó đột nhiên đứng lên thân, lơ đãng hỏi, "Đô lệnh đại nhân phải chăng còn trong đô phủ? Ngươi hỏi cái này làm gì?" Trương Thiên Chính còn tưởng rằng Khương Thần nghĩ thông suốt, nhưng đột nhiên hỏi đô lệnh hạ lệnh, nhường hắn nhịn không được cảnh giác. "Khương Thần, ngươi không muốn gây sự à, nếu chọc ra cái soạn, việc này ta che không được." Trương Thiên Chính vẻ mặt căng thẳng. "Đại nhân, ta không có kiếm chuyện, ta chỉ là muốn một cái thuyết pháp mà thôi." Khương Thần dừng một chút giọng nói mở miệng. "Khẩn cầu đại nhân giúp ta một lần, để cho ta thấy đô lệnh đại nhân một mặt, ta phải xác nhận một số chuyện." Khương Thần thái độ kiên quyết. Cũng đúng thế thật, hắn đến tìm Trương Thiên Chính nguyên nhân, bằng vào hắn một tuần độ nghĩ muốn gặp gỡ đô lệnh một mặt, kia là căn bản chuyện không thể nào. Đô phủ trong cường giả đông đảo, Khương Thần nếu là dám cưỡng ép ngạnh sấm mà nói, tuyệt đối sẽ có thiên đại phiền toái. Hắn cảm thấy không cần thiết mạo hiểm, đồng thời vậy chắc chắn Trương Thiên Chính hội có biện pháp. "Ngươi là nghiêm túc sao?" Trương Thiên Chính nhìn Khương Thần vẻ mặt thành thật, ánh mắt nghi ngờ không thôi. "Ngọc trai đều không có như thế thật." Khương Thần đáp lại. "Nếu như có thể nhìn thấy đô lệnh, tiểu xung đại nhân những lời này, ta Khương Thần thiếu ngươi một cái nhân tình." Khương Thần nghiêm túc nói. Trương Thiên Chính nhắm lại hai mắt, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, hắn trầm mặc chỉnh trận hai khắc đồng hồ sau đó, mới thở dài một hơi. "Sớm biết thì không nên tiếp nhận ngươi đồ vật, thôi thôi, coi như ta không may. Ngươi cầm ngọc bội kia đi đô phủ tháp lâu sau đình viện tìm đô lệnh đại nhân." Trương Thiên Chính lấy ra một khối màu xanh sẫm đoán ngọc đưa tới Khương Thần trong tay, có khối ngọc bội này, Khương Thần cũng có thể toại nguyện nhìn thấy đô lệnh. "Quên nói cho ngươi biết, đô lệnh đại nhân thực lực sâu không lường được, tại mấy năm trước liền đã bước vào ngũ trọng thiên hàng ngũ." Trương Thiên Chính trong lúc lơ đãng để một câu. Khương Thần nhận lấy ngọc bội, nghe vậy ánh mắt chớp động. "Đa tạ đại nhân." Hắn hướng phía Trương Thiên Chính chắp tay thi lễ, khi lấy được muốn thứ gì đó sau đó, vậy không dừng lại thêm một lát, quả quyết rời đi. Ngũ trọng tiên cường giả sao, nhìn tới chỉ có thể cùng hắn phân rõ phải trái. Khương Thần Liễu Dĩu tự nói, hướng phía đô phủ tháp lâu hậu phương đình viện đi đến, rất nhanh hắn liền đi tới đình viện phía trước. Này đình viện chiếm diện tích cực lớn, bên ngoài đình viện con đường trên đều mới trồng một loại kỳ dị cây, loại cây này bất luận là thần cảnh hay là phiến lá cũng hồng thắng hỏa, đồng thời có một loại mùi thơm ngát. Tiểu này toàn thân đỏ chót cây tại Quang Minh thành ngược lại là rất được ham nên, Khương Thần dọc theo đá xanh đường nhỏ chậm rãi tới gần đình viện. Đình viện cửa lớn hoàn toàn do một loại chân quý gỗ lim chế tạo thành, mang theo một loại dấu vết tháng năm. Trước cửa còn có nhiều tên thân mang màu đen trọng giáp binh sĩ nặng nề trấn giữ, tràn đầy sơ xác tiêu điều tâm ý. Khương Thần tới gần cửa lớn sau đó, liền có hai tên khôi vĩ binh sĩ tiến lên ngăn ở Khương Thần trước người, nghiêm nghị quát: "Người đến người nào, đô lệnh đình viện, cấm chỉ tới gần." Hai người này khí tức cường đại, rõ ràng là chân nguyên nhất trọng thiên cường giả, hắn trên người còn có nồng đậm sát khí, trong tay bọn họ tất nhiên tồn tại không thiếu mạng người. Hai thanh âm của người trong ẩn chứa đáng sợ sơ xác tiêu điều tâm ý, nếu ý chí không kiên định người, tại thanh âm này dưới, căn bản không cách nào gìn giữ trấn định. Vì Khương Thần thực lực, tự nhiên không sợ, hắn coi như không thấy hai người sát ý, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói: "Tại hạ Khương Thần, chính là đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng, có chuyện quan trọng bái kiến đô lệnh đại nhân." Khương Thần nói xong, còn lấy ra Trương Thiên Chính cho hắn khối kia màu xanh sẫm ngọc bội. "Người chính là Khương Thần?" Hai tên lính nghe vậy, liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. 10 ngày trước, Khương Thần sát lục cùng tàn nhẫn thế nhưng truyền khắp tất cả Quang Minh thành, theo như đồn đại, hắn thị sát như mạng, giết người không chớp mắt, là một tên chính cống ác nhân. Hôm nay gặp mặt, hai người nhìn trước mắt khí tức bình ổn tuấn lãng nam tử, rất khó tưởng tượng hắn chính là Khương Thần. "Nhưng có chứng minh?" Trong đó một tên binh sĩ nghi ngờ hỏi, nghĩ muốn lần nữa xác nhận thân phận của hắn, lỡ như có phạm pháp người giả mạo Khương Thần gặp được đô lệnh đại nhân, kia tội lỗi của mình thì lớn. Chương 173, này tuần bộ không làm cũng được. 2, chương 173, này tuần bộ không làm cũng được. 2, Khương Thần gật đầu một cái, sau đó lộ ra ngay khắc lấy chính mình tên tuần bộ lệnh bài, kia hai tên lính trong mắt này mới lộ ra kính sợ. 10 ngày trước, không ít người mắt thấy Khương Thần tàn nhẫn, hiểu rõ Khương Thần là một tên cường giả, đối đãi cường giả, hai người tự nhiên không dám mảy may lười biếng. Đợi một lát, một tên binh lính cung kính nói, một người khác thì là cung kính lấy Khương Thần trong tay màu xanh đen ngọc bội, sau đó hỏa tốc bước vào đỉnh viện tiến đến thông báo. Dù thế nào, trước mắt này nhìn như bình hòa nam tử, thích nhất chém người, lỡ như trêu đến hắn mất hứng, bị hắn một đao chặt, có thể thì không còn có cái gì nữa. Không lâu lắm, binh sĩ kia hỏa tốc chạy đến, sau đó vẻ mặt cung kính nói ra: "Khương đại nhân, mời vào đỉnh viện, đô lệnh đại nhân ở bên trong chờ ngươi." Khương Thần nghe vậy gật đầu một cái, sau đó tại hai người ánh mắt kính sợ bên trong, bước vào rộng rãi đỉnh viện cửa lớn. Vừa tiến vào đỉnh trong nội viện, xoang mũi liền truyền đến mùi thuốc nồng nặc, đình viện bốn phía các trồng linh dược cái gì cần có đều có. Trong viện tràn ngập sinh cơ bừng bừng, vừa bước vào trong viện rất dễ dàng để người nghĩ lầm tiến nhập một tòa vườn linh dược. Như vậy nhiều linh dược. Khương Thần kinh ngạc, viện này bên trong đều là một ít kỳ dị cây, không thiếu một ít năm thật lâu linh dược, có trận trận mùi thuốc tảng ra, này đình viện giá trị không thể đo lường. Khương Thần không có lưu lại, hắn dọc theo đá của đường mòn, đi qua dược viên, tiến nhập một chỗ càng lớn sân nhỏ. Trong đó có tọa trang nhã ba tầng cái đình, trong đình lúc này ngồi một tên tướng mạo bình thường, tuổi tác lớn hẹn tại 40 tuổi trung niên nam tử. Người này chính là Quang Minh thành Đông khu đô lệnh, Ngụy Khai. "Lại đây ngồi đi, nghe nói ngươi tìm ta, có chuyện gì?" Ngụy Khai nhắm hai mắt nói. Khương Thần nghe vậy, vậy không khách khí, thân ảnh thoáng qua trong lúc đó liền đi tới Ngụy Khai phía trước. "Ngụy đại nhân, tại hạ chỉ muốn biết, mang đi Tả Thiên thành đến tột cùng là của ai ý chí?" Khương Thần giọng nói bình thản nói. "Người đó ý chí, trọng yếu sao? Việc này như vậy coi như thôi, bất kể là của ai ý chí, ngươi cũng không cần để ý tới." Ngụy Khai chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt có kim quang hiện hiện. Chân nguyên ngũ trọng tiên ánh mắt, cũng không phải ai cũng năng lực chịu được. "Vậy ta có thể hiểu thành là đại nhân ý chí sao?" Khương Thần đối đầu Ngụy Khai, ánh mắt không hề bất tâm. "Là bản lệnh ý chí lại có gì? Khương Thần, ta khuyên ngươi hay là an tâm làm ngươi tuần bộ, tay rối quá dài, dễ đoạn." Ngụy Khai giọng nói bình thản, có thể Khương Thần năng lực nghe ra được hắn trong lời nói ý uy hiếp. Nghe vậy, Khương Thần lộ ra nụ cười, mảy may không sợ, nói ra: "Con người của ta thích mềm không thích cứng, tất nhiên đại nhân muốn đối ta thi cứng rắn, vậy ta chỉ có thể tiếp nhận. Ngươi thì tính là cái gì, hết rồi tuần bộ thân phận, mất đi đô phủ che chở, ngươi năng lực sống mà đi ra Quang Minh thành sao?" Ngụy Khai lạnh hừ một tiếng. "Việc này không nhọc đại nhân hao tâm tổn trí, tất nhiên đại nhân cho là ta đây tả ra lại càng dễ đối phó, vậy liền mọi mắt mong chờ." Khương Thần ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Khai hai mắt, bình thản đáp lại: "Ngươi đây là đang cảnh cáo ta?" Ngụy Khai đồng tử trong nháy mắt trở nên lạnh băng một mảnh, một cỗ nhàn nhạt huyết sát tâm ý trong nháy mắt bao phủ Khương Thần. Tại cỗ khí tức này phía dưới, Khương Thần toàn thân cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, nhường hắn như lâm đại địch, trên người như là lưng đeo một tòa cự đại núi cao. Nhưng hắn thở không nổi, chớ đừng nói chi là mở miệng nói chuyện. Chỉ dựa vào mượn khí tức thì có uy thế đáng sợ như vậy, chân nguyên ngũ trọng thiên cường giả khủng bố như vậy. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Khương Thần không thể không vận chuyển thuần dương công, đồng tử dần dần trở thành ám kim sắc, thuần dương chi lực dung nhập nguyên lực, nhanh chóng thông hướng toàn thân các nơi, này mới khiến trên người áp lực giảm nhiều. Một màn này, nhiều Ngụy Khai ánh mắt đều không nhịn được kinh ngạc một chút. "Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật." Khương Thần chậm rãi nói, tại ngũ trọng thiên cường giả uy áp phía dưới, thuần dương công vận chuyển được nhanh hơn, nhường hắn mỗi phút mỗi giây áp lực dần dần tiêu tán. "Kẻ yếu không cần sự thực, ngươi chỉ cần tuyệt đối phục tùng." Ngụy Khai lạnh lùng nói ra, dù là ngươi là sử thi cấp thiên tài, trong mắt ta, giống nhau chỉ là cái kẻ yếu. Là người, quan trọng nhất chính là nhận rõ vị trí của mình, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không khách khí. Ngươi tốt nhất làm rõ một việc, cho dù ta hiện tại đem ngươi giết, ngươi lại có thể thế nào? Ngụy Khai cười lạnh, trong lời nói tràn đầy sát ý, một nho nhỏ tuần bộ cũng dám ở trong mắt chính mình giễu võ Dương Oai, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Giết ta? Chỉ bằng ngươi? Khương Thần cười lạnh, thật sự cho rằng ngũ trọng thiên thì năng lực giết mình? A, nhìn tới ngươi là chủ động tới tìm chết. Ngụy Khai khí tức trên thân càng phát ra bén nhọn, sát ý khóa chặt Khương Thần, chỉ cần Khương Thần còn dám nói năng lỗ mãng, hắn là thực sự muốn ngay tại chỗ chém giết Khương Thần. Chưa từng có thuộc hạ năng lực tại chính mình dưới mắt ngông cuồng như thế. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loại suy nghĩ này, ngươi tin hay không, ngươi nếu là dám động thủ, người chết kia tuyệt đối là ngươi. Khương Thần trong mắt đồng dạng toát ra dữ tợn sát ý, chuẩn bị tùy thời lấy ra thần bí nữ thi. Nếu Ngụy Khai thật dám ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không do dự đem nó chém giết, người này ỷ vào chính mình là đô lệnh, cực kỳ bá đạo, tự tiện mang đi Tả Thiên Hành, đã đắc tội Khương Thần. Nghe được Khương Thần chém đinh chặt sắt lời nói sau đó, Ngụy Khai nội tâm nghi ngờ không thôi, nếu những người khác nói như vậy, hắn đã sớm động thủ trấn sát đối phương. Có thể nói lời này là Khương Thần, một đủ có vô hạn tiềm lực sử thi cấp thiên tài. Lẽ nào hắn thật sự có thể giết chết ta năm chắc? Ngụy Khai do dự, hắn sinh tính cẩn thận, tự nhiên không dám mạo hiểm. Hắn thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái sau đó, lạnh lùng nói ra, ta vì đô lệnh thân phận, tước đoạt ngươi đệ tứ tiểu đội tuần bộ trưởng chức vị, hiện tại ngay lập tức rời đi đô phủ. Ngụy Khai trong mắt ẩn chứa không che giấu chút nào sát ý, bình tĩnh nói ra, thật sự cho rằng ngươi là tuyệt thế thiên tiêu sao? Ta nhìn xem không có đô phủ che chở, ngươi làm sao sống sót? Ngươi nếu hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống, nói không chừng ta tâm tính tốt, để ngươi tiếp tục đảm nhiệm tuần bộ trưởng. Ngụy Khai chắc chắn, Khương Thần tuyệt đối sẽ chịu thua, bị giết nhiều cường giả như vậy, nếu ra đô phủ, âm thầm tuyệt đối sẽ có cường giả ra tay, trấn sát Khương Thần. Đối mặt Ngụy Khai không có ý tốt, Khương Thần ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh, hắn lạnh lùng nói ra, thật sự cho rằng ta hiếm có làm cái này tuần bộ trưởng sao? Nay tuần bộ không làm cũng được, muốn ta quỳ xuống, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sau khi nói xong, Khương Thần nhìn cũng không nhìn Ngụy Khai một chút, quay người rời đi. Sau lưng, Ngụy Khai ánh mắt lộ ra sát ý, nắm chắc quả đấm bung ra sau lại lần nữa khép lại, hắn ở đây cưỡng ép áp chế sát ý, sợ khống chế không nổi giết Khương Thần. Quyết không thể nhường kẻ này tiếp tục trưởng thành tiếp. Ngụy Khai nhìn Khương Thần rời đi phương hướng, thấp giọng tự nói. Khương Thần đồng dạng một thẳng đề phòng sau lưng Ngụy Khai, chỉ cần hắn có hành động, Khương Thần liền sẽ quả quyết lấy ra thần bí nữ thi, đem sự bá đạo trấn sát. Không phải vạn bất đắc dĩ, Khương Thần không nghĩ trong đô phủ ra tay, một sáng bị giết Ngụy Khai, chính mình cũng sẽ lâm vào hiểm cục, đến lúc đó rời khỏi đô phủ cũng khó khăn. Đợi đến Khương Thần triệt để rời xa trung ương tháp lâu sau đó, hắn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi đô phủ. Khương Thần hiểu rõ sự việc đã nằm ngoài dự đoán của mình, vì để phòng vạn nhất, hắn muốn lại tìm một chỗ nương thân. DS, cảm tạ độc giả đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Đêm khuya gõ chữ, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 174, tiềm nút trong bóng tối sát thủ. 1, chương 174, tiềm nút trong bóng tối sát thủ. 1, Ngụy Khai làm như vậy, trong lúc này tuyệt đối có ta không biết bí ẩn. Khương Thần ý nghĩ nhạy bén, đã nhận ra một cỗ khí tức không giống bình thường. Rời khỏi đô phủ vậy chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Thuần Dương Công đã bù đắp, tiếp tục lưu lại làm một tên tuần bộ vậy không có ý nghĩa. Hắn một đường đi được rất nhanh, trong lòng suy nghĩ sớm đã bay ra rất xa. Hết rồi tuần bộ này một tầng thân phận, ngược lại có thể khiến cho ta liều một phen. Khương Thần dự định tại Quang Minh Thành bên trong triển khai kế hoạch lớn, phát triển thực lực, âm thầm góp nhặt thực lực. Lữ Bố đã từng nói, đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Làm một tên tuần bộ vĩnh viễn chỉ là của người khác thuộc hạ, còn không bằng quả quyết rời khỏi. Nay liền ví dụ như làm công cùng lập nghiệp, làm công là ổn định, nhưng không có tự do, thân bất do kỷ. Lập nghiệp quá trình mặc dù gian khổ, nhưng thời gian cũng do chính mình chi phối, còn không cần nhìn đường sắc mặt người, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Từ đến rồi Quang Minh Thành sau đó, Khương Thần tâm cũng biến thành càng phát ra lạnh băng. Nếu là không có thực lực, chỉ sợ không biết chết rồi bao nhiêu hồi, bây giờ vì thực lực của hắn cùng uy danh, muốn tại Quang Minh Thành đặt chân cũng không khó. Hắn ở trong lòng rất nhanh liền có phương hướng, vừa về đến trong sân. Tiểu nữ Hải Uyển Nhi nhìn thấy Khương Thần trong ngáy mắt, vẻ mặt mừng rỡ lao đến, ngọt ngào mở miệng, "Đại ca ca, ngươi trở về rồi, Nam Cung tỷ tỷ làm thật nhiều ăn ngon nha." Đối với Uyển Nhi, Khương Thần đánh từ trong lòng yêu thích, hắn sờ lên Uyển Nhi cái đầu nhỏ, nhẹ nói, "Uyển Nhi, chúng ta chuẩn bị chuyển đến căn phòng lớn đi ở, không vậy?" Uyển Nhi tự nhiên vẻ mặt mừng rỡ. Lúc này Nam Cung Phi Nguyệt vậy đi ra khỏi phòng, nghe được Khương Thần lời nói, nàng nhịn không được dò hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao?" Khương Thần gật đầu nói, "Chúng ta muốn rời đi nơi này." Nam Cung Phi Nguyệt là một thông tuệ nữ nhân, cũng không có hỏi đến, chỉ là gật đầu một cái, vào nhà thu thập hành lý. Hiệu suất của nàng cực nhanh, không khỏi đêm dài lắm mộng, Khương Thần cũng không có trì hoãn, dẫn đầu đi tại phía trước, Nam Cung Phi Nguyệt nắm Uyển Nhi theo thật sát. "Khương Thần, ngươi này là muốn đi đâu đây?" Vừa đi ra sân nhỏ, liền đối diện gặp phải Trần Xuyên cùng Lâm Nặc hai người. Hai người nhìn Khương Thần, mắt lộ ra hoài nghi. Khương Thần hướng phía hai người gật đầu, nói thẳng, "Xảy ra chút việc, đô lệnh đại nhân bãi miễn chức vị của ta, hiện tại ta đã không phải là tuần bộ, tự nhiên muốn rời khỏi đô phủ." "Cái gì?" Trần Xuyên sắc mặt đổi biến, nói ra, "Đô lệnh đại nhân sao có thể đối ngươi như vậy, ngươi hủy diệt Thanh Long hội không có có công lao vậy cũng có khổ lao, lẽ nào hắn sẽ không sợ chúng ta thất vọng đau khổ sao?" Trần Xuyên lo lắng. "Không được, ta và ngươi đi tìm Trương đại nhân, hắn khẳng định có cách." Lâm Nặc vậy ở một bên mở miệng, tình cảm chân thực là Khương Thần sốt ruột. Khương Thần để ở trong mắt, lộ ra nụ cười, nói ra, "Tìm Trương đại nhân làm gì, không được tuần bộ, cũng là ta chính mình ý tứ. Ta nghĩ nghĩ, và chém chém giết giết, còn không bằng thành thành thật thật hưởng thụ sinh hoạt, làm một tên bằng ước người thân thiết dân chúng bình thường liền tốt. Khương Thần vẻ mặt thoải mái, hắn đối với tuần bộ chức vị này là thật không có nửa điểm lưu niệm. Hủy diệt Thanh Long hội sau đó, Khương Thần vậy đến không hết chính mình có bao nhiêu ngân tử, dù sao vậy đầy đủ hắn tiêu xài mấy đời. Đương nhiên, ta còn là trong Quang Minh Thành, chỉ muốn các ngươi có thời gian, đều có thể tới tìm ta, nói không chừng sau này ta còn muốn dựa vào các ngươi đấy. Khương Thần cười đến vô cùng thoải mái, trên mặt căn bản không có một tia bề bài. Khương Thần, ngươi thật sự vội vã như vậy sao? Trần Xuyên hỏi. Không bằng ta tìm Chu Nghị, Tô Mạt đám người đến cùng nhau vì ngươi tiễn đưa. Khương Thần nghe vậy, lại là lắc đầu, nói, ta dự định tại Thanh Thiên lâu định cư, các ngươi tùy thời có thể đến. Tương lai còn dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Khương Thần mặt lộ ấy nấy, tỏ vẻ từ chối nhã nhặn. Trần Xuyên, Lâm Nặc thấy thế cũng không có lại quên bảo. Bảo trọng. Hai người chắp tay thi lễ. Cáo tử. Khương Thần trả lời, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Sau lưng Nam Cung Phi Nguyệt không nói một lời, nhìn Khương Thần thoải mái bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ cần ra đô phủ cửa lớn, liền không có đô phủ che chở, Khương Thần bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước nguy hiểm, tiềm lực của hắn thật đáng sợ, không ít người đều không muốn nhường hắn trưởng thành. Nam Cung Phi Nguyệt tự nhiên hiểu rõ Khương Thần tuyệt đối không phải lỗ rất hạng người, hắn tất nhiên dám làm như thế, trong lòng tự nhiên có lực lượng có thể ứng đối nguy hiểm không biết. Chẳng qua sinh tử của nàng cũng do Khương Thần nắm trong tay, dứt khoát không suy nghĩ nhiều, nàng bây giờ đã không phải là lẻ loi một mình, chỉ ít, trước mặt của nàng còn có Khương Thần. Không cần quan tâm cảm giác thực tốt. Nghĩ được như vậy, Nam Cung Phi Nguyệt khỏe miệng không khỏi lộ ra một sợi đẹp mắt đường cong. Ánh nắng nhu hòa chiếu lên trên người ấm áp, Khương Thần ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi sinh ra vô hạn biển vông. Ra đô phủ, trong lòng của hắn cảm giác nhiều hơn một loại tự do cảm giác, tâm tình cũng bất chi bất giác trở nên tốt hơn. Chẳng thể trách người khác thường nói, sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giá càng cao, nếu bị tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Tự do tự tại mới là theo đuổi của hắn, chẳng qua cần có thực lực cường đại mới có thể tiêu diêu tự tại, không nhận bất luận người nào cầu thúc. Khương Thần hiểu rõ, ra đô thành sau đó mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình, hắn ở đây trên đường phố rộng rãi hành động cũng không có cảm thấy được bất cứ gì thường nào. Nhưng vào lúc này, đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên giọng biến nào. Chủ tử, có người kỳ quái kinh thường xuất hiện tại bốn phía. Từ Khương Thần bước vào chân nguyên cảnh sau đó, tinh thần lực tăng vọt một mạng lớn, viễn nào tự nhiên cũng được không ít chỗ tốt, ngày bình thường cũng đang ngủ say, tiêu hóa gần đây thu hoạch. Hắn là hồn thể trạng thái, cảm giác cực kỳ đáng sợ, cho dù là Khương Thần, ở phương diện này vậy có vẻ không bằng. Cái gì? Khương Thần trong lòng giật mình, tinh thần của hắn sao mà nhạy bén, có thể căn bản không có cảm thấy mảy may, không một tia cảm ứng. Trong lòng của hắn ngưng trọng, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, người tới nếu là nghĩ gây bất lợi cho hắn, hắn có thể gặp nhiều thua thiệt. Lẽ nào là tu la sát thủ? Khương Thần ngưng trọng. Chủ tử, người kia mỗi lần cũng trở thành không giống nhau người, xuất hiện qua nhiều lần. Viễn Nạo tiếp tục nói. Ở đâu? Khương Thần trong lòng bất an, nhưng mặt ngoài không hiện mảy may. Kia người đã biến mất, hắn mỗi lần dừng lại thời gian cũng không dài, có thể còn có thể xuất hiện lần nữa. Viễn Nạo tiếng vang lên lên. Khương Thần kinh ngạc, Viễn Nạo cảm giác thái nhạy cảm, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cũng chỉ có hắn có thể gặp được người kia diện mục chân thật. Đó là một cái bình thường đến cực hạn nam tử, căn bản sẽ không bị người chú ý, hắn mỗi lần cũng đổi thành một hình dáng khác, trốn ở náo nhiệt trong dòng người, từ đầu tới cuối duy trì tại 10 trượng khoảng cách vẻ ngoài xem xét Khương Thần. Khương Thần híp lại, 10 trượng khoảng cách nói xa thì không xa, chẳng qua người kia cẩn thận đến cực hạn, không dám tùy tiện tới gần, cuối cùng là chuyện tốt. Nếu là thần không biết quỷ không hay đến trước mặt bọn hắn, vậy liền quá nguy hiểm. Hắn lại xuất hiện. Viễn Nạo nhắc nhở lần nữa. Khương Thần giả bộ hứng hờ hướng phía Viễn Nạo nhắc nhở phương hướng ngắm quá khứ, phát hiện người kia thật sự thái bình thường. Trên người hắn không có một chút đặc thù, cùng người đi trên đường phố không có gì khác biệt. Khương Thần vì cường đại tinh thần lực âm thầm thăm dò, cũng phát hiện không ra một tia dị thường. Chỉ chẳng qua hắn quan sát được người này trong mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác lánh sắc, sau đó mới phát giác người này xác thực vô cùng không thích hợp. Kia trên thân người không có một tia khí tức lưu động, không có một tia sát khí, quá ôn hòa cùng bình thường, khó lòng phòng bị. Hắn tiếp tục gìn giữ tại 10 trượng khoảng cách bên ngoài, cũng không có lộ ra một chút kẽ hở, càng là hơn một đường theo dòng người mà đi, lần nữa biến mất ở trong mắt Khương Thần. Không thể để cho hắn tìm thấy cơ hội xuất thủ, ta phải trước tê liệt phán đoán của hắn, cho hắn chế tạo cơ hội xuất thủ. Khương Thần hiểu rõ, sát thủ tôn trọng là nhất kích tất sát, một sáng bị hắn tìm thấy sơ hở, như vậy chờ đợi Khương Thần có thể là sát cơ chí mạng. Đã như vậy, Khương Thần dự định vì thân làm dẫn, nhường âm thầm người kia ra tay, như vậy mới có thể đem hắn diệt trừ. Chủ tử, người kia tu vi rất mạnh, đã bước vào ngũ trọng thiên. Viễn Nạo nhắc nhở. Khương Thần gật đầu, hắn bắt đầu mang theo Nam Cung Phi Nguyệt tiếp tục trên đường phố vừa đi vừa nghỉ, nhìn xem lên không có gì khác biệt. Chương 174, tiềm nút trong bóng tối sát thủ. 2, chương 174, tiềm nút trong bóng tối sát thủ. 2, phố xá sâm vất đám người rộn rộn ràng ràng, đường tắt thượng lóe lên muôn hình muôn vẻ nhân vật, kêu gào không ngớt, giống như vang động núi sông, dẫn thương khát vũ. Tiến về Thanh Thiên lâu trên đường, Khương Thần đi ngang qua ngày thứ nhất đi vào Quang Minh thành và ở Phượng Hoàng khách sạn, hắn ở đây rượu cửa lầu, trong đầu hiện ra Trương Hàng bộ dáng, sau đó đồng tử hiện lên một tia lạnh lẽo. Bước chân hắn cố ý dừng lại một chút, một cỗ khiến người ta ngạt thở ba động từ trên thân Khương Thần phát ra. Đám người chung quanh sôi nổi lộ ra kính sợ. Rất nhanh, Phượng Hoàng khách sạn trưởng quý cùng người làm thuê vậy thấy rõ Khương Thần khuôn mặt, sắc mặt trước nay chưa có đại biến, phi tốc chạy ra run rẩy tại Khương Thần trước mặt quỳ xuống lại. Gặp qua Khương đại nhân. Khương Thần lạnh lùng quỳ gối trước mặt trưởng quý, không nói một lời. Giọt giọt mồ hôi lạnh theo trưởng quý cái trán tích rơi trên mặt đất, giờ phút này sau lưng của hắn đã triệt để ướt đẫm, đáy lòng sợ hãi đến cực hạn. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác vô cùng mãnh liệt, nhường hắn căn bản là không có cách tự hỏi. Thật sự là nằm mơ cũng vô pháp nghĩ đến, cái này Khương Thần vậy mà đáng sợ như thế, trong thời gian thật ngắn, thế mà hủy diệt tất cả Thanh Long hội. Trước kia hắn còn đối với Khương Thần không chút để ý, rốt cuộc hắn thân làm vương hoàng, tiểu lâu trưởng quỹ, tự nhiên xem thường một tên theo huyện thành nhỏ đi vào Khương Thần đám người. Nhưng hôm nay, trong lòng của hắn hối hận ngập trời. Khương Thần trầm mặc một lát, phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn trước mặt những người này, mang theo một lớn một nhỏ tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng, kia mập mạp trưởng quỹ quỷ tiếp tục gìn giữ không nhúc nhích, đợi đến Khương Thần sau khi đi xa, tất cả tụi bây lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khí thế thật là đáng sợ, ta cảm giác đều muốn hít thở không thông. Đó chính là quang minh thành tiếng tăm lừng lẫy sát nhân mà Khương Thần. Về sau nhìn thấy hắn, nhất định phải lẫn mất xa xa. Khách sạn tụi bây lòng còn sợ hãi thảo luận. Trưởng quỹ, ngài không có sao chứ? Kia Khương Thần may mắn. Có người làm thuê thấy trưởng quỹ không nhúc nhích, mắt lộ ra hoài nghi, đi vào trưởng quỹ bên cạnh nhắc nhở. Có thể khẽ rửa gần hắn, liền phát hiện không thích hợp. Nhanh, nhanh đi mời đại phu, trưởng quỹ trạng thái không thích hợp. Chỉ thấy trưởng quỹ kia không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, bị Khương Thần khí thế, sợ tới mức đã sớm đã hôn mê. Cũng không biết còn có thể hay không tỉnh lại. Bên kia, Khương Thần tại đường phố phồn hoa thượng đi lại, trên đường phố xe ngựa lan can, người qua lại như mắc gửi. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, sắp tối mặt trời mới mọc chỉ riêng huy nhàn nhạt chiếu vào cục gạch ngói xanh cùng với kiêm màu sắc tươi đẹp lầu các phi trên mái hiền, cho trước mắt cái này phiến phồn thịnh quang minh thành tăng thêm mấy phần mông lung và ý thơ. Trên đường đi, Nam Cung Phi Nguyệt và Huyền Nhi cũng chơi đến rất vui vẻ, mỗi đến một chỗ, Khương Thần liền sẽ ngừng chân dừng lại không thời gian ngắn, chỉ cần trông thấy ăn ngon, hắn cũng sẽ mua cho Huyền Nhi, liên đối nhìn Nam Cung Phi Nguyệt vậy có một phần. Này con có thể nhẫn. Mà giờ khắc này Khương Thần trong lòng đối với tên này sát thủ triệt để tâm phục khẩu phục. Hắn cố ý lộ ra rất nhiều sơ hở, nhưng đối phương hay là vững như lão cẩu, một thẳng gìn giữ tại khoảng cách an toàn. Chẳng qua hao phí nửa ngày thời gian sau đó, Khương Thần cũng biết thời cơ chín muồi. Vì tên nam tử kia, theo trước đó 10 trượng trong khoảng cách bắt đầu dần dần tới gần Khương Thần, đây là hắn muốn xuất thủ điểm báo. Mà lúc này, Khương Thần ba người vậy cuối cùng đi tới Thanh Thiên lâu phía trước. Huyền Nhi, về sau chúng ta thì ở tại nơi này. Khương Thần nụ cười nói. Tốt a. Huyền Nhi tiếng hoan hô nhảy cẫng, có chút không kịp chờ đợi nghĩ phải nhanh lên một chút bước vào Thanh Thiên lâu. Chu vi nền đá trên bảng còn có không ít loang lổ vết máu, đó là đoạn thời gian trước chém giết lưu lại dấu vết. Thanh Thiên lâu xung quanh ngàn mét bên trong đều đã bị Khương Thần phong tỏa. Sớm tại đoạn thời gian trước, hắn liền đã lấy được Thanh Thiên lâu khế đất, này Thanh Thiên lâu đó là thuộc về Khương Thần địa phương tư nhân. Phía trước lớn như vậy trong ban công có đèn đuốc chuyển đến, mơ hồ có thể thấy được không ít bóng người. Có tỷ nữ, công tượng, tráng đinh và chờ, những người này là Khương Thần thuê đến quét dọn, chữa trị, chiếu khán Thanh Thiên lâu nhân viên. Thanh Thiên lâu rất lớn, đủ để dung nạp hơn 1000 người, Khương Thần là có tiền, đương nhiên sẽ không ở phương diện này tiết kiệm tiền. Cho nên hắn thuê gần chừng 100 người, chuyên môn dùng để hầu hạ mình. Đi thôi. Khương Thần vừa cười vừa nói, từ hôm nay trở đi, hắn chính là một tên chắc chắn nhà giàu sang. Cẩn thận. Nhưng ngay lúc này, Khương Thần ánh mắt híp lại, nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm trọng. Khương Thần, diệt ta Thanh Long hội, hiện tại ngươi mất đi đô phủ che chở, ta xem ai có thể bảo vệ ngươi. Mở miệng là một tên thân mang áo đen tráng kiện nam nhân, hắn cất bước đi tới, tại ngoài 10 trượng đứng vững, một đôi mắt lộ ra nghiền ngẫm cùng vẻ đùa cợt. Thanh Long hội dư nghiệt. Khương Thần trầm giọng nói, người kia không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, trong tay hắn nắm một ngụm gần dài 5 thước lưỡi rộng đại đao, lưỡi đao tinh hồng, lộ ra hàn quang. Giờ phút này, này hán tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay tiễn ngươi lên đường, lẽ nào chỉ bằng ngươi một người, còn có thể làm gì được ta? Đối mặt nam nhân, Khương Thần híp híp mắt mở miệng nói, vậy nếu là lại thêm chúng ta đâu? Giờ phút này Khương Thần, sau lưng lại xuất hiện hai thân ảnh, ngươi giết con ta thiên kình, tội đáng chết vạn lần. Mở miệng người là một người trung niên, hắn oai hùng vĩ đại, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đôi mắt thâm thúy, rất có uy thế. Người này chính là Tả gia gia chủ, Đại Phong Vương triều Cửu Khanh một trong tông chính Tả Trung Nguyên chi tử, chân nguyên lục trọng thiên cường giả, Tả Nhân Kiệt. Một người khác thì là một tên dáng người cường tráng đầu trọc trung niên nam tử, hắn khuôn mặt cùng Hạ Vô Cực có 5 phần tương tự, trong đó thân phận vô cùng sống động. Khương Thần, còn nhớ cho ta Nhi Vô Cực. Hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, lão phu muốn uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, vì mời ta Nhi trên trời có linh thiêng. Tên trọc đầu này nam chính là chủ nhà họ Hạ Thủy Niên, tu vi cũng đạt tới chân nguyên lục trọng thiên cấp độ. Tại phía sau hai người, còn có 13 người áo đen. Mỗi một cái người áo đen khí tức trên thân ít nhất là chân nguyên tứ trọng thiên ba động, thậm chí còn có hai cái chân nguyên ngũ trọng thiên cường giả bao bọc vây quanh Khương Thần, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Vẫn đúng là đại thủ bút. Khương Thần sắc mặt khó coi, vì chặn giết hắn, lại xuất động 13 tam trọng thiên, ba cái ngũ trọng thiên cùng hai cái lục trọng thiên cường giả. Trận thế này có thể quét ngang một tòa không nhỏ thành trì, có thể nghĩ bọn hắn đối với Khương Thần gì hắn coi trọng. Đối với cái này, Khương Thần chỉ có thể ở trong lòng cảm tạ bọn hắn cả nhà. Đây là đặc biệt nhằm vào Khương Thần cái bẫy, đầu tiên là nhường hắn chết toàn bộ thân phận, hết rồi đô phụ che chở. Còn thả ra thông tin, nói Tả gia trong đêm rút đi, nhường Khương Thần phất lờ. Có thể hiện tại xem ra, sự thực không phải như vậy. Lần này, bọn hắn tập kết như vậy nhiều cường giả, muốn triệt để diệt sát Khương Thần. Tả Nhân Kiệt hai mắt đỏ bừng, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi có từng nghĩ tới hôm nay hội rơi vào kết quả như vậy? Trách thì trách ngươi giết ta mà Tả Thiên Kình. Tả Nhân Kiệt mặt mày dữ tợn, quát đầu lên. Lời lẽ sai trái, lẽ nào thế gian chỉ có ngươi trái nhà giết người khác, nhưng người khác lại không thể phản kháng sao? Khương Thần cười lạnh đáp lại, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn hôm nay hẳn phải chết không bỏ sót. Để tránh đêm dài lắm mộng, mọi người cùng nhau ra tay. Cho dù bọn hắn người đông thế mạnh, Hạ Thụy Niên vẫn luôn chú ý cẩn thận, nhận lấy cái chết. Tả Nhân Kiệt toàn thân dâng lên sát cơ mãnh liệt, hắn tay phải vung lên, lập tức trong tay có thêm một cây kim sắt trường thương. Phiền toái. Khương Thần sắc mặt khó coi, hắn còn đang ở để phòng âm thầm tên sát thủ kia, dưới mắt Tả Nhân Kiệt đám người xuất hiện, ngược lại là làm rối loạn kế hoạch của hắn. Không đúng, cũng đúng thế thật một cơ hội. Khương Thần trong óc nhanh chóng hiện lên suy nghĩ, nếu hiện tại lấy ra tên kia thần bí nữ thi, cho dù là diện sát Tả Nhân Kiệt đám người, cũng sẽ kinh sợ thối lui tên sát thủ kia. Khương Thần hiểu rõ tên sát thủ kia còn đang ở phụ cận, hắn còn đang ở ẩn nút. Đã như vậy, vậy liền lộ ra chân chính chí mạng sơ hở, buộc hắn ra tay. Khương Thần ánh mắt lộ ra ngon sắc, này sát thủ một nhật chưa trừ diện, trong lòng của hắn khó có thể bình an. Hôm nay ta nếu không chết, tất huyết tẩy Tả gia cùng Hạ gia. Khương Thần gầm thét, một bộ muốn bắt đầu liều mạng bộ dáng, kỳ thực trong lòng thời khắc cảnh giác âm thầm sát thủ. Đợt, cảm tạ độc giả các đại lao phiếu đề cử. Cảm tạ Tinh Vũ Hảo Kaka, thư hữu 16062206303025 người phiếu, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 175, thần bí nữ thì chi uy. 1, chương 175, thần bí nữ thì chi uy. 1, Viễn Nạo tiếp cận âm thầm người kia. Khương Thần hạ lệnh, Viễn Nạo vậy sâu biết tình huống nguy cấp, lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Chủ tử yên tâm. Viễn Nạo mơ hồ đoán được Khương Thần dự định, nhưng hắn hoài nghi, Khương Thần có thể hay không gánh vác được những người trước mắt này. Nếu gánh không được, hắn chết, chính mình cũng sẽ tan thành mây khói. Chủ tử a, nếu nhịn không được, ta cũng đừng có ngại càng a. Viễn Nạo lo lắng, sợ Khương Thần mất kiểm soát, đem chính mình làm hết rồi. Của ta rắn sinh còn chưa bắt đầu, không thể cứ như vậy kết thúc a. Tu vi cảnh giới cách xa, cho dù Khương Thần là sử thi cấp thiên tài, cũng căn bản không cách nào chiến thắng chân nguyên lục trọng thiên. Chuyện này, Khương Thần cũng đồng dạng hiểu. Ngươi mang theo Uyển Nhi tránh xa một chút. Khương Thần ngưng trọng vô cùng, Nam Cung Phi Nguyệt nghe vậy cũng là quả quyết ôm lấy Uyển Nhi lui ra ngoài, tìm cái địa phương an toàn nhìn ra xa. Nơi đây đã bị Tả Nhân Kiệt bày ra giam cầm trận pháp, Nam Cung Phi Nguyệt căn bản đi không ra Tả Nhân Kiệt mục tiêu là Khương Thần, hắn không để ý đến Nam Cung Uyển Nhi, chỉ cần Khương Thần vừa chết, đến lúc đó cùng hắn có quan hệ người đều được hết thảy là con của hắn chôn cùng. Nhận lấy cái chết, Hạ Thụy Niên cùng Tả Nhân Kiệt đồng thời tới gần. Chân nguyên lục trọng tiên uy áp như là rời núi lấp biển bình thường, tất cả đều rơi tại trên người Khương Thần. Một cú cực hạn nguy cơ hiện hiện, Khương Thần khuôn mặt dần dần dữ tợn, hắn không dám khinh thường chút nào, triệt để bật hết hỏa lực. Cực tấn thăng hoa, triệt để phong thích. Khương Thần hai mắt hiện lên hào quang màu vàng sậm, trên mặt nổi gân xanh, lớn tiếng nói, nghĩ muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Ta cho dù là chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Ngươi có cái này năng lực sao? Hạ Thụy Niên lạnh hừ một tiếng, cho dù Khương Thần lại yêu nghiệt, cũng căn bản không thể nào tại bọn họ hai đại trong tay cường giả chạy thoát tới cửa sinh. Vậy liền để các ngươi nhìn xem cực hạn của ta. Khương Thần quát lớn, hắn bắt đầu câu thông thể nội khiếu môn, ấn đường óng ánh khắp nơi phát quang, hóa thành hư ảo bàn tay lớn, triệt để đẩy ra thể nội khiếu môn. Ầm ầm, trên người hắn truyền đến ầm ầm tiếng vang, cơ thể ngủ say lực lượng triệt để thức tỉnh rồi. Khương Thần tóc đen dày đặc, tóc không gió mà bay, toàn lực ngăn cản hai người bị áp. Nhục thể của hắn vậy dần dần truyền đến ca ca âm thanh, một cỗ khổng lồ khí huyết lần nữa phát ra, xung quanh trăm mét trong đá vụn bị cỗ này khí huyết chấn vỡ, hóa thành bụi phấn. Kinh thiên khí huyết tạo thành một đạo thẳng tới vùng trời trăm trượng khí huyết chi lãng. Khí thế của hắn trục tiết kéo lên, thân ảnh dường như bị cất cao không ít, quanh thân tỏa ra một cỗ nhường Tả Nhân Kiệt cùng Hạ Thụy Niên cũng nhịn không được híp mắt khí tức ba động. Sử thi cấp thiên tài danh bất hư truyền, con ta chết tại ngươi trên tay không an. Tả Nhân Kiệt híp mắt, nhục thân như thế cường hãn, chẳng trách có phách lối tư bản. Hạ Thụy Niên đồng dạng kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng Hạ Vô Cực cùng Tả Thiên Kình đầy đủ kinh diễm, nhưng trước mắt tiểu quỷ, so với bọn hắn càng thêm xuất sắc. Nhưng này còn không chỉ. Trúc Dung hình thái, mở. Khương Thần lạnh băng thấp giọng quát nói, trên người bắt đầu tỏa ra nồng đậm kim quang, theo ngực bắt đầu dần dần hướng phía toàn thân các nơi tản ra. Nương theo lấy nồng đậm kim quang bao trùm Khương Thần toàn thân, khí tức của hắn vậy đang nhanh chóng kéo lên, lại theo chân nguyên nhất trọng thiên nhảy lên tới tam trọng thiên cấp độ. Bù đắp thuần dương công sau đó, Trúc Dung hình thái so sánh với trước có biến hóa rất lớn, hộ thể hỏa diễm cũng biến thành kim quang. Khương Thần toàn thân tản ra nồng đậm kim quang, trạng thái này dưới, lực lượng của hắn tốc độ tăng lên rất nhiều. Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Khương Thần mắt lộ ra quyết đoán, ngửa mặt rít gào. Lần nữa thúc đẩy thể nội lôi trùng. Lôi đỉnh bạc quân. Lam bạch sắc lôi quang xen lẫn, lôi điện oanh minh, hắn toàn thân lần nữa bao trùm một tầng hoàn toàn do lôi đỉnh xen lẫn mà thành khải giáp. Hắn mỗi một cây sợi tóc cũng tản ra màu xanh trắng ánh sáng lấp ánh, hai mắt hiện ra ám kim sắc, lôi đỉnh khải giáp bao trùm toàn thân. Đây là trúc dung hình thái cùng lôi đỉnh bạn quân dung hợp, cũng là Khương Thần cho đến trước mắt cường thịnh nhất trạng thái. Loại trạng thái này hắn, năng lực đánh với ngũ trọng thiên một trận. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh ở ngắn ngủi một mấy mắt, hơi thở của Khương Thần thì thẳng bức ngũ trọng thiên cường giả, một màn này nhường ở đây tất cả mọi người tâm thần rung chuyển. Kẻ này không thể lưu. Giết. Tả Nhân Kiệt xuất thủ, trường thương trong tay của hắn khẽ quét mà qua, lập tức xé rách không khí, mũi thương bay ra một đạo hàn mang, hướng về Khương Thần gào thét mà đến. Khương Thần vẻ mặt nghiêm túc, không dám kinh thường, tại đây đạo hàn mang trong, hắn đã nhận ra đáng sợ uy lực. Quang Minh. Hắn ra sức huy động Trảm Thủ Đại Đao, Quang Minh nhất đao vùng ra, đao quang lộng lẫy, cùng kia thương mang kích đâm vào một khối. Có thể kia thương mang trong nháy mắt đánh xuyên đao quang, thế đi không giảm, lần nữa hướng phía Khương Thần chạy nhanh đến. Khương Thần đồng tử hơi co lại, không chút nào nương tay, đống chốc lấy ra trọn vẹn 20 đạo phòng hộ phụ triện, dốc hết sức bình sinh, mới ngăn cản được một kích này. Cùng thời khắc đó, Hạ Thụy Niên thân ảnh vậy ma quái xuất hiện sau lưng Khương Thần, trong mắt của hắn sát ý tăng vọt. Chết! Hạ Thụy Niên trong tay có nồng đậm tử khí hiện hiện, tay phải đang chuẩn bị đặt tại này Khương Thần đỉnh đầu. Nhưng Khương Thần há có thể như ước nguyện của hắn, thúc đẩy thân pháp bộ bộ sinh liên, thân ảnh trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc đã tại 10 mét có hơn. Không đợi hắn buông lỏng một hơi, Hạ Thụy Niên âm thanh lần nữa tại sau lưng vang lên. Ngươi trẻ tuổi, lục trọng tiên cường đại còn không phải thế sao ngươi năng lực tưởng tượng? Chết đi cho ta! Huyết Long Hoàn. Khương Thần từ đáy lòng rung động, toàn lực thúc đẩy Huyết Long Hoàn, cố gắng ngăn cản. Linh khí, ta cũng có. Hạ Thụy Niên cười lạnh, lấy ra một cái phi kiếm màu trắng bạc, kiếm quang bén nhọn, trực tiếp đem Huyết Long Hoàn bước lui sang một bên, thúc đẩy phi kiếm kiểm chế Huyết Long Hoàn. Hắn tiếp tục một trường hướng phía Khương Thần oanh kích mà đi. Khương Thần sắc mặt hung ác, trong lòng bàn tay có phong lôi chi lực hội tụ. Trường tâm lôi. Hai trường giao nhau, Khương Thần sắc mặt đổi biến. Hạ Thụy Niên một trường bên trong, lôi đỉnh tịch diện, tử khí lại theo cánh tay của hắn, không ngừng ăn mòn ma diệt thể nội sức sống. Khương Thần thụ trọng thương, trong lòng bàn tay càng là hơn tỏa ra một cỗ nồng đậm tử khí, cả người nhất thời bay ra ngoài vài trăm mét, chân nguyên lục trọng thiên cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn. Khương Thần miệng lớn thở dốc, mồ hôi và máu chảy ròng, hắn dãy rủi lấy đứng dậy, trên cánh tay phải, thuần dương trật tự thần liên nứt thành từng khúc, biến thành hư vô. Hắn sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong mắt càng là hơn toát ra mãnh liệt rung động. Thật mạnh. Một trường này, nhường Khương Thần tay phải triệt để phế bỏ, kém một chút liền thành thần điêu đại hiệp. Khương Thần lòng còn sợ hãi. Cùng lúc đó, bốn tên tứ trọng thiên cường giả dây lát ở giữa thì vượt qua mấy chục trượng, toàn lực ám sát, cũng không muốn lưu cho Khương Thần thở dốc cơ hội. Cái này kinh người sắc cơ, nhường không khí ngưng trệ, Khương Thần nhíu mày, mấy người kia nguyên lực máu canh, hiển nhiên là giết người vô số chi đồ. Tứ trọng thiên cũng dám đi tìm cái chết. Nhưng liền tại bọn hắn tới gần Khương Thần ba thôn nơi, Khương Thần khẽ miệng nổi lên đi ra một tia cười lạnh. Không tốt. Ánh mắt chiếu tới, bốn người nhất thời thì tâm thần run lên, biết không tốt, nhưng mà sau một khắc, một sợi lóa mắt đao quang dâng lên, dường như thiên địa xoay chuyển. Gió tanh mưa máu đều bị xoắn nát, bốn người trong mắt, một đạo mặt trời chói chang màu vàng nóng đã trở thành bọn hắn sinh mệnh một khắc cuối cùng hình tượng. Ken, Khương Thần tay trái vung đao, vù vù không thôi, hắn con ngươi lạnh băng, trước người chỉ có bốn cố lạnh băng thi thể không đầu. Vì hắn bây giờ bật hết hỏa lực trạng thái, giết tứ trọng thiên cường giả căn bản không thành vấn đề chết. Hạ Thụy Niên thấy Khương Thần bệnh mà tại chính mình một dưới lòng bàn tay, còn có thể sống, trong lòng kinh ngạc, nhưng sắc mặt hơi kinh. Cho dù là chân nguyên ngũ trọng thiên cũng khó có thể ngăn cản một trận chiến này, huống chi chỉ là nhất trọng thiên, này Khương Thần thiên phú có thể xưng khủng bố. Ken, hắn bắt đầu làm thật, nguyên lực phun trào thời khắc, đối với Khương Thần phương hướng một trảo. Trong chốc lát, hư không bắn ra từng đạo ô quang, lít nha lít nhít, xen lẫn thành lao lung như minh đúc bằng sắt thành, như một tòa chân thực địa ngục. Chương 175, thần bí nữ thì chi uy. 2, chương 175, thần bí nữ thì chi uy. 2, ngươi chẳng qua là một người hạ đẳng thôi, nếu không có đô phủ che chở, ngươi chẳng phải là cái gì? Lão phu muốn đem ngươi luyện thành một viên huyết đan. Trương Thụy Niên sừng sững cười lạnh, hắn huy động lao lung, vây khốn tứ phương, muốn đem Khương Thần khốn phong chết ở bên trong, chậm rãi luyện hóa hết. Màu đen lao lung phát ra tiếng ô ô, trong đó dường như giam giữ nhìn vô số ác quỷ, đem phía trên bầu trời cũng cho che khuất. Này là chân nguyên lục trọng thiên chí cường sát chiêu. Khương Thần sắc mặt lạnh băng, mấy lần suýt nữa bị nhốt ở bên trong, nếu như không phải bộ pháp của hắn thần diệu, ủng có tốc độ cực nhanh, đã sớm nuốt hận. Nhưng dù cho như thế, hắn vậy cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ngươi vậy chẳng qua so với ta nhiều tu luyện chút thời gian, ta như cùng ngươi cùng cảnh, giết ngươi như giết chó. Khương Thần phun ra một búng máu, vô tình trả lời. Ta đã bạn, ngươi ta đồng loạt chấn sát hắn. Hạ Thụy Niên nói ra, kẻ này bộ pháp tuyệt diệu. Chính có ý này. Tả Nhân Kiệt gật đầu, hai người có chỗ dựa không sợ, căn bản không sợ Khương Thần đảo đầu. Hạ Thụy Niên càng là hơn lộ ra mèo vờn chuột giống nhau cười lạnh, nói, trên người người này đạt được bí cảnh tạo hóa, giết chết hắn, ngươi ta lại cộng đồng chia cắt tạo hóa. Được. Tả Nhân Kiệt cười lạnh, mi tâm của hắn đột nhiên kích xạ ra một đạo dự mang, hóa thành một vệt kim quang bay ra, đánh về phía Khương Thần. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Lôi âm. Khương Thần không dám kinh thường, hống lên tiếng, vô hình âm ba mang theo lôi đỉnh chi lực, không ngừng đè ép đạo kim quang kia. Phúc có thể căn bản không cách nào ngăn cản, kim quang trong nháy mắt đánh nát lôi khải cùng trúc dung kim quang, Khương Thần bả vai bị xuyên thủng, máu tươi ướt nhẹp thân trên. Khương Thần vậy hóa thành một đạo thanh quang lui vài trăm mét, hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, chân nguyên cảnh cường đại nhường hắn cảm thấy tim đập nhanh. Này còn không có động tĩnh sao? Khương Thần trong lòng không khỏi sinh ra một sợi hàn ý, âm thầm người kia cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh. Cái này khiến sắc mặt hắn càng phát ra khó coi, chân nguyên lục trọng thiên quá mạnh mẽ, vì chính mình bây giờ thực lực, có thể kiên trì mấy chiêu cũng coi là kỳ tài ngút trời. Hắn mỗi một bước đều giống như đang liều mạng, một màn này, nhường Viễn Ngạo thấy vậy hai hùng kết bĩa. Chủ tử, tiếp tục như vậy nữa, ngươi căn cơ cũng sẽ thụ tổn hại. Viễn Ngạo nhịn không được mở miệng. Khương Thần nhìn như tinh thần, kỳ thực cơ thể sớm đã thụ trọng thương, toàn bằng ý chí tại trèo trống, muốn là tiếp tục nữa, cho dù giết chết trên trận tất cả mọi người, hắn căn cơ cũng sẽ nhận không thể nghịch làm hại. Chờ một chút. Khương Thần mắt sáng như đuốc, máu tươi theo đầu lâu chảy vào cặp mắt của hắn, nhường hắn ánh mắt trở nên một mảnh đỏ tươi. Lão phu đã không có kiên nhẫn, đều chết cho ta đi. Tả Nhân Kiệt thấy Khương Thần còn chưa có chết vong, nguyên lực tăng vọt, thúc động trường thương trong tay kim ánh sáng đại trướng, nhất thời kích xạ ra trọn vẹn trên trăm đạo kim quang. Mỗi một vệt kim quang cũng có giết chết chân nguyên ngũ trọng thiên cường giả uy lực. Hư không phía trên lao lung bậy tách ra cực hạn hủy diệt ba động, Tại đây cố khí cơ chói buộc dưới, Khương Thần trên người giống như đè ép một tòa nguy nga ngọn núi, hành động nhận cực lớn hạn chế. Hai đại cường giả liên thủ, cho dù là cùng là lục trọng thiên cao thủ vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi Khương Thần. Hạt dự, không có biện pháp. Cho dù là Khương Thần, đối mặt hai đại chân nguyên lục trọng thiên sát chiêu, cũng không thể không sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Chủ tử, người kia có động tĩnh. Ngay tại Khương Thần dự định lấy ra thần bí nữ thi lúc, trong đầu đột nhiên vang lên viễn ngạo âm thanh kích động. Hắn đến, chủ tử cẩn thận. Khương Thần trong mắt sáng lên, tinh thần lực sáng chói, đã làm xong tất cả chuẩn bị. Một giây sau, thời gian như là dừng lại bình thường, một sợi tuyệt thế mũi kiếm, xanh biết như nước kiếm mang, nhắm thẳng vào Khương Thần đầu lâu, tránh cũng không thể tránh, đây là tu la sát thủ tuyệt sát một kích. Ngay cả Tả Nhân Kiệt cùng Hạ Thụy Niên vậy không nghĩ tới, lại có người muốn đoạt tại trước mặt bọn hắn tập sát Khương Thần. Người tới thủ đoạn thông thiên, đột nhiên xuất hiện, hắn đến, nhường trên trận tất cả mọi người toát ra một cỗ linh ý, đây là đột kích kinh thế, căn bản không cách nào tránh thoát. Không ai thấy rõ nàng là như thế nào xuất hiện, mũi kiếm liền đã đâm tới đầu lâu trước. Bén nhọn mà tàn nhẫn, chú ý tuyệt đối nhất kích tất sát, nếu là bị đâm trúng, tất nhiên hình thần câu diện, tuyệt không còn sống đạo lý. Khương Thần cảm giác được một hồi tê cả da đầu. Đại ca ca, Huyền Nhi kêu sợ hãi, nàng vừa rồi do dự quá mức máu tanh, bị Nam Cung Phi Nguyệt che khuất hai mắt, không có quan chiến. Thế nhưng giờ phút này Huyền Nhi tránh thoát Nam Cung Phi Nguyệt, vừa vặn nhìn thấy một màn này, lập tức phát ra giọng nghẹn ngào. Đây là tu la sát thủ. Hạ Thụy Niên nghi ngờ không thôi, chăm chăm vào đột nhiên xuất hiện đạo kia áo trắng phần phật, giống như tiên ngoại phi tiên thân ảnh. Thời gian giống như đọc lại bình thường, tất cả mọi người nín thở, mỗi người cũng mở to hai mắt, chú ý đột nhiên xuất hiện biến hóa. Điều này ám sát quá kinh khủng, cho dù ai cũng rất khó tránh thoát khỏi đi, cho dù là Tả Nhân Kiệt cùng Hạ Thụy Niên không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người, bao gồm Nam Cung Phi trong lòng đều hiện lên ý nghĩ này. Nhưng mà, giờ khắc này Khương Thần lại là như chút được gánh nặng, sắc mặt vậy hơi hồng nhuận không ít, cả người trong nháy mắt thông thấu. Bắt được ngươi. Sớm tại sát thủ lúc độc thủ, Khương Thần quả quyết thao túng thần bí nữ thi, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi trong, Khương Thần phía trước xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh. Thần bí nữ thi trong suốt động lòng người, dường như một khối điêu khắc không tì vết mà bích, trên đầu tóc xanh tung bay, che khuất tuyệt thế khuôn mặt, theo gió mà lên, phiêu giật mà linh động. Hắn trên người không có một tia chấn động, có thể nàng vừa xuất hiện, thời gian như là dừng lại một dạng, trên trận thân thể tất cả mọi người như là bị đông cứng bình thường, không thể động đậy. Bầu trời mây đen dày đặc, này mà xa vào một mảnh hắc ám. Chết. Khương Thần ấn đường sáng chói, đã sớm cùng thần bí nữ thi có trong minh minh liên quan, có thể thao túng nữ thi ra tay. Dưới Khương Thần đạt mệnh lệnh thời khắc, nữ thi động, nàng giỗi ra tiêm tiêm mảnh tay, hướng phía sát thủ kia một chỉ. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào chống lại thần bí quy tắc xuất hiện, tỏa ra một bao trùm chúng sinh ý chí. Tại một chỉ này phía dưới, kia tu la sát thủ căn bản không cách nào phản ứng, toàn thân từng khúc tạm biến, dường như bị một cỗ thần bí quy tắc gắng gượng xóa đi tồn tại. T. Ngay tại lúc đó, hướng phía Khương Thần mà đến mấy trăm đạo kim quang vậy tan thành mây khói, không còn tồn tại. Thiên nhân cảnh. Tả Nhân Kiệt cùng Hạ Thụy Niên khắp cả người phát lạnh, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, ở tên này thần bí nữ thi trên người, bọn hắn đã nhận ra một cỗ bao trùm trên thiên địa quy tắc ba động. Cũng chỉ có thiên nhân cảnh mới có khí thế. Khương Thần sợi tóc ở giữa, màu đỏ huyết dịch chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống ở trên mặt, nhường hắn nhìn lên tới như một tôn mở ra gông xiềng báo thù thần linh mở dạng, cường thế không gì sánh kịp. Hắn đôi mắt lấp lóe hàn quang, chậm rãi đứng lên thân, nhìn về phía giờ phút này lâm vào hoảng sợ đờ đẫn Tả Nhân Kiệt cùng Hạ Thụy Niên. Hiện tại, đến phiên ta. Trước tiên, Khương Thần không có quá nhiều lời hung ác, lần nữa thao túng nữ thi ra tay, thần bí nữ thi lần nữa duỗi ra ngón tay. Mặc cho Hạ Thụy Niên làm sao chống cự, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, thân thể hắn bị lực lượng thần bí xuyên thủng, máu bắn tứ tung, máu tươi dâng trào. Huyết quang lấp lóe, sương mù tràn ngập, Hạ Thụy Niên tử vong, hình thần câu diện. Khương Thần quay người lần nữa nhìn về phía Tả Nhân Kiệt, nữ thi xuất thủ lần nữa, Tả Nhân Kiệt vẻ mặt hoảng sợ, ngay cả cầu xin tha thứ đều không có phát ra, liền bị xóa đi tồn tại. Hai tên lục trọng thiên tử vong sau đó, Khương Thần trong lòng bình tĩnh, cho dù đây là lục trọng thiên cường giả lại như thế nào, tất nhiên tới giết hắn, như thường phải chết. Các ngươi cũng tới đường. Hắn vậy không có quên cái khác cao thủ, nữ thi ra tay, những người khác vậy căn bản không có sức chống cự, hóa thành xương máu. Tôn này thần bí nữ thi lặng lặng đứng, gió nhẹ thổi tới. Nữ thi đồng tử dường như nhiều một tia linh động, nhưng sau đó nữ thi liền đổi lại một đạo bạch quang, về đến Khương Thần trên người dưỡng thi đại bên trong. Làm xong đây hết thảy, Khương Thần tinh thần lực gần như khô kiệt, ngay cả tự hỏi khí lực đều không có, đầu trời đất quay cuồng. Hắn không để ý tới cái gì, trực tiếp lấy ra lôi kiếp dịch, hung hăng rót mấy ngụm, sau đó miệng lớn thở dốc, lúc này mới hơi có chút dễ chịu. Kém chút đem chính mình chơi hết rồi, lần sau không thể chơi như vậy. DS, cảm tạ các đại lao phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ thư hữu 20222429110040542 người phiếu. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 176, cử thế vô song thuần dương công. Khí linh. Chương 176, cử thế vô song thuần dương công. Khí linh. Nửa tháng sau, Thanh Thiên lâu, một gian trong căn phòng an tĩnh. Tốt nhất bạch ngọc phô tạo mặt đất lóng lánh ôn nhuận qua mang. Gỗ đàn hương điêu khắc thành mái cong thượng vượng hoàng. Dương cánh muốn bay. Ngói xanh điêu khắc thành phù cửa sổ ngọc thạch đắp lên tường tấm. Treo trên tường dùng vàng bạc các loại sợi tơ thêu lên sân mã. Lao nhanh đồ chứng mạng, thêu công tinh xảo. Bốn ngọn làm bằng bạc đèn nữa, điểm cao lớn ngọn nến, đem toàn bộ phòng chiếu lên tươi sáng. Trong phòng, đèn đuốc ấm áp như mùa xuân, từ kim lư hương bên trong thiêu đốt lên tốt nhất an thần hương liệu, tỏa ra khiến cho người tâm thần thanh thản mùi. Gỗ tử đàn chế tạo giường, Khương Thần ngồi xếp bằng mở ra hai mắt. Trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm quang mang, liên đối nhìn trên người hắn đều giống như bị kín một tầng hào quang nhàn nhạt, như là thiếu niên thần linh tại thế. Nhất trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một tia cảm ngộ, có thể đẩy ra đạo thứ hai khiếu môn, bước vào nhị trọng thiên. Thực chất võ đạo tu vi đến chân nguyên cảnh sau đó, trừ ra cần lượng lớn linh lực, cần võ giả cảm ngộ thiên địa đạo tắc, mới có thể lắng động tự thân, tiến tới đẩy ra nhục thân khiếu môn. Đoạn này trong lúc đó, Khương Thần tích lũy thiên tài địa bảo vô số, càng có ba thanh linh khí phương diện tự nhiên đầy đủ, mà khiếm khuyết tự nhiên là kia một tia thiên địa cảm ngộ. Mà cái này ti cảm ngộ có thể biết biến thành võ giả cả đời cũng không thể vượt qua bình cảnh, nhưng đối với Khương Thần mà nói, tự nhiên không phải vấn đề gì. Thời cơ chín muồi. Khương Thần liễu diễu tự nói, hắn nhìn về phía hai tay của mình, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh, Khương Thần. Sinh mệnh, 38. Thuộc tính điểm, 512. Kỹ năng, bộ sinh liên, viên mang không, 20. Đao pháp, xí dương, quang minh, không, 100. Mánh hổ quyền, viên mang không, 10. Hòa độc trưởng, viên mang không, 10. Thuần dương công, đăng phong tạo cực không, 500. Trưởng tâm lôi, viên mang không, 50. Lôi âm, viên mang không, 50. Lôi đỉnh bạc quân, viên mang không, 50. Thông qua trong khoảng thời gian này, Khương Thần góp nhặt thuộc tính điểm tốc độ càng lúc càng nhanh, giờ phút này đã góp nhặt đến 512 điểm thuộc tính. Khương Thần mắt lộ ra chờ mong, không có do dự, nhìn bảng điều khiển bên trong thuần dương công, tưởng tượng thấy ở sau lưng hắn dùng sức mấy điểm. Cùng dĩ vãng không giống nhau là, lần này Khương Thần trong đầu nhiều hơn một loại không giống nhau ký ức cùng cảm ngộ. Hắn đang nỗ lực đã hiểu thiên địa đạo tắc, tại cảm ngộ tự thân con đường, đang minh xác tự thân tín niệm. Nương theo lấy thuộc tính điểm điên cuồng tiêu hao, Khương Thần tín niệm trong lòng càng phát ra cô đọng cùng đơn thuần, ấn đường tinh thần lực càng phát ra ngưng tụ, mơ hồ dường như có đồ vật gì muốn phá xác mà ra. Không biết trôi qua bao lâu, trên người Khương Thần truyền đến vỏ trứng phá toái thân ảnh, tại thời khắc này, hắn khí tức trên thân càng phát ra nội liễm, dần dần ngưng tụ. Ầm ầm. Một thân, Khương Thần sâu trong thân thể, một đạo thần bí khiếu môn, giờ phút này chính đang từ từ bị mở ra, tiểu này quá trình cực kỳ chậm chạp. Rời rạc tại thiên địa bên trong linh khí dần dần hướng phía Khương Thần tụ đến, ở phía trước của hắn còn có hơn 10 tổ linh dược cùng không ít lôi kiếp dịch, giờ phút này dần dần hóa thành năng lượng tinh thuần dần dần bị thân thể hắn hấp thụ. Thân thể hắn tản ra ánh sáng long ánh, ẩn nó ở nhục thân chỗ sâu khiếu môn cuối cùng được mở ra, Khương Thần tu vi vậy theo nhất trọng thiên chính thức bước vào nhị trọng thiên tu vi. Quá trình này không có một tia trở ngại, nước chảy thành sông. Giờ phút này, Khương Thần mở ra hai mắt, lộ ra nụ cười, môi hồng răng trắng, hắn trên người tràn đầy nồng đậm khí tức thần bí. Đột phá đến nhị trọng thiên sau đó, sinh mệnh cấp độ của hắn lần nữa tăng lên, tuổi thọ tăng lên đem gần trăm năm, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, không có một tia tạp niệm. Cuối cùng đột phá. Khương Thần nhẹ giọng tự nói, trong mắt không hề bận tâm, hắn chậm rãi đứng lên thân, lặng lặng cảm thụ hạ tự thân biến hóa. Sau đó, hắn nhìn về phía hai tay của mình, thuộc tính bảng điều khiển thông tin đã sớm phát sinh biến hóa. Tính danh, Khương Thần. Sinh mệnh, 44. Thuộc tính điểm, 12. Kỹ năng, bộ sinh liên, viên mang không, 20. Đao pháp, xí dương, quang minh, không, 100. Mánh hổ quyền, viên mang không, 10. Hòa độc trưởng, viên mang không, 10. Thuần dương công, cử thế vô song không, 500. Trưởng tâm lôi, viên mang không, 50. Lôi âm, viên mang không, 50. Lôi đỉnh bạc quân, viên mang không, 50. Sinh mệnh chỉ tăng lên trọn vẹn 6 điểm, thuần dương công vậy do trước đó đăng phong tạo cực thăng cấp đã trở thành cử thế vô song chi cảnh. Chiến lực của hắn so với trước đó lại tăng lên rất nhiều. Chúc mừng chủ tử, tu vi đột phá. Do Nguyên Nạo tại lúc này vang lên, hắn vậy mắt thấy Khương Thần tiến thêm một bước. Cho tới bây giờ, Nguyên Nạo mới nhận mệnh, Khương Thần tiên phú cực mạnh, lúc này mới cũng không lâu lắm, tu vi lần nữa đột phá. Hắn cảm thấy dựa theo hiện tại quỹ đạo, mình đời này đều khó có khả năng thoát ly Khương Thần khống chế. Càng quan trọng hơn một chút thì là, hắn sợ Khương Thần trở nên càng ngày càng mạnh, đến mức có vẻ hắn không dùng được, tương lai có một ngày tuyệt đối sẽ bị Khương Thần vô tình vứt bỏ. Vì dự phòng loại tình huống này xảy ra, hắn làm ra một cái quyết định trọng đại. Chủ tử, thực không dám dầu dến, tiểu nhân có một ý tưởng. Nguyên Nạo giọng nói vô cùng nghiêm túc mở miệng. Nói. Khương Thần đồng tử híp lại. Chủ tử thiên phu tung hành, cổ kim có, tương lai tuyệt địa sẽ vấn đỉnh đỉnh phong, nhưng tiểu nhân cho rằng, chủ tử còn thiếu khuyết một kiện tiện tay binh khí. Nguyên Nạo dừng một chút giọng nói. Ta biết chủ tử trên người có mấy món linh khí, nhưng này đều không phải là thích hợp nhất chủ tử binh khí. Rất ít người hiểu rõ, linh khí phía trên tự nhiên là có càng phẩm cấp cao binh khí tồn tại, cấp bậc kia binh khí gọi là thần khí. Thần khí? Khương Thần nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi hứng thú, lặng lặng chờ Nguyên Nạo đoạn dưới. Thần khí ủng có thần bí khó lường uy năng, càng quan trọng hơn một chút thì là thần khí có ý thức tự chủ, có thể cùng chủ người kề vai chiến đấu, đồng thời còn có thể làm bạn chủ nhân cùng nhau trưởng thành. Chủ tử, ngươi có muốn hay không muốn ủng có một thanh thuộc về ngươi sát lục thần khí? Nguyên Nạo đầy cõi lòng chờ mong. Lẽ nào ngươi biết thần khí tung tích? Khương Thần hoài nghi, nếu có thể đạt được một thanh thần khí, thực lực của hắn chí ít tăng lên 3 thành. Chủ tử, thần khí cực kỳ thưa thớt, huống hồ mỗi một thanh thần khí cũng có ý thức tự chủ, ta làm sao có khả năng hiểu rõ thần khí tung tích a? Cho dù chủ tử thu được thần khí, nếu như không có đạt được khí linh tán thành, cũng không cách nào phát huy thần khí uy năng. Ta muốn nói là, chủ tử, ta nắm giữ một môn cổ lão khí linh phương pháp tu luyện, ta có thể thành làm binh khí khí linh, sau đó không ngừng thôn phệ dần dần tiến giai thành thần khí. Quá trình này ta không biết cần phải bao lâu, cũng không cách nào bảo đảm khí linh phương pháp tu luyện có thể thành công hay không, nhưng ta có thể thử một lần. Nguyên Nạo vừa mới dứt lời, Khương Thần trong mắt chỉ riêng mang việt phát sáng rỡ, cho dù nguyên ngạo không thể trở thành thần khí, cũng có thể thông qua không ngừng thôn phệ từ đó tăng lên binh khí và giai. Cần ta làm cái gì? Khương Thần hỏi. Chủ tử, hồn thể của ta bất ổn, chỉ có thể tiến vào linh khí trở xuống cấp binh khí. Nghe vậy, Khương Thần lấy ra hắc đao hoàng tuyển, một thanh này cực kỳ lưỡi đao sắc bén, nó không là linh khí, vừa vặn phù hợp nguyên ngạo yêu cầu. Chủ tử, còn cần mấy loại vật chân quý, theo thứ tự là tinh thần ngân, long văn kim cùng hắc diệu thạch. Nguyên ngạo trong miệng này ba loại đồ vật, Khương Thần nghe cũng chưa từng nghe qua, chẳng qua trong Quang Minh Thành có rất nhiều bán vật liệu luyện khí chỗ, tăng thêm chính mình là có tiền, Khương Thần ngược lại không lo lắng không cách nào tìm được. Này ba loại vật liệu, ta mau chóng cho người tìm đến. Khương Thần nói. Tại chủ tử thỏa mãn. Nguyên ngạo cũng nên đáp lại, đạt được thỏa mãn trả lời chắc chắn sau đó, hắn cuối cùng có chút yên lòng. Tiếp đó, chỉ cần Khương Thần tìm được này ba loại đồ vật, thì có thể bắt đầu tu luyện khí linh chi pháp. Khí linh chi đạo bác đại tinh thâm, tương lai ta tiến giai đến thần khí cấp, nói không chừng có thể tránh thoát mệnh hồn công xiềng, đạt được tự do. DS, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ, gần đây tổng kết độc giả các đại lao bình luận, đề nghị chờ, phía sau cốt truyện hội ta tận hết khả năng cải tiến cùng hoàn thiện, mời các đại lao yên tâm quan sát. Hôm nay phân 2 chương đổi mới, mỗi chương 2000 số lượng từ, chương 2, hội mượn giờ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Đề nghị của các ngươi cùng ý nghĩ ta cũng có suy nghĩ nghiêm túc, nguyên nào cái này khí linh phương pháp tu luyện, là nha cánh chi ma đại lao đề nghị cho linh cảm, này nhất định là một cái không giống đại chúng đại đao.